Chương 909, đáy biển giao phong. Chương 909, đáy biển giao phong. Dù là Đường Chấn thường thấy rất chóc, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, ngơ ngác nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thảm liệt như vậy quỷ dị cảnh tượng, thật sự là Đường Chấn bình sinh nghĩ thấy. Toàn này dưới biển mộ tràng, hoặc nói pháp trường trên to lớn thi thể, khi còn sống dường như cũng trải qua thảm thiết chiến đấu, điểm này thông qua chúng nó trên thi thể vết thương liền có thể xác định. Có thể rốt cuộc là ai giết chúng nó, sau đó lại như thế đại phí khổ tâm đem những thi thể này khóa lại, giam cầm tại thủy thế giới hải dương phía dưới, bị nước biển ngày đêm âm, mặc cho hắn không ngừng hư thối. Cách làm này, dường như cho người ta một loại phát tiết cừu hận cảm giác. Nhưng đến đấy là bực nào thâm cừu đại hận, mới biết có thể đối phương làm ra kiểu này để người dùng mình sự việc. Lại có lẽ cách làm này, có chính mình không hiểu rõ thâm ý, thậm chí là nào đó thần bí mà quái nghi thức. Có thể ở chỗ nào nước biển rót vào vạn trượng vực sâu phía dưới, ẩn giấu đi chân chính đáp án. Đối với mấy vấn đề này, Đường Chấn tạm thời còn không có thời gian đi khai quật nghiên cứu, chẳng qua có một chút ngược lại là có thể xác định, đó chính là có thể chém giết những thứ này sinh vật cường hãn tồn tại, tuyệt đối có được chính mình không cách nào tưởng tượng thực lực kinh khủng. Dù sao lấy những thứ này thi hải khi còn sống tu vi, bất kỳ một cái nào đều đủ để tại lâu thành thế giới chấn nhiếp một phương, nếu là toàn bộ tập hợp, hủy diệt một tòa thế giới cũng không phải không thể nào. Cho nên có thể đủ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, thì chứng minh thực lực của đối phương thủ đoạn cực mạnh, đã vượt ra khỏi Đường Chấn có khả năng tiếp xúc phạm chủ. Có thể mộng chi thành chủ như thế tồn tại, có thể tiếp xúc đến cái này tầng thứ cường giả. Nhìn lướt qua chung quanh mấy cỗ to lớn thi hải, Đường Chấn thu hồi tầm mắt, đem một tia năng lượng chuyển vận cho thủy hạ hô hấp trùng. Tiểu này độ sâu nước biển áp lực to lớn, dường như còn trộn lẫn lấy nào đó mãnh liệt ăn mòn độc tố, đối với thủy hạ hô hấp trùng làm hại cực lớn, nếu là không có Đường Chấn không ngừng chuyển vận năng lượng duy trì hắn sức sống, sợ là này thủy hạ hô hấp trùng đã sớm tan vỡ tử vong. Hít sâu một hơi, Đường Chấn lướt qua những thứ này thần bí thi hải, tiếp tục hướng phía đáy biển chỗ sâu không ngừng đi tới. Bây giờ hắn đã có đi tới phương hướng, chỉ cần theo những thứ này xiển xích không ngừng lặn xuống liền có thể. Lại qua mấy phút sau, đáy biển xa xa một tòa vô cùng to lớn, lóng lánh u lục sắc quang mang dưới nước kiến trúc phế tích, mơ hồ xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn thấy thế, ngay lập tức nhanh chóng bơi lội mà đi, không có qua bao lâu thời gian cũng đã đến. Ở trên cao nhìn xuống quan sát, Đường Chấn phát hiện mảnh này kiến trúc phế tích diện tích cực đại, đại khái chiếm diện tích mấy chục cây số vuông. Theo phế tích bên trên không bơi qua, chỉ thấy khắp nơi đều là bị bạo lực phá hoại sau bốn phía tản mát to lớn hòn đá, phía trên leo lên nhìn các loại lóe ra huỳnh quang sông dưới nước vật. Dựa vào loại nước này sinh vật tán phát quang mang, Đường Chấn có thể nhìn thấy vô số thi thể hải cốt cùng binh khí tàn phiến đang tản rơi vào phế tích các ngóc ngách, số lượng căn bản là không có cách thống kê. Chẳng qua tại đây mảnh phế tích bên trong lại tồn tại vô số tọa hoàn hảo hình kim tự tháp kiến trúc, chúng nó bóng loáng mặt ngoài tràn đầy phù văn thần bí, dựa theo thứ tự nhất định xây dựng ở phế tích bên trong. Cùng những kia tàn phá kiến trúc phế tích so sánh, những thứ này hoàn hảo không chút tổn hại kim tự tháp có vẻ mười phần đột ngột. Những kia buộc lại to lớn thi thể xiềng xích chính là từ những thứ này kim tự tháp kiến trúc bên trong kéo dài mà ra, nhìn lên tới quỷ dị vô cùng. Mắt không chấp đánh giá này hùng vĩ quỷ dị cảnh tượng, Đường Chấn trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhất là khi hắn tầm mắt di động đến một chỗ khu vực lúc, đồng tử càng là hơn có hơi co rụt lại. Nguyên lai tại những kiến trúc này ở giữa vẫn tồn tại một chỗ như là trong suốt thủy tinh bình thường đại cao, phía trên tràn đầy quỷ dị phù điêu hình dáng trang sức, tại đen nhánh đáy biển tản ra quang mang nhàn nhạt, một đạo to lớn thân ảnh giờ phút này chính chiếm cứ tại đây trên đài cao, bị nồng đậm hắc vụ bao phủ, mặc dù không núp ních lại tản ra nhàn nhạt sức sống. Ngay tại Đường Chấn nhìn về phía đài cao một khắc này, này hắc vụ bên trong bóng người to lớn chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng liền tại đối phương hai mắt mở ra trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung áp lực nhanh chóng đánh tới, dường như muốn đem Đường Chấn triệt để nghiền nát. Nhưng mà đối mặt này một dị biến, Đường Chấn nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Oeng, kia bộ ảnh vô hình áp lực thật lớn đánh tới, đem nước biển chung quanh toàn bộ phong tỏa, không lưu một tia có thể bỏ chạy khe hở. Nhưng lại tại áp lực này sắp chạm đến Đường Chấn lúc, gặp phải đến từ Đường Chấn bén nhọn phản kích. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một tiếng vang trầm truyền đến, bình tĩnh dòng nước kịch liệt phun trào, công kích của đối phương cũng bị Đường Chấn trực tiếp đụng trở về. Ồ, kia chiếm cứ tại trên đài cao bóng người to lớn, dường như không ngờ rằng Đường Chấn có thể hời hợt đem công kích của mình đánh lui, thật sâu liếc nhìn Đường Chấn một cái về sau, lại một lần nữa phát động rồi công kích. So sánh với lần trước, lần này công kích càng hung hiểm hơn, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt thủy hệ pháp tắc lực lượng. Đường Chấn nước biển trung quanh phun trào, trong khoảnh khắc đã xảy ra biến hóa kỳ dị, tại chen hướng hắn đồng thời, thì tựa hồ muốn hắn lượng nước trong người toàn bộ hấp thu mà ra. Một khi công kích của đối phương thành công, Đường Chấn rồi sẽ ngay lập tức trở thành tro khô, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành một phấn. Loại pháp tắc quái dị này sử dụng thủ đoạn, tại Đường Chấn trong điện thoại di động pháp tắc ứng dụng bên trong thì đồng dạng tồn tại, thuộc về sơ cấp pháp tắc ứng dụng, tên là thủy phân cấp thủ. Chẳng qua Đường Chấn vì bản nguyên thạch có hạn, cho nên không hề có lựa chọn đao loạt mua sắm. Chẳng qua tại đối phương pháp tắc công kích thi triển về sau, Đường Chấn lại có thể kết luận, đối phương cũng không hoàn toàn nắm giữ thủy hệ pháp tắc lực lượng, cho nên này pháp tắc công kích uy lực, sợ là kém xa tít tắp trong điện thoại di động pháp tắc ứng dụng. Dưới mắt không để cho suy nghĩ nhiều, cũng liền tại đối phương phát động công kích đồng thời, Đường Chấn lần nữa tiến hành phản kích. Một cỗ không chút thua kém tại đối phương pháp tắc chi lực, theo trên người Đường Chấn khuyết tán ra đến, cũng hướng phía đối phương thi triển thủy hệ pháp tắc lực lượng va chạm mà đi. Chẳng qua Đường Chấn giờ phút này thi triển lại là cùng đối phương hoàn toàn cùng bất tương dung hỏa hệ pháp tắc lực lượng. Cho dù là môi trường nhận hạn chế, nhưng mà này hỏa hệ pháp tắc lực lượng vẫn như cũ không thẹn với hắn cuồng bạo phá hoại tính, trong nháy mắt liền cùng thủy hệ pháp tắc lực lượng đụng va vào nhau, có thể hắn nước biển chung quanh liên tiếp vỡ ra. Toàn bộ hải vực lập tức bọt nước cuộn cuộn, nước biển sôi trào. Đồng thời từng mảnh nhỏ bạch sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong nước biển, hóa thành từng đầu linh động hỏa xà, hướng phía kia trên đài cao thân ảnh bay đi. Đây là hỏa hệ pháp tắc lực lượng. Tên địa chiếm cứ tại trên đài cao thân ảnh hơi sững sờ, trong mắt tinh quang lóe lên, dường như không cam lòng lần nữa hướng phía Đường Chấn phát động rồi công kích. Lần này Đường Chấn nước biển chung quanh ngay lập tức trở nên nặng nề vô cùng, dường như mỗi một giọt cũng nặng như ngàn cân. Dưới chân hắn đáy biển bùn đất, trong nháy mắt bị đè ép ra một vài mét sâu hố to, với lại theo nước biển áp lực tăng lớn, thật sâu độ còn đang ở không ngừng gia tăng. Nếu là thực lực không đủ, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ bị này nước biển đè ép. Cũng liền tại đối phương công kích đánh tới đồng thời, Đường Chấn bên ngoài thân đột nhiên dâng lên một đám lửa, dây lát ở giữa cấu trúc thành vô số sáng ngời đường cong, đem những tia nước biển không ngừng khu ra ra, trong đó bộ nước biển thì trong nháy mắt bốc hơi không còn. Giữa song phương qua lại công thủ, trong khoảng thời gian ngắn lại tạo thành cục diện giằng co. Các hạ là ai, vì sao đến chỗ này? Kia to lớn thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, hai mắt nhìn Đường Chấn, chậm rãi mở miệng hỏi. Nó dường như thật lâu không có mở miệng nói chuyện, đến mức âm thanh khàn khàn, lúc nói chuyện thì đứt quãng, tràn đầy tang thương khí tức. Đường Chấn nghe vậy, trực tiếp lấy ra một kiện vật phẩm, dùng tinh thần lực kéo lên trôi hướng đối phương. Có người nắm ta đưa nó mang cho ngươi, nói là ngươi chỉ cần xem xét, liền sẽ hiểu rõ lai lịch. Đường Chấn thì triệt hồi rồi pháp tắc chi lực, đối trên đài cao bóng người to lớn thản nhiên nói. Kia to lớn thân ảnh nhìn thấy trước mắt vật phẩm về sau, trong mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, vẫn luôn bao phủ tại Đường Chấn chung quanh thủy hệ pháp tắc lực lượng, thì tại thời khắc này tiêu tán vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Nguyên bản bao phủ tại đài cao thân ảnh chung quanh hắc vụ, thì tại thời khắc này chậm rãi tan đi, lộ ra một cái to lớn vô cùng kỳ lạ hình rắn sinh vật. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là Đường Chấn lần này tìm kiếm mục tiêu, thủ hộ hải ngoại chiến trường hư xà tộc tu sĩ. Chương 910, thi hải lai lịch. Chương 910, thi hải lai lịch. Kia hư xà tộc tu sĩ nhìn Đường Chấn thật lâu, dường như đang quan sát cái gì, trong mắt mang theo nhàn nhạt tò mò. Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua tộc nhân của ta rồi, không biết hắn hiện tại thế nào. Hư xà tộc tu sĩ đột nhiên mở miệng, dùng thanh âm giàn mua hỏi. Hắn hẳn là còn ở thất cấp hải ngoại chiến trường hư vô chi hải bên trong, nhìn lên tới coi như không tệ. Đường Chấn nghe vậy hồi đáp. Ừm, đã nhiều năm như vậy, kia tiểu gia hỏa này tiến bộ cũng coi như rất nhanh, ngược lại cũng không có khiến ta thất vọng, không tệ. Này hư xà tộc tu sĩ kia to lớn đầu lâu có hơi rung động, trên mặt dường như lộ ra một tia vui mừng nét mặt. Đường Chấn nghe vậy ngạc nhiên. Hắn trên thất cấp hải ngoại chiến trường thấy qua hư xà tộc tu sĩ, ít nhất thì sống sót rồi đã ngoài ngàn năm năm tháng, thế nhưng giờ này khắc này, lại bị trước mắt hư xà tộc tu sĩ xưng là tiểu gia hỏa, kia lão gia hỏa này niên kỷ cái kia lớn bao nhiêu. Này hư xà tộc tu sĩ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, tuổi thọ lại dài đáng sợ, làm thật là khiến người ta hâm mộ. Đã ngươi mang đến ta đồng tộc tín vật, như vậy cũng coi là ta hư xà tộc bằng hữu, ta ngược lại thật ra có thể phá lệ giúp ngươi một lần. Kia hư xà tộc tu sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Chấn, trong mắt dường như mang theo một tia thâm ý không chờ Đường Chấn mở miệng, cái kia thanh âm giản mua tiếp tục truyền đến. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là một tên lâu thành tu sĩ, hơn nữa còn là một tên lâu thành chủ, có đúng hay không? Tiền bối mắt sáng như đuốc, đúng là như thế. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn hiểu rõ đối phương sống không biết bao nhiêu năm, khẳng định có nhìn nào đó phương pháp có thể phân biệt lai lịch của mình, cho nên cũng không có phủ nhận. Các hạ không cần khiêm tốn, vì ngươi sắp biến thành pháp tắc vương giả thực lực, có thể cùng lao phu ngang hàng giao nhau. Hư xà tộc tu sĩ mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ đối với Đường Chấn bằng trường ấy tuổi thì nắm giữ pháp tắc chi lực cảm thán, này đã không thể dùng thiên tài một từ để hình dung. Ta kỳ thực đã sớm cảm nhận được ngoại giới khí tức biến hóa, điều này nói rõ có lâu thành tiếp nhận rồi lâu thành tấn cấp nhiệm vụ, đi tới này trong thế giới nước. Chỉ là một tòa bát cấp lâu thành trong, vậy mà sẽ có các hạ kiểu này sắp biến thành pháp tắc vương giả tu sĩ tồn tại, chắc hẳn các hạ lai lịch thì không đơn giản a. Kia hư xà tộc tu sĩ nói đến đây, trầm ngâm liếc nhìn Đường Chấn một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cho rằng Đường Chấn bối cảnh không đơn giản, bằng không thì sẽ không cam lòng biến thành một tòa bát cấp lâu thành thành chủ. Cho nên hắn vô cùng hy vọng Đường Chấn có thể cho thấy thân phận, nói ra bối cảnh của chính mình lai lịch. Đường Chấn không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người hoài nghi bối cảnh của hắn, cho nên cũng không có làm nhiều giải thích, mặc cho người khác suy đoán. Đường Mỗ chỉ là một ngôi lầu thành chủ mà thôi, các hạ suy nghĩ nhiều. Kia hư xà tộc tu sĩ nghe vậy, có chút thất vọng nói, các hạ không nói cũng được, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải là vì giải quyết thủ hộ giả vấn đề mà đến? Thấy Đường Chấn tiếp tục gật đầu, này hư xà tộc tu sĩ thản nhiên nói, các hạ đã tùy thời có thể vì nắm giữ pháp tắc chi lực, thực lực cũng không đây lão phu kém bao nhiêu. Nhưng mà tầng lầu tấn cấp nhiệm vụ, khảo giác là một ngôi lầu thành tổng thể thực lực, như muốn hoàn thành cũng không phải một chuyện đơn giản. Mặc dù dựa vào các hạ thực lực thì có thể làm được chuyện này, nhưng mà tốn thời gian thật lâu sau, cũng không phải một thượng sách. Nói đến đây, kia hư xà tộc tu sĩ nhìn Đường Chấn, dùng mang theo một tia hồi ức thanh âm nói, không biết các hạ xuống đây nơi này lúc, có thể chú ý tới trên đỉnh đầu những kia thi hải. Đường Chấn hai mắt nhíu lại, về đến, Đường Mộ xác thực nhìn thấy, chẳng qua cái này cùng ta lần này tới mục đích có gì liên quan liên. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì này chút ít thi hải đã từng đều là hải thượng di tộc triệu hoán vật, tương đương với bộ lạc thủ hộ giả. Đường Chấn nghe đến đó, chợt cảm thấy trong óc quanh một tiếng, một tia kinh ngạc nét mặt xuất hiện trên mặt của hắn, hắn ngơ ngác nhìn hư xà tộc tu sĩ, dùng trong kinh ngạc mang theo một tia thanh âm khàn khàn hỏi, như vậy có thể hay không nói cho ta biết, là ai đem những thứ này triệu hoán vật chém giết để cạnh nhau đợt này? Không bố như thế nhân vật cứng hãn, hắn nhất định phải hiểu rõ lai lịch, để tránh trong lúc vô tình trêu chọc đến đối phương. kia hư xà tộc tu sĩ dường như cũng cảm giác được rồi Đường Chấn kiên kỵ, dường như rất hài lòng phản ứng của hắn, đáy mắt mơ hồ hiện lên mỉm cười. Chúng nó đều là bị một tòa lâu thành tu sĩ chém giết, chẳng qua chuyện này phát sinh ở trước đây thật lâu, về phần cụ thể bao lâu thời gian, ta đã không nhớ rõ rồi. Đường Chấn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy các hạ có thể hay không cẩn thận nói một chút, ta rất hiếu kỳ cả kiện chuyện quá trình cụ thể. Đã ngươi muốn biết, nói với ngươi một chút cũng không sao. Hư xà tộc tu sĩ mặt lộ hồi ức chi sắc, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, bây giờ trong thế giới nước Hải Thượng di tộc, đã từng đều là một tòa dị thế giới thổ dân tu sĩ đời sau, bọn hắn có được không kém hơn lâu thành tu sĩ thực lực, càng là hơn tinh thông triệu hoán bí thuật. Cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới, có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Tiểu này cường đại dị thế giới, có thế giới bản nguyên tự nhiên cũng liền càng nhiều, cho nên rất dễ dàng biến thành lâu thành thế giới xâm lấn mục tiêu. Mặc dù xâm lấn kiểu này dị thế giới, lại càng dễ lọt vào thổ dân tu sĩ chống cự, nhưng mà thu hoạch thì tương đối to lớn, được xưng tụng là mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Lúc đương thời một tòa quốc gia cấp lâu thành, tiếp nhận rồi xâm lấn tòa này dị thế giới nhiệm vụ, tiếp theo chuyển tống đến rồi thế giới kia. Tòa kia quốc gia cấp lâu thành thực lực rất cường đại, tại thành công bước vào dị thế giới về sau, rất nhanh liền chiếm cứ tương đối lớn địa bàn, đồng thời thu được hàng loạt thế giới bản nguyên. Theo tốc độ này tiếp tục nữa, có thể không được bao lâu thời gian, bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về lâu thành thế giới. Không ngờ tại sắp hoàn thành nhiệm vụ lúc, tòa lâu này thành lại đột nhiên bị vô số thổ dân tu sĩ hợp lực cắn giết, một hồi huyết chiến sau đó, tòa kia lâu thành quả bất địch chúng, tại thương vong hầu như không còn tình huống dưới cưỡng ép chuyển về đến rồi lâu thành thế giới. Trong quá trình này, một nhóm dị thế giới thổ dân tu sĩ đi theo mà đến, đúng lúc này bị chuyển tống đến này trong thế giới nước, bọn hắn cũng là hôm nay những thứ này hải thượng di tộc tổ tiên. Đường Chấn nghe đến đó, đối kia hư xà tộc tu sĩ hỏi, chẳng lẽ nói những thứ này bị tỏa liên buộc lại thi thể, chính là những kia bị chuyển tống đến trong thế giới nước thổ dân tu sĩ triệu hoán vật? Hư xà tu sĩ lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Chấn suy đoán cũng không chính xác. Những thứ này thi hải cùng hải thượng di tộc tổ tiên không quan hệ, kỳ thực chúng nó đều là tòa kia dị thế giới thổ dân tu sĩ triệu hoán vật. Thấy Đường Chấn vẻ nghi hoặc, kia hư xà tu sĩ giải thích nói, ngươi có thể không biết, tòa này bị hủy diệt quốc gia cấp lâu thành, kỳ thực chỉ là một tòa đại lục cấp thuộc hạ lâu thành. Tại nó bị hủy sau đó, tòa kia đại lục cấp lâu thành tu sĩ đánh lấy giúp đỡ tòa lầu này thành báo thù danh nghĩa, xâm lấn tòa kia dị thế giới. Đại lục cấp lâu thành thực lực, căn bản không phải quốc gia cấp lâu thành có thể so sánh, thậm chí liền xem như tòa kia dị thế giới thổ dân tu sĩ liên hợp lại, thì căn bản là không có cách chống cự. Một hồi đại chiến qua đi, tòa kia dị thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi, triệt để hóa thành phế tích. Sau đó do đại lục cấp lâu thành tu sĩ ra tay, đem tòa kia thế giới tu sĩ toàn bộ bắt được, toàn bộ đưa vào này trong thế giới nước. Bọn hắn ở chỗ nào tọa quốc gia cấp lâu thành phế tích bên trên phương, sử dụng bí pháp khiến cái này dị thế giới thổ dân tu sĩ và triệu hoán vật hòa làm một thể, sau đó lại chém giết tế điện vong hồn. Mấy chục vạn tu sĩ bị lần lượt chém giết, máu tươi đem thủy thế giới hải dương triệt để nhuộm đỏ, loại đó cảnh tượng quả nhiên là kinh tâm động phách. Kia hư xà tộc tu sĩ nói đến đây, khắp khuôn mặt là cảm thán chi sắc, không còn nghi ngờ gì nữa là năm đó phát sinh một màn kia chỗ thổn thức không thôi. Cảm tạ, Mắc Hi Mô khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 911, bí thuật cùng giao dịch. Chương 911, bí thuật cùng giao dịch. Nghe hư xà tộc tu sĩ miêu tả, lúc này ở Đường Chấn trước mặt, thì kìm lòng không được hiện ra năm đó huyết tế chẳng cảnh. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, mấy chục vạn dị thế giới thổ dân tu sĩ sắc mặt đau khổ, tại vô số lâu thành tu sĩ tạm giam dưới, bị thành tốt chuyển tống đến nước này thế giới bên trong. Tại lâu thành tu sĩ bí pháp giới, những thứ này dị thế giới thổ dân tu sĩ cùng triệu hoán vật cưỡng ép dung hợp một chỗ, từng cái trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Sau đó bọn hắn liền thành phê chết bởi lâu thành tu sĩ đồ đao phía dưới, biến thành tế điện vong hồn vật hy sinh. Loại đó máu tanh giết chóc, tuyệt đối sẽ để người ký ức khắc sâu, chẳng trách không mấy năm trôi qua, này hư xà tộc tu sĩ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đường Chấn hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy một màn, nghi ngờ trong lòng có giải đáp. Lúc đó hắn còn hoài nghi, vì sao tại đây chút ít to lớn thi hài bên trên, tồn tại như thế đông đảo vết thương chí mạng. Như vậy lặp lại mà vô hiệu xuất sát thương, rõ ràng không phù hợp lâu thành tu sĩ đơn giản dứt khoát phong cách chiến đấu, chẳng qua nếu là ra ngoài cho hạ giận lời nói, ngược lại là có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đối với tòa này đại lục cấp lâu thành cách làm, Đường Chấn không có tư cách đi bình phán, vì hỏi chuyện này thân mình thì không cách nào phân biệt ai đúng ai sai. Lâu thành tu sĩ xâm lấn dị thế giới, đối với những kia thổ dân nhìn tới bọn hắn chính là địch nhân, đem lâu thành tu sĩ khu trục chém giết, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà đại lục cấp lâu thành vì tiểu đệ của mình báo thù, đem tòa kia dị thế giới triệt để hủy diệt, theo bọn hắn nghĩ cũng là hợp tình lý hành vi. Đối với những kia cường đại lâu thành thế lực mà nói, bọn hắn quan tâm không phải nguyên nhân, mà là chuyện kết quả cuối cùng. Rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản này chính là lâu thành thế giới pháp tắc sinh tồn. Hư xà tộc tu sĩ nói đến đây, thì theo hồi ức trong trạng thái đi ra ngoài. Trước mắt ngươi mảnh này phế tích, kỳ thực chính là bị đại lục cấp lâu thành tu sĩ Nazi đến dị thế giới thổ dân thành trì, bao gồm trong tòa thành này bị chém giết cư dân, đồng dạng cũng là vì tế điện những kia vong hồn. Dạng này thành thị phế tích, tại thủy thế giới dưới đáy biển còn có rất nhiều chỗ, mỗi một chỗ cũng có một tên tộc nhân của ta phụ trách đóng giữ. Mà những kia buộc lấy xích sắt kiến trúc, thì là từng tòa phân mộ, bên trong chôn giấu lấy lúc trước chiến tử quốc gia cấp lâu thành tu sĩ. Đường Chấn nghe đến đó lúc, đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình rồi. Quốc gia này đại lục cấp lâu thành thực lực vậy mà như thế cường hãn, vì cho một tòa bị hủy diệt quốc gia cấp lâu thành báo thù, lại khai thác rồi như thế khốc liệt thủ đoạn. Lối trả thù này cách thức, quả nhiên là dứt khoát triệt để. tất nhiên thì có thể là tòa kia đại lục cấp lâu thành mượn báo thù danh nghĩa, thừa cơ cướp đoạt thế giới kia thế giới bản nguyên. Vì tòa này đại lục cấp lâu thành thực lực cùng tàn nhẫn phong cách hành sự, đoán chừng tòa kia dị thế giới bản nguyên, tất nhiên sẽ bị bọn hắn cướp đoạt không còn. Qua chiến dịch này, tòa kia dị thế giới sợ cũng là triệt để hủy. Không biết những kia hải thượng di tộc hiểu rõ ra biên không còn tồn tại về sau, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Việc này cũng đã trở thành lịch sử, hiểu rõ là có thể, không cần quá mức lo lắng. Đường Chấn dưới mắt cảm thấy hứng thú nhất sự việc, lại là những kia đại lục cấp lâu thành tu sĩ rốt cục sử dụng loại phương pháp nào, có thể đem người triệu hoán cùng triệu hoán vật hòa làm một thể. Nếu là có thể đạt được loại bí thuật này lời nói, Đường Chấn lúc trước chỗ lo lắng một sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi cũng biết ta tới đây mục đích, không biết ta có thể hay không đạt được tiểu này bí thuật dung hợp triệu hoán sư và vật triệu hoán là một. Đường Chấn nhìn hư xà tộc tu sĩ, trên mặt một tia mong đợi hỏi. Kia hư xà tộc tu sĩ nghe vậy, trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ cái gì. Đường Chấn thấy thế trong lòng có hơi giật mình, dường như chuyện này có hy vọng. Trầm mặc một lát sau, tên kia hư xà tộc tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, lẽ ra ngươi mang đến tộc nhân ta tín vật, ta nên làm hết sức cho ngươi cung cấp một ít giúp đỡ. Cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết những thứ này về thủy thế giới bí văn, đổi thành một người khác lời nói, ta căn bản sẽ không nói việc này. Chẳng qua ngươi mang tới những kia tín vật, cũng chỉ có thể trao đổi đến những vật này. Ngươi nếu là muốn hiểu rõ tòa kia đại lục cấp lâu thành tu sĩ năm đó sử dụng bí pháp, lại thiết yếu phải bỏ ra từng chút một đại giới, đây cũng là vương cấp tu sĩ ở giữa hợp lý giao dịch. Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta kia giao dịch thì tiếp tục nữa, nếu là không đồng ý, vậy thì mời ngay lập tức rời khỏi. Đường Chấn trầm ngâm một chút, nhìn kia hư xà tộc tu sĩ nói, ngươi có thể nói ra điều kiện của ngươi, nếu như ta có thể làm được, tự nhiên sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch. Kia hư xà tộc tu sĩ gật đầu một cái, nhìn Đường Chấn nói, chúng ta hư xà tộc tu sĩ cùng các ngươi lâu thành tu sĩ không giống nhau, trời sinh sứ mệnh chính là phụ trách thủ hộ những thứ này hải ngoại chiến trường, mặc dù an nhàn bình tĩnh, nhưng cũng ít đi rất nhiều thu hoạch tài nguyên tu luyện cơ hội. Mà ta hiện tại đang đứng ở cảm ngộ pháp tắc chi lực mấu chốt giai đoạn, gấp thiếu một nhóm thủy hệ bản nguyên thạch, trợ giúp ta tiến hành cảm ngộ. Nếu ngươi có thể cho ta 1000 mai thủy thuộc tính bản nguyên thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết về những kia bí thuật sự việc. Thế nào, giao dịch này đối với ngươi mà nói cũng không thua thiệt. Trên thực tế Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, trừ ra để tên này hư xà tộc tu sĩ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, còn có một tia thoáng vui mừng cùng chờ mong. Nước này thế giới thân làm cầm tù nơi, năng lượng tiên địa tương đối thiếu thốn, ở loại địa phương này tu luyện, tốc độ tự nhiên là chậm đáng thương. Cũng là hư xà tộc tuổi thọ kéo dài, mới có thể đảm nhiệm tiểu này nhàm chán khô khan công tác, tu vi của bọn hắn hoàn toàn là dựa vào thời gian tích lũy mà đến. Nhưng mà tu luyện vật liệu thiếu hụt, lại không cách nào dùng thời gian để đền bù, cũng đúng thế thật tất cả hư xà tộc tu sĩ tối chuyện buồn rầu. Vì sứ mệnh nguyên nhân, hắn không thể tùy tiện rời đi nơi này, cho nên cho dù là tài nguyên tu luyện gấp thiếu, hắn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Đường Chấn kịp thời xuất hiện, thì vừa vặn mang đến cho hắn một tia hy vọng. Đưa ra giao dịch này yêu cầu lúc, kỳ thực trong lòng của hắn cũng đầy là thất vọng, sợ Đường Chấn sẽ trực tiếp từ chối, hoặc nói Đường Chấn không có nhiều như vậy thủy hệ bản nguyên thạch. Dù là đối với vương cấp tu sĩ mà nói, 1000 bản nguyên thạch cũng là một bút không nhỏ tài nguyên. Đường Chấn nghe vậy ngược lại là hơi cười một chút, đối phương tiểu này phong cách hành sự, ngược lại là cũng cho hắn tín vật hư xà tộc tu sĩ không có sai biệt. Ở chỗ nào hư xà tộc tu sĩ đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong, Đường Chấn nô ra một tay, lộ ra đặt ở trong lòng bàn tay một viên bản nguyên thạch. Ngươi xem một chút viên này bản nguyên thạch thế nào? Nên chỉ nhiều không ít. Nhìn thấy Đường Chấn trong lòng bàn tay viên kia bản nguyên thạch, này hư xà tộc tu sĩ con mắt lập tức bộc phát ra một tia tinh quang, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ. Lại là cực phẩm bản nguyên thạch, ha ha, nhìn tới ngươi mang đến cho ta rồi một kinh hỉ lớn. Có rồi viên này cực phẩm bản nguyên, hắn đúng thủy hệ pháp tắc cảm ngộ đều sẽ càng thêm sâu sắc, có thể bằng này liền có thể chính thức tấn cấp làm pháp tắc vương giả. Nhớ kỹ ta cho ngươi biết địa điểm, ở đâu mặt biển phía dưới, có tòa kia quốc gia cấp lâu thành phế tích. Ở mảnh này phế tích bên trong, lưu lại một tòa to lớn pháp trận, lúc đó những kia lâu thành tu sĩ chính là sử dụng tòa này pháp trận, đem tất cả dị tộc thổ dân tu sĩ hoàn thành dung hợp. Tìm thấy cái chỗ kia, lại đem tất cả cùng bộ lạc thủ hộ giả ký kết khế ước người triệu hoán tập trung lại. Như vậy ngươi lâu thành tấn cấp nhiệm vụ rồi sẽ rất nhanh hoàn thành. Nói đến đây lúc, kia hư xà tộc tu sĩ nhìn Đường Chấn, do dự một chút tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể lại cho ta một viên tương tự bản nguyên thạch, ta còn có thể kể ngươi nghe một tích lũy chiến công tiểu khiếu môn nhi, muốn hay không suy tính một chút. Đường Chấn không có do dự, lần nữa phất tay lấy ra một viên cực phẩm bản nguyên thạch, cùng nhau ném cho kia hư xà tộc tu sĩ. Đối phương thấy thế ngay lập tức hé miệng, một cái thật dài đầu lưỡi phi tốc nô ra, đem hai quả cực phẩm bản nguyên thạch cuốn vào trong miệng về sau, vẻ mặt vẻ hưởng thụ, thỏa mãn gật đầu một cái. Đây là tất cả đáy biển vết nước không gian vị trí, chúng nó là thủy thế giới nguồn nước bổ sung con suối, rất nhiều đến từ dị thế giới vật phẩm, chính là từ nơi đó phun ra. Nếu ngươi cẩn thận siêu tầm lời nói, tất nhiên sẽ tìm thấy rất nhiều vật hữu dụng, là đổi chiến công hay là chính mình giữ lại, tất cả đều do chính ngươi quyết định. Hư xà tộc tu sĩ vừa dứt lời, liền thấy một viên thủy tinh thạch tấm theo mặt đất phiêu khởi, rơi xuống Đường Chấn trong tay. Chương 912, gió nổi lên dâng lên. Chương 912, gió nổi lên dâng lên. Đen như mực chảy xiết dòng nước bên trong, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng tại mặt biển khoảng mấy thước, chính là từ đáy biển trở về Đường Chấn. Nhìn lướt qua kia vạn trượng vực sâu, còn có vực sâu đối diện như ẩn như hiện đại lục, Đường Chấn trầm tư một lát, liền hướng phía Thánh Long Thành thuyền đội ở lại Hải Linh bộ lạc bước đi. Thông qua cùng hư xà tộc tu sĩ giao dịch, có thể Đường Chấn có rồi biện pháp giải quyết vấn đề, càng đạt được rồi hải để tuyển nhãn vị trí. Dựa theo kia hư xà tộc tu sĩ lời nói, hải để tuyển nhãn phụ cận bảo vật đông đảo, chỉ cần mình nhiều nhặt mấy lần rác thải, là có thể bằng số lượng đến thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Hải ngoại chiến trường thu hoạch chiến công, chỗ dùng lớn nhất chính là tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dùng cho đổi hải thượng di tộc rời đi danh lệch. Những thứ này giá rẻ đổi đến thủy thế giới di tộc, có thể dùng để bổ sung lâu thành cư dân nhân số, tăng lên lâu thành tổng thể thực lực, thậm chí còn có thể dùng đến đảm nhiệm chiến tranh bia đỡ đạn sử dụng. Có thể cái khác lâu thành sẽ làm như vậy, nhưng mà trong Thánh Long Thành, loại tình huống này lại cũng không xuất hiện. Rốt cuộc Thánh Long Thành cho tới nay đều là đi tinh binh lộ tuyến, không tồn tại bia đỡ đạn nói chuyện. Huống chi những thứ này hải thượng di tộc không phải người bình thường, mà là có hàng loạt tu sĩ tồn tại, bọn hắn đều là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, há có thể lãng phí. Về phần kia hải để tuyển nhãn chỗ có tản mát bảo vật, Đường Chấn không tin Cơ Thạch Bình Đại không biết, thế nhưng lại vẫn như cũng ngầm đồng ý hắn tồn tại, nghĩ đến chính là xem như rồi cho lâu thành nhận táng phúc lợi. Tóm lại một câu, trong thủy thế giới vơ vét càng hung ác càng triệt để, thu hoạch chỗ tốt cũng càng nhiều. Đoán chừng đợi đến Thánh Long Thành sau khi rời đi, nước này thế giới rồi sẽ phong bế, đợi đến khôi phục nguyên khí sau đó, lại sắp thành là phân phối cho cái khác lâu thành hải ngoại chiến trường. Đã như vậy, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ này một cơ hội tốt. Đợi Đường Chấn trở về sau đó, lập tức có mệnh lệnh được đưa ra, chuyển cho tứ phương. Từ ngày hôm nay, tất cả hải thượng di tộc bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoàng Sư đều phải chạy tới Thánh Long Thành thuyền đội, kỳ hạn là 1 tháng. Thời gian vừa đến chưa đến người, hoặc kháng mệnh bất tuân người, Thánh Long Thành đem phát binh tiến đánh hắn bộ lạc, đại quân vừa đến, không còn mặt cỏ. Cầm bảo vật giao cho Thánh Long Thành người, đều sẽ đạt được phong phú ban thưởng, bảo vật càng nhiều ban thưởng càng phong phú. Thành tâm quy thuận Thánh Long Thành người, nhưng có cơ hội đạt được Thánh Long Thành cư dân tư cách, rời khỏi thủy thế giới tiến về lục địa lợi sống. Này mấy đầu mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó, dựa vào các loại tuyên truyền thủ đoạn, cũng không lâu lắm liền truyền khắp tất cả thủy thế giới. Những kia bộ lạc đã sớm biết được Thánh Long Thành tồn tại, cũng biết Thánh Long Thành thực lực cường hãn khí thế hung hùng, tuyệt đối không thể coi thường. Bây giờ chưa cùng Thánh Long Thành đối mặt lớn nhỏ bộ lạc, trên cơ bản đều là ôm ngắm nhìn thái độ, nhất là làm cựu đầu xa bộ lạc tụ tập liên quân vây quét Thánh Long Thành về sau, bọn hắn càng là hơn thời khắc lưu ý lấy tình hình chiến đấu thông tin, để ở lại làm ra bước kế tiếp quyết đoán. Thế nhưng đợi tới lợi lui, bọn hắn lại chờ được quân đoàn bộ lạc thảm bại, Thánh Long Thành tuyên bố tối hậu thư thông tin. Yên lặng thật lâu thủy thế giới, lập tức trở nên sôi trào lên. Đối với Thánh Long Thành cường thế, có người không phục, kêu la phải chết chiến rốt cục, thì có người trầm mặc, lại âm thầm phái người tiến về Thánh Long Thành thuyền đội chỗ, thu hoạch kỹ lượng hơn thông tin. Từ Thánh Long Thành thuyền đội ở lại sau đó, bây giờ Hải Linh bộ lạc hải vực trung quanh, quả thực náo nhiệt không tưởng nổi, Thánh Long Thành quân hạm cùng giáp thải chiến thuyền tụ tập cùng nhau, dường như đem trong tầm mắt tất cả mặt biển toàn bộ chiếm cứ. Thánh Long Thành chiến sĩ, người hầu quân binh sĩ cùng gia thuộc, chiến bại tù binh, nghe hỏi mà đến hải thượng du dân cùng bộ lạc tộc nhân, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Tại vô số lửa nóng ánh mắt vây xem bên trong, thỉnh thoảng còn có vận tải một thuyền bảo vật tiền chuộc quân hạm trở về, sau đó chuyên trở càng nhiều đến từ Thánh Long Thành bảo vật cùng tù binh rời đi. Thánh Long Thành đối với cái này, khai thác rồi ngầm đồng ý thái độ, chỉ cần không náo chuyện, liền mặc cho những thứ này muôn hình muôn vẻ người và tụ tập ở chỗ này. Thậm chí ngay cả những kia hải tặc thì thừa cơ trở nên sinh động, trong thủy thế giới không ngừng bốn phía lần trốn. Những thứ này hải tặc sở dĩ sẽ như thế sinh động, là bởi vì bọn họ cũng biết được rồi một cái quan trọng thông tin. Trước mấy ngày có một đám hải tặc dùng nhiều năm góp nhặt bảo vật, theo Thánh Long Thành thuyền đội chỗ nào, đổi một nhóm tinh xảo vũ khí trang bị. Súng hơi đổi pháo hải tặc ngay lập tức lòng tin tăng nhiều, cùng ngày thì tập kích một tòa cỡ nhỏ hải thượng bộ lạc, đem kia bộ lạc đánh cho hoa rơi nước chảy. Thỏa thích cướp giật một phen hải tặc, mang theo hàng loạt bảo vật cùng bất ngờ bắt được thủ hộ giả Triệu Hoàng Sư, cùng nhau đưa đến Thánh Long Thành thuyền đội đổi lấy ban thưởng. Cuối cùng nhóm này hải tặc rốt cục thu hoạch rồi bao nhiêu ban thưởng, tạm thời còn không có ai biết, chẳng qua căn cứ người chứng kiến lời nói, đám kia hải tặc giáp thải chiến thuyền đều bị chứa đầy áp đương đương, tất cả hải tặc mừng rỡ miệng cũng không khép được. Chuyện này tại người hữu tâm tận lực tuyên truyền dưới, rất nhanh liền truyền khắp thủy thế giới, làm cho này hải tặc cùng hải thượng du dân trở nên trong lòng lửa nóng. Những thứ này hải tặc cùng hải thượng du dân bên trong, kỳ thực tồn tại không ít cao thủ, chỉ là luôn luôn khiêm tốn che giấu mà thôi. Bây giờ tại to lớn lợi ích cùng thoát ly thủy thế giới hấp dẫn dưới, lại thêm thế hệ tích lũy tử hận, có thể bọn hắn sôi nổi nhảy ra ngoài, đem ánh mắt tham lam nhìn về phía những kia bên trong bộ lạc nhỏ. Vì những tu sĩ này làm tâm, những kia hải tặc cùng hải thượng du dân rất nhanh liền bị tụ tập lại, bắt đầu đúng những kia thực lực không mạnh bộ lạc khởi xướng xung kích, đồng thời tùy ý cướp đoạt. Những kia bên trong bộ lạc nhỏ bất ngờ không đề phòng, trên cơ bản cũng gặp rồi tổn thất thật lớn, thậm chí có hải tặc học theo, ngay cả thủ hộ giả Triệu Hoán Sư cũng đều cùng cướp đi. Bắt đi thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, nay kỳ thực cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Vì thủ hộ giả Triệu Hoán Sư một khi bị khống chế lại tay chân, phong bế miệng lời nói, thì căn bản là không có cách hoàn thành triệu hoán nghi thức. Không có bộ lạc thủ hộ giả trợ chiến, những kia thủ hộ giả Triệu Hoán Sư thực lực thì mạnh không đến ở đâu. Cho dù là những kia không có bị bắt đi thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, tại bộ lạc gặp công kích lúc thì không dám tùy tiện tiến hành triệu hoán. Nói trắng ra này bộ lạc thủ hộ giả chủ yếu tác dụng chính là dựa vào hắn khí tức đánh dấu lãnh địa, chấn nhiếp những kia hải quái, khiến cho mặc kệ tùy tiện tới gần. Đối với hải thượng du dân, này bộ lạc thủ hộ giả chủ yếu tác dụng là tâm lý uy hiếp, giả sử hải thượng du dân không còn e ngại lời nói, như vậy hắn uy hiếp hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tất nhiên đó cũng không phải nói bộ lạc thủ hộ giả sức chiến đấu không được, có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, triệu hoán bộ lạc thủ hộ giả cần hao phí cái giá cực lớn. Tiến hành triệu hoán nghi thức lúc, triệu hoán sư cần dùng tinh huyết nguyên khí, thậm chí sinh mệnh lực là hiến tế, mới có thể có cơ hội đem bộ lạc thủ hộ giả triệu hoán đến. Khi mà bộ lạc thủ hộ giả trước khi đi, vẫn như cũng cần lượng lớn tế phẩm là đáp tặng, một khi bộ lạc thủ hộ giả đúng tế phẩm không hài lòng, như vậy gặp nạn rồi sẽ là những kia hải thượng bộ lạc. cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, những bộ lạc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng triệu hoán bộ lạc thủ hộ giả giáng lâm. Trên thực tế nguyên bản hải thượng di tộc tổ tiên tiến hành triệu hoán, căn bản không có quy củ nhiều như vậy hạn chế, triệu hoán đại giới thì so hiện nay muốn thiếu hơn nhiều. Những kia triệu hoán vật, tức thì bị hải thượng di tộc tổ tiên tùy ý nào nặn, còn không dám phản kháng, bằng không rồi sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Thế nhưng theo hải thượng di tộc dần dần thế nhỏ, nguyên bản được triệu hoán sư gắt gao chấn áp triệu hoán vật, liền thừa cơ trở mình làm chủ nhân. Chúng nó bắt nạt hải thượng di tộc không có cường giả tồn tại, bắt đầu không chút kiêng kỵ tăng lên tế phẩm số lượng, thậm chí đối với được triệu hoán thời có phải giáng lâm, thì toàn bằng tâm trạng quyết định. Đối với loại tình huống này, hải thượng di tộc quả nhiên là có nỗi khổ không nói được, có thể cho dù là không có cam lòng, lại vẫn như cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì mượn nhờ bộ lạc thủ hộ giả lực lượng, hải thượng di tộc không thể không nhịn khí khóc thầm, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có oán hận. Thậm chí có chút trên biển tộc nhân trong bộ lạc, ước gì những kia bộ lạc thủ hộ giả đi chết, vì lúc trước vì cho những thứ này bộ lạc thủ hộ giả gom góp tế phẩm, bọn hắn cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, có chút thậm chí cửa nát nhà tan. Thủy thế giới cũng không phải là có yên vui, những kia hải thượng di tộc bị bắt đến nơi đây, thân mình liền có trừng phạt ý nghĩa, cũng chỉ có trải qua đau khổ sau đó, bọn hắn tại bị mang rời khỏi thủy thế giới lúc, mới biết hiểu rõ cảm ơn cùng báo đáp. Mà bọn hắn báo đáp lâu thành, tận tâm tận lực nỗ lực lúc, đồng dạng cũng là tại vì lâu thành thế giới xâm lấn sự nghiệp làm công hiến. Chương 913, hải tặc tàn sát bờ bãi. Chương 913, hải tặc tàn sát bờ bãi. Rời xa hải linh bộ lạc một chỗ trong hải vực, một đám giáp thải chiến thuyền tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, hướng phía cách đó không xa một chỗ hải thượng bộ lạc phóng đi. Tại lớn nhỏ không đều giáp thải trên chiến thuyền, giờ phút này đứng đầy ở trần, tay mang theo các loại vũ khí hải thượng du dân, bọn hắn tràn đầy nếp nhăn đen nhánh trên mặt, dần hiện ra vẻ mong đợi cùng tham lam. Nhìn phía xa hải thượng bộ lạc, những thứ này do hải thượng du dân chuyển hóa thành hải tặc nhóm, hai mắt phát ra kinh người quan mang. Lúc này ở giữa nhất một chiếc giáp thải trên chiến thuyền, đứng một tên dáng người tráng kiện trắng hán, trong lúc giơ tay nhấc chân có vẻ khí độ uy vũ bất phàm. Người này người mặc một thân do xương cá chế thành chiến giáp, trong tay xách một cái dùng xương cá cùng kim trúc chế thành xiên cá, toàn thân khuyết tán ra bén nhọn khí tức. Đứng ở tên này hải tặc thủ lĩnh trung thành, cái khác hải tặc cũng có chủng nhàn nhạt cảm giác các bách, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Lúc này này hải tặc thủ lĩnh lấy tay che nắng, nhìn phương xa càng ngày càng gần hải thượng bộ lạc, khoe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Truyền lệnh xuống, toàn thể gia tốc, nhất định phải tại đối phương phản ứng trước đó, xông vào bộ lạc của bọn hắn bên trong. Bên cạnh phụ trách truyền lệnh hải tặc nghe vậy, ngay lập tức liều mạng cơ trong tay tiểu kỳ, chỉ huy chúng quanh giáp thải chiến thuyền tăng tốc đi tới. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, giáp thải chiến thuyền tốc độ đi tới lần nữa tăng lên. Lão đại, chúng ta vũ khí ít như vậy, có thể đánh thắng kia mạo ngư bộ là sao? Hải tặc thủ lĩnh bên người, có một tên nét mặt bưu hãn dáng người gầy yếu người cao to hải tặc, hắn nhìn lướt qua phía trước đã có bóng người chớp động hải thượng bộ lạc, mang theo một tia lo lắng hỏi. Yên tâm đi, mạo ngư bộ lạc căn bản là không ngờ được chúng ta sẽ phát động tập kích, cho nên tất nhiên sẽ bị đánh trở tay không kịp. Chỉ cần tốc độ của chúng ta rất nhanh, tuyệt đối có thể tại bọn hắn tiến hành hữu hiệu phản kích trước đó, thành công rút lui ra ngoài. Một khi chúng ta thành công đắc thủ, là có thể nhanh chóng hướng phía Thánh Long Thành thuyền đội phương hướng đi tới. Chỉ cần tại bọn hắn đuổi kịp trước đó bước vào Thánh Long Thành thuyền đội tuần tra phạm vi, như vậy đối phương cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám lại truy kích chúng ta. Tráng hán kia trong giọng nói mang theo một tia tự tin, không nhanh không chậm đối thủ hạ nói. Cùng một chiếc trên chiến thuyền hải tặc nghe vậy, lập tức cười ha ha, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tĩnh, thì dần dần an ổn xuống. Đối với những thứ này đã từng hải thượng du dân mà nói, cường đại hải thượng bộ lạc là bọn hắn căn bản không dám trêu chọc tồn tại, đấy lòng càng là đối với những kia bộ lạc tộc nhân tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Bình thường cảnh ngộ những bộ lạc này tộc nhân lúc, những thứ này hải thượng du dân đều là càng xa càng tốt, sợ sẽ khiến những kia bộ lạc tộc nhân chú ý, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Có thể nói hải thượng bộ lạc cùng hải thượng du dân trong lúc đó, căn bản chính là hai thái cực đối lập tồn tại, nói là xung khắc như nước với lửa thì không kém là bao nhiêu. Nếu đặt ở trước kia, có người nói muốn tổ đội ăn cướp những thứ này hải thượng bộ lạc, những thứ này hải thượng du dân phản ứng đầu tiên khẳng định là đối phương đã điên rồi. Thế nhưng theo Thánh Long Thành xuất hiện, gắng gượng rào động tất cả thủy thế giới vốn có bố cục, thì có thể những thứ này hải thượng du dân trong lòng manh động một tia sửa đổi vận mệnh khát vọng. Nhi Thánh Long Thành lần này ban bố mệnh lệnh, càng là hơn cho bọn hắn đầy đủ sức lực, lại thêm đã có người thành công làm ra cướp sạch hải thượng bộ lạc, đồng thời cướp đi thủ hộ giả triệu hoán sư, sự việc xảy ra cũng đúng thế thật có thể hải thượng du dân bị chịu cổ vũ. Những kia còn chưa có hành động hải thượng du dân trong lòng bắt đầu không ngừng tự hỏi, tất nhiên tất cả mọi người là hải thượng du dân, dựa vào cái gì bọn hắn năng lực lắc mình biến hóa biến thành hải tặc, chúng ta lại không thể làm như vậy? Cơ hội như vậy nếu nắm chắc không ở, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Trong lòng ôm ý nghĩ này, đồng thời tại người hữu tâm hướng dẫn cổ vũ dưới, vô số hải thượng du dân nhanh chóng tập kết cùng nhau, bắt đầu lập mưu hạ thủ mục tiêu. Chỉ là những thứ này bởi vì lợi ích cùng cừu hận tụ tập lại một chỗ hải thượng du dân, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, lúc trước cái thứ nhất xung kích cùng cấp sạch trên nước bộ lạc hải tặc đoàn, kỳ thực bên trong có hơn phân nửa nhi hải tặc đều là do Thánh Long Thành tu sĩ giả trang mà thành. Sau đó quá trình giao dịch cùng với kia cả thuyền ban thưởng vật tư, càng là hơn Thánh Long Thành cố ý hiện ra cho hải thượng du dân nhìn thấy, dùng cái này đến câu lên dục vọng của bọn hắn cùng dũng khí. Không thể không nói làm như vậy rất có hiệu quả, vì không quá 2 ngày thời gian thì lục tục ngo ngoe có hải tặc cùng hải thượng du dân tạo thành thuyền rác rưởi đội chạy đến, đồng thời cũng mang đến hàng loạt vơ vét cướp đoạt bảo vật. Thậm chí có một đám hung hãn ra hỏa lại thật bắt chước Thánh Long Thành giả trang hải tặc đoàn, đem vào kia bộ lạc nhỏ thủ hộ giả triệu hoán sư cho trói lại quay về. Lúc đó phụ trách chuyện này chính là Tiểu Duệ, hắn nhìn thấy bị trói thành bánh ú bình thường Triệu Hoán Sư, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ rằng chính mình lúc trước một giả mạo hải tặc đoàn ăn cướp chú ý, lại để nhóm này hải thượng du dân tin là thật, sau đó thật làm ra bắt cóc thủ hộ giả Triệu Hoán Sư sự việc. Đám gia hỏa này, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Không ngừng cảm thán đồng thời, Tiểu Duệ sử dụng quyền hạn của mình, cho thêm rồi bọn này hải thượng du dân không ít chỗ tốt, có thể bọn hắn luôn miệng nói tạ. Rời khỏi Thánh Long Thành thuyền đội về sau, những thứ này tân tấn hải tặc càng là hơn trắng trận tuyên dương lên chuyện này, có thể Thánh Long Thành nhiều một tài đại khí thô tên tuổi. Trong vòng một đêm, tất cả trong thế giới nước khắp nơi đều là lêu lồng hải tặc thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay vũ khí đơn giản, lái rác thải trên thuyền, bắt đầu thành quần kết đội trên mặt biển bốn phía lêu lồng. Bọn hắn giống như cá giết sang sông, khiến cho tất cả thủy thế giới hỗn loạn không chịu nổi, không ngừng có hải thượng bộ lạc cảnh ngộ tập kích quấy rối. Những kia hải thượng bộ lạc bị khiến cho sức đầu mẹ chán, đối với kẻ đầu têu Thánh Long Thành, càng là hơn tràn đầy cực lớn oán nghiệm. Trước mắt chi này hải tặc đội ngũ, chính là dưới loại tình huống này bị nhanh chóng sáng lập, đồng thời chờ không nổi triển khai hành động. Lúc này ở đông đảo hải tặc ra sức huy động dưới, rác thải chiến thuyền đã cách phía trước hải thượng bộ lạc không đủ ngàn mét xa, mà đối diện bộ lạc thì đã phát hiện dị thường. Nhìn đột nhiên xuất hiện rác thải chiến thuyền, kia hải thượng bộ lạc bên trong cảnh báo nhanh chóng gõ, chính là địch nhân tập kích cảnh báo. Địch tập. Theo một tên bộ lạc chiến sĩ bén nhọn giống lên một tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy tất cả bộ lạc ngay lập tức loạn thành một bầy, ở chỗ nào chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trên nước phong ốc cùng rác thải chiến thuyền bên trong, không ngừng có bộ lạc tộc nhân chui ra ngoài. Những kia bộ lạc chiến sĩ cùng tu sĩ càng là hơn như lâm đại địch, phi tốc cơ lấy vũ khí, hướng về bộ lạc bên ngoài không ngừng tập kết. Chỉ là kia đang bắn bọn thuyền hải tặc đội, căn bản không có bất kỳ cái gì giảm tốc ý nghĩa, lại thẳng tắp hướng phía bộ lạc này phòng hộ tường va chạm mà đến. Chẳng qua là trong nháy mắt, những thứ này thuyền rác rưởi liền cùng bộ lạc phòng hộ tường va vào nhau. Tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, kia bộ lạc phòng hộ tường trong khoảnh khắc bị đâm đến thất linh bát lạc, xuất hiện từng cái lỗ lớn. Những kia cơ các loại đơn sơ vũ khí hải tặc cùng nhau phát ra hưng phấn quái dị chu lên, phấn đấu quên mình lướt qua những kia phòng hộ tường, hướng phía mạo ngư bộ lạc trùng sát mà đi. Bọn hắn dường như là một đám tuân hướng thức ăn bầy kiến, không ngừng đi xuyên qua mạo ngư bộ lạc phòng ốc cùng rác thải chiến thuyền trong lúc đó, điên cuồng cướp đoạt nhìn đủ loại bảo vật. Những kia bộ lạc chiến sĩ thấy thế, lập tức giận không kèm được, cơ vũ khí không ngừng chặn đường chém giết, cố gắng ngăn cản những thứ này hải tặc cướp đoạt. Thế nhưng đối mặt số lượng đông đảo hải tặc, những việc này trước không có chút nào chuẩn bị bộ lạc chiến sĩ, lại bị những kia điên cuồng hải tặc liên tiếp ném lăn. Đám đầu tiên phụ trách chặn đánh bộ lạc chiến sĩ, rất nhanh liền bị hải tặc thủy triều bao phủ. Lúc này tất cả mạo ngư bộ lạc, khắp nơi đều là chém giết chẳng cảnh, máu tươi rải đầy rồi mạo ngư bộ lạc các ngõ ngách. Những kia bộ lạc tộc nhân tại phản ứng về sau, thì bắt đầu cùng sau đó đuổi tới bộ lạc chiến sĩ phối hợp lẫn nhau, cố gắng đem những thứ này xâm lấn hải tặc tiêu diệt. Thế nhưng những thứ này do hải thượng du dân chuyển hóa làm tới hải tặc, mặc dù tại vũ khí trang bị bên trên không bằng những kia bộ lạc chiến sĩ, nhưng mà trên người bọn họ nhưng lại có một cố để người cảm thấy kinh hãi hung hãn chi khí. Tại tài nguyên cùng cừu hận điều khiển, bọn hắn chiến đấu dáng vẻ hoàn toàn chính là đang liều mạng trong lúc nhất thời, càng lại tăng thêm người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời lại gắt gao đè lại những kia bộ lạc tộc nhân. Cảm tạ, Mắc Hi Mẫu sao lấy cái danh tiểu khó như vậy khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 914, bắt sống Triệu Hoàn Sư. Chương 914, bắt sống Triệu Hoàn Sư. Lúc này mạo ngư bộ lạc bên trong, kịch liệt chém giết cướp bóc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Có rồi những kia tỉ mỉ chọn lựa ra hải tặc dũng sĩ ngăn cản, có thể mạo ngư bộ lạc chiến sĩ tự lo không xong, càng không cách nào ngăn cản những kia bốn phía lẩn trốn hải tặc. Nhân cơ hội này, những kia hải tặc bắt đầu không hề cố kỵ cướp đoạt thu thập, bất luận cái gì đáng giá vật phẩm bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cướp bóc đồng thời, bọn hắn còn phóng hỏa gây ra hỗn loạn. Chẳng qua trong nháy mắt, tất cả mạo ngư bộ lạc liền khói đen nổi lên bốn phía, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Trong quá trình này, những kia đem bao vây đổ đầy hải tặc, bắt đầu có thứ tự rút khỏi mạo ngư bộ lạc, đem tất cả chiến lợi phẩm phóng tới rác thải trên chiến thuyền. Sau đó những thứ này hải tặc liền cơ vũ khí, tiếp ứng bảo hộ hắn đồng bạn của hắn trở về, phối hợp hết sức ăn ý cướp đoạt vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Những kia bộ lạc tộc nhân đối mặt những thứ này như lang như hổ hải tặc, căn bản không dám phản kháng, bằng không rồi sẽ lọt vào bọn hắn không lưu tình chút nào công kích. Lúc này hải tặc dường như bị buông ra gông xiềng ác lang, đầy mắt đều là khát máu quằn mang, nếu dám can đảm có người ngăn cản bọn hắn lời nói, tất nhiên sẽ lộ ra răng nanh sắc bén, cho người phản kháng điên cuồng trả thù. Ngươi nói, các ngươi bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoán Sư là ai, bây giờ ở nơi nào? Một tên mặt mũi nhăn nheo lão hải tặc, đang tay cầm một cái do vỏ sò mài chế dao găm, thật chặt chống đỡ tại một tên bộ lạc tộc nhân trên cổ, mặt mũi tràn đầy hung lệ chi khí mà hỏi. Ta không biết. Tên kia bộ lạc tộc nhân do dự một chút, dùng dập đầu nói lắp ba âm thanh hồi đáp. Không biết sao, vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Tên kia lão hải tặc nghe vậy, lập tức lông mày nhướng lên, dao găm trong tay hung hăng xẹt qua tên kia bộ lạc tộc nhân cổ, máu tươi từ miệng vết thương phun ra, tung tóe rồi hắn khắp cả mặt mũi. Lẹ lưỡi liếm lấy một chút ấm áp máu tươi, tên này lão hải tặc trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng báo thù sau khoái ý. Về phần tên kia bị mở ra cổ bộ lạc tộc nhân, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, này hải tặc lại không chút do dự giết mình. Một tia nhàn nhạt không cam lòng cùng hối hận đang dâng lên trong đầu của hắn, tiếp theo liền mắt tối sầm lại chết chi giác. Tiện tay vứt bỏ tên này thi thể của bộ lạc tộc nhân, tuổi già hải tặc dùng hung ác ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, lại tiện tay cầm lên một tên bộ lạc tộc nhân, lần nữa đem dao găm đặt ở trên cổ của hắn. Nhìn kia run không ngừng bộ lạc tộc nhân, lão hải tặc giống to, nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Triệu Hoán Sư ở đâu? Nếu ngươi cũng không biết, ta thì ngay lập tức giết ngươi. Cảm nhận được nhiễm máu tươi dao găm cắt rồi da của mình, Tên kia bộ lạc tộc nhân sợ tới mức hồn mất phụ thể, tại lão hải tặc vừa dứt lời về sau, hắn ngay lập tức chỉ về đằng trước một chỗ phong ốc quát tầm lên, hắn ở đây chỗ nào, ở đâu, đừng có giết ta. Kia lão hải tặc nghe vậy nghe răng cười một tiếng, một cước đem kia bộ lạc tộc nhân đạp lăn đại phơi địa, sau đó vung tay lên nói, các huynh đệ, đi với ta bắt kia triệu hoàn sư, đây mới thật sự là dê béo. Đưa hắn đưa đến Thánh Long thành thuyền đội về sau, nhất định có thể đổi lấy nhiều hơn lương thực cùng vũ khí trang bị, nhường chúng ta thực lực càng ngày càng mạnh. Cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha, cho ta xông lên a. Bên cạnh những kia hải trạch nghe vậy, ngay lập tức phát ra nhẹ răng cười, cùng nhau đi theo ở phía sau hắn, cùng nhau xông về tòa kia vô cùng dễ thấy phong ốc. Xông lên a. Tại hưng phấn cùng điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, chúng hải tặc rất nhanh liền đi tới kia phòng ốc phía trước, đem nó bao bọc vây quanh. Một đám vây quanh ở kia phòng ốc trung quanh, dường như muốn thu hoạch trong phòng người che chở bộ lạc tộc nhân thấy thế, ngay lập tức như là bị hoảng sợ chim thú giống như tứ tán chạy trốn. Hải tặc nhóm cơ vũ khí, chém bay mấy tên bộ lạc tộc nhân, cố ý để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, cố gắng đem kia nút trong phòng triệu hoán sư ép ra ngoài. Thế nhưng mặc cho những bộ lạc này tộc nhân làm sao cầu cứu kêu gọi, tòa kia trong phòng vẫn luôn một mảnh tĩnh lặng, không thấy có bất kỳ người xuất hiện. Mà nó, hèn nhát. Kia lão hải tặc khinh thường chửi thề một tiếng, đối bên người hải tặc phất phất tay. Phốc thử. Một tiếng lợi nhận vào thịt tiếng vang lên lên, đứng ở phong ốc tiền một tên bộ lạc nữ tử, hai mắt ngốc trệ nhìn trước mắt một tên hải tặc, cơ thể mềm mềm mới ngã xuống đất. Còn không ra, lão tử nhìn xem ngươi năng lực tránh tới khi nào. Kia hải tặc cười ha ha nhìn, từ theo thân thể của đối phương bên trong rút ra cái kia bị mài đen nhánh sáng loáng xương cá, tiếp theo lại quay đầu đi, đem tầm mắt dừng lại tại một tên khác lão đảo chạy trốn bộ lạc tộc nhân. Ha ha ha, nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hắn phát ra tùy ý cười như điên, giống như miêu kịch chuột giống như đuổi theo, nhìn kia ngày xưa trong mắt hắn cao cao tại thượng bộ lạc tộc nhân, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn quan mang. Oeng! Một tiếng vang trầm sau đó, kia thủ hộ giả triệu hoán sư chỗ phòng ốc bị một đám hải tặc gắng gượng phá tan. Sau đó bọn hắn thì mặc kệ trong phòng có người, vũ khí trong tay liền liên tiếp đập vào trong, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng va đập. Mơ hồ có rên lên một tiếng, truyền đến, tựa hồ là trong phòng có người bị nện ngược lại, cái này cũng chứng minh bên trong xác thực có người. Cho ta xông đi vào, đem cái đó triệu hoán sư cho ta cầm ra đến. Theo lão hải tặc mệnh lệnh được đưa ra, lập tức liền có hai tên tráng hán theo hải tặc trong đám nhảy ra ngoài, cơ vũ khí xông vào trong phòng. Nhưng lại tại hai người sau khi đi vào, lập tức liền có một hồi đao kiếm va chạm tiếng vang lên lên, sau đó lại chuyển tới rồi hai tên tráng hán tiếng kêu thảm thiết. Canh giữ ở cửa hải tặc, chính thời khắc chú ý đến trong phòng tình hình, giờ phút này chỉ thấy một tên người mặc hải thú giáp da thanh niên, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đem chiến đao theo một tên tráng hán thể nội rút ra, đồng thời lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Các ngươi bảy tiện dân này, lại dám can đảm công kích ta mạo ngư bộ lạc, quả nhiên là không biết sống chết. Thanh niên nhìn chặn ở cửa chúng hải tặc, vẫn tại cố giả bộ trấn định, nhưng mà trong mắt bối rối lại là không cách nào che giấu. Ta khuyên các ngươi ngay lập tức thúc thủ chịu trói, từ trong bộ lạc rút lui ra ngoài, bằng không mà nói, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời đi nơi này. Nghe được thanh niên này ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo về sau, cửa những kia hải tặc lại cùng nhau cười như điên một tiếng, dường như căn bản không quan tâm vừa nãy đồng bạn chết đi, mà là dùng nhìn xem Kim Sơn bình thường ánh mắt nhìn tên này thủ hộ giả Triệu Hoàn Sư. Hắn chính là Mạo Ngư bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoàn Sư, các huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Cầm đầu lao hải tặc hét lớn một tiếng, đối bên người mấy tên hải tặc vẫy vẫy tay, sau đó chỉ thấy mỗi người bọn họ lấy ra một cùng loại bình gốm vật phẩm, trực tiếp tiến đến bó đuốc phía trên một chút đốt. Trong khoảnh khắc, những kia bình gốm biến thành đại hỏa cầu. Cho ta đốt, ta cũng không tin hắn luôn luôn không ra. Vừa dứt lời, những kia bình gốm liền bị hải tặc dùng sức ném ra, liên tiếp đập vào kia trên phong ốc. Thủ hộ giả Triệu Hoán Sư phong ốc lập tức bị hừng hực liệt hỏa bao vây, phát ra đùng đùng, không dứt, giòn vang. Kia thủ hộ giả Triệu Hoán Sư nguyên bản định trốn ở trong phòng, thế nhưng không ngờ rằng đám này hải tặc lại sử dụng như thế ác độc thủ đoạn, cảm thụ lấy gian phòng bên trong càng ngày càng cao nhiệt độ, hắn hiểu rõ lại tránh đi xuống, chính mình nhất định sẽ bị thiêu chết. Hét lớn một tiếng, cả người hắn như là như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt đánh vỡ nóc nhà liền xông ra ngoài. Thế nhưng vừa mới ra bên ngoài bây giờ, hắn liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì giờ khắc này trên người hắn lại đã bao lại một tấm cưng cỏi lưới đánh cá. Ngay tại này thủ hộ giả Triệu Hoán Sư đụng vào lưới đánh cá đồng thời, kéo lấy lưới đánh cá mấy hải tặc tu sĩ liền nhanh chóng thu lưới, đem tên này Triệu Hoán Sư một mực trói lại. Nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Không chờ Triệu Hoán Sư lấy lại tinh thần, những thứ này hải tặc liền từ trong túi móc ra một loại màu trắng bột phấn, hướng phía hắn đổ ập xuống đập tới. Tên kia Triệu Hoán Sư kêu thảm một tiếng, hai mắt bị màu trắng bột phấn gây thương tích, lại cũng không nhìn thấy bất luận gì đó, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét. Đồng thời thân thể hắn thì có hơi mềm nhũn, thể nội tất cả khí lực nhanh chóng biến mất, trong tay chiến đao cũng theo đó rớt xuống đất. Ha ha ha, độc này phấn quả nhiên dùng tốt. Tên kia lão hải tặc cười lớn một tiếng, ngay lập tức chỉ chào hỏi mọi người đem kia không ngừng dãy rủa Triệu Hoán Sư trói lại, sau đó quay người rết ra một đường máu, đem nó nhấc về đến rác thải trên chiến thuyền. Chương 915, truy sát. Chương 915, truy sát. Tại Mạo Ngư bộ lạc Triệu Hoán Sư bị trói trên rác thải chiến thuyền đồng thời, một tiếng rồn dập tiếng kèn trên mặt biển bỗng nhiên vang lên, kéo dài mà gấp rút. Tiếng kèn vang lên đồng thời, nguyên bản đang cùng bộ lạc chiến sĩ chém giết một đoàn hải tặc, không chút do dự bắt đầu nhanh chóng lui lại. Cách đó không xa cùng một tên bộ lạc tu sĩ dây dưa cùng nhau hải tặc thủ lĩnh, lúc này trong mắt cũng là tình quang bắn ra bốn phía, cười ha ha nhìn đem địch nhân đánh lui, sau đó đưa tay mãnh lực vung lên. Các minh đệ, chúng ta rút lui. Vừa dứt lời, hắn tựa như cùng một con thoăn thoắt báo săn, mấy cái nhảy vọt liền thoát ra Mạo Ngư bộ lạc, đặt ở rồi chính mình rác thải trên chiến thuyền. Nhanh lên một chút, đuổi nhanh lên thuyền. Trong hải tặc đầu mục lớn nhỏ thúc giục dưới, những kia hải tặc tạp binh nhanh chóng nhảy lên rác thải chiến thuyền, không còn thời gian để ý tới những kia trọng thương hoặc tử vong đồng bạn, thuần thục lái rác thải chiến thuyền tốc độ cao nhất rút lui. Toàn lực trượt phía dưới, không có làm bao lâu thời gian, những thứ này hải tặc cũng đã điều khiển rác thải chiến thuyền chạy ra thật xa. Cảnh hoang tàn khắp nơi mạo ngư bộ lạc bên trong, một đám vừa mới gấp trở về bộ lạc tu sĩ, chính hai mắt bốc hỏa nhìn khắp nơi trên đất tử thi cùng những kia thiêu đốt phòng ốc, khi toàn thân không ngừng run rẩy. Không giống nhau bộ lạc tộc trưởng hạ lệnh, bọn hắn liền hét lớn một tiếng, riêng phần mình nhảy lên rác thải chiến thuyền, đem hết toàn lực truy kích những kia dám can đảm tập kích bọn họ bộ lạc hải tặc. Những thứ này hải tặc đi vào quá mức đột nhiên, tại tăng thêm bộ lạc tu sĩ có bí mật hành động rời đi bộ lạc, cho nên mới sẽ bị thiệt lớn. Vừa nghĩ tới người nhà nhận làm hại, còn có tài sản cá nhân thứ bị thiệt hại, những bộ lạc này tu sĩ càng là hơn tức giận bừng bừng phân chấn, hận không thể ngay lập tức đuổi kịp những kia hải tặc, đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Không tốt, thủ hộ giả Triệu Hoán Sư bị hải tặc bắt đi. Một tiếng kêu sợ hãi từ trong bộ lạc truyền đến, này làm cho này vừa mới đạp vào rác thải chiến thuyền bộ lạc tu sĩ đầu tiên là sức sở, tiếp theo càng biến đổi thêm phẫn nộ. Mạo ngư bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, mặc dù chỉ là tam cấp tu vi, nhưng mà huyết mạch thiên phú rất tốt, càng là hơn tộc trưởng con trai độc nhất. Đám kia hải tặc thực sự là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả hắn cũng bắt đi. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi kịp bọn hắn. Nhìn tại rác thải trên chiến thuyền nổi trận lôi đình, toàn thân sát khí đằng đằng bộ lạc tộc trưởng, những kia chiến sĩ liếc nhau, truy kích tốc độ lần nữa tăng tốc. Chỉ là so sánh vừa nãy trông thấy bộ lạc bị hủy lửa giận, những thứ này mạo ngư bộ lạc tộc nhân trong lòng, giờ phút này lại nhiều một tia lo lắng. Những thứ này hải tặc, sợ là kẻ đến không thiện. Đối với những thứ này hải thượng bộ lạc mà nói, một tên thủ hộ giả Triệu Hoán Sư ý nghĩa tương đối quan trọng, có thể xưng bộ lạc định hải thần châm. Muốn bồi dưỡng được một tên hợp cách thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, chẳng những cần có đầy đủ ưu tú huyết mạch, bồi dưỡng lên cũng cần hao phí hàng loạt tài nguyên. Có thể nói những thứ này hải tặc cướp bảo vật chung vào một chỗ, cũng không bằng một tên thủ hộ giả Triệu Hoán Sư đến quan trọng. Huống chi bây giờ thủy thế giới gió nổi mây phun, dưới loại tình huống này, có thể triệu hoán thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, càng là hơn tất cả bộ lạc cậy bảo. Bây giờ hắn bị bắt đi, vậy đối với tất cả mạo ngư bộ lạc mà nói, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Khoái đuổi theo cho ta đi lên, bọn hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Lúc này ở thuyền hải tặc đội phía sau, một chiếc mạo ngư bộ lạc rác thải trên chiến thuyền, một tên toàn thân hình xăm bộ lạc tu sĩ đứng sừng sững đầu thuyền, sắc mặt âm trầm chằm chằm vào phía trước những kia hải tặc chiến thuyền. Cái kia cầm chiến đao một tay, dưới mắt đang run rẩy không ngừng. Vừa mới trong cuộc hỗn loạn đó, nhà của hắn thì bị tác động đến, thế nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn còn chưa kịp trở về xem xét. Người nhà giờ phút này sống chết không rõ, hắn tự nhiên là lo lắng vô cùng. Chỉ là so sánh nhà của mình trạch lọt vào những thứ này hải tặc vào xem, hắn hiện tại lo lắng hơn sự việc, lại là tên kia thủ hộ giả Triệu Hoán Sư an uy. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, Thánh Long Thành biến thành bao phủ tại tất cả hải thượng bộ lạc trên đầu một viên mây đen, nó cường hãn sức chiến đấu, lệnh tất cả hải thượng bộ lạc cũng kiêng dè không thôi. Ngay cả cùng cựu đầu xa bộ lạc thực lực tương đương cái khác hai đại hải thượng bộ lạc, bây giờ thì tại giữ yên lặng, không biết làm gì dự định. Cương đại nhất, hai cái bộ lạc cũng cẩn thận như vậy, cái khác bộ lạc nhỏ tự nhiên càng là hơn không chịu nổi, như dường như mỗi một ngày đều tại nơm nớp lo sợ, sợ Thăng Long Thành lại đột nhiên đánh tới cửa. Đối với Thánh Long Thành cho ra hạ đạt triệu tập mệnh lệnh, những bộ lạc này bây giờ còn đang do dự, sợ đây là Thánh Long Thành một cái bẫy, cố gắng đem tất cả thủ hộ giả Triệu Hoán Sư tụ tập về sau, lại đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Thánh Long Thành vốn là cường thế dị thường, nếu là mất đi nữa bộ lạc thủ hộ giả, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cho Thánh Long Thành bóp nhẹ. Nhưng nếu là không tuân theo Thánh Long Thành mệnh lệnh, nhường bộ lạc Triệu Hoán Sư tiến về Hải Linh bộ lạc lời nói, như vậy sau một tháng, Thánh Long Thành tất nhiên sẽ không chút do dự đối bọn họ lộ ra đồ đao. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản không cần hoài nghi. Loại tình huống này, thủ hộ giả Triệu Hoán Sư phải tất yếu bảo đảm bị chính mình trưởng khống, nếu là một khi bị hải tặc đột đi, như vậy tất cả bộ lạc đều sẽ lâm vào diệt tộc nguy cơ bên trong. Cho nên dù thế nào, thì nhất định phải đem này thủ hộ giả Triệu Hoán Sư cho cướp về. Gió êm sóng lặng trên đại dương bao la, hai chi giáp thải chiến thuyền tạo thành đội tàu cũng tại cấp tốc hành xử, thuyền viên càng là hơn liệu mạng huy động thuyền mái chèo. Yếu ớt giáp thải chiến thuyền tại đây trùng cao tốc hành xử tình huống dưới, không ngừng phát ra các loại dị hưởng, dường như lúc nào cũng có thể giải thể. Mặc dù là như thế, hai bên lại không có bất kỳ cái gì giảm tốc dấu hiệu, ngược lại là càng hỏa càng nhanh. Phía trước thuyền hải tặc trong đội, tên đưa cường tráng hải tặc thủ lĩnh nhìn phía sau theo đuổi không bỏ mạo ngư bộ lạc đội tàu, thúc giục đội tàu tiếp tục gia tốc. Nhìn lướt qua bên cạnh bị trói thành một đoàn, ngay cả miệng đều bị tắc lại thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, này hải tặc thủ lĩnh khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh gìn giữ hiện tại khoảng cách, nếu như đối phương tới gần, dù thế nào cũng muốn đánh lui bọn hắn. Sau khi nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi ở rác thải trên chiến thuyền, mắt không chấp nhìn phía sau truy kích mạo ngư bộ lạc tộc nhân, con mắt mang theo vẻ trào phúng. Trong lúc vô tình, mạo ngư bộ lạc xông lên phía trước nhất rác thải chiến thuyền, đã chậm rãi đến gần rồi thuyền hải tặc đội, đã sớm nhận được mệnh lệnh hải tặc nhóm, ngay lập tức bắt đầu tiến hành chặn đánh. Đủ loại kiểu dáng vũ khí trên không trung không ngừng bay múa, liên tiếp rơi vào mạo ngư bộ lạc rác thải trên chiến thuyền, một ít thằng xui xẻo né tránh không kịp, bị ném bắn tới vũ khí đánh trúng, từng cái máu tươi vẩy ra, kêu thảm rơi xuống tại ở giữa hải dương. Đánh trả, cho ta xông đi lên, gắt gao cắn bọn hắn. Mạo ngư bộ lạc cầm đầu tên tu sĩ kia thấy thế, cắn răng nghiến lợi giống to, túi người tránh đi đối phương bắn qua tới một viên xương cá trường mâu về sau, tiện tay ném ra một cái vỏ sò bữa, đem một tên hải tặc tiêu diệt. Những kia bộ lạc chiến sĩ nghe vậy, sôi nổi giống giận ném ra riêng phần mình vũ khí, như là như hạt mưa đập vào những kia rơi vào phía sau trên thuyền hải tặc. Những kia hải tặc đồng dạng không cam lòng yếu thế, tránh né đồng thời, cũng đang không ngừng đánh trả. Liên tiếp kêu thảm truyền đến, hai bên đều có thương vong, liên tiếp không ngừng rơi xuống biển. Bị thương hải tặc nhóm ở trong nước biển không ngừng dãy rủa, lớn tiếng kêu cứu, lại không có ai để ý, chỉ là mặc cho hắn ở trong nước biển không ngừng chìm nổi. Ngược lại là những kia mạo ngư bộ lạc thương binh, không ngừng bị tộc nhân cứu lên, miễn đi rồi chết đuối vận mệnh. Tương đối những kia tạm thời ghép lại với nhau hải tặc đoàn, mạo ngư bộ lạc trang bị cùng rác thải chiến thuyền chất lượng cũng chiếm ưu thế, cho nên giữa bất chi bất giác, khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần. Lúc này hai bên có thể ném mạnh vũ khí cũng dưới, dường như đã mất hết, chiếu loại tình thế này phát triển tiếp, sợ là rất nhanh hai bên muốn cận thân chiến đấu vật lộn. Chương 916, kịp thời xuất hiện Thánh Long Thành thuyền đội. Chương 916, kịp thời xuất hiện Thánh Long Thành thuyền đội. Nhường các minh đệ kiên trì một hồi nữa, rất nhanh chúng ta muốn đã đến khu vực tuần tra của Thánh Long Thành. Chỉ cần đến rồi chỗ nào, đám này mạo ngư bộ lạc đám chó con thì cũng không dám lại truy chúng ta. Một chiếc tàn phá rác thải trên chiến thuyền, vừa nãy chỉ huy chúng hải tặc bắt được triệu hoán sư lão hải tặc giống to, ngay lập tức đưa tới chung quanh những kia hải tặc cùng kêu lên phụ họa. Mặc dù không ngừng có hải tặc bị thương hoặc là ném rơi xuống trong biển, thế nhưng trên mặt của bọn hắn vẻ hung hãn lại không giảm chút nào, thậm chí càng biến đổi thêm điên cuồng. Theo lão hải tặc xung phong đi đầu sông đi lên, cái khác hải tặc cũng đều sôi nổi tụ lại đến, cùng nhanh chóng đến gần mạo ngư bộ lạc chiến sĩ chém giết cùng nhau. Hai bên đều có nhất định phải chiến thắng địch nhân lý do, cho nên chém giết thì đặc biệt liều mạng, trong lúc đó thậm chí không ngừng có sau khi trọng thương đồng quy vu tận người xuất hiện. Đây là chỉ có chiến đến cực kỳ khốc liệt thời mới có thể xuất hiện tình hình. Chẳng qua ngắn ngủi mấy phút quá khứ, trên mặt biển đã khắp nơi đều là trôi nổi thi thể, rác thải trên chiến thuyền thì hiện đầy bắn tung tóe máu tươi tàn chi. Dựa vào thực lực cùng trang bị ưu thế, mạo ngư bộ lạc lần này dần dần chiếm cứ thượng phong, đem những kia hải tặc đánh cho không ngừng lùi bước. Thấy một màn này, kia mạo ngư bộ lạc thủ lĩnh trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, hắn nhìn lướt qua dần dần dựa sát vào cùng nhau hải tặc, cùng với bị bọn hắn gắt gao bảo hộ ở giữa triệu hoàn sư, dùng sức vung tay lên, giết sạch cho ta bọn hắn, một tên cũng không để lại. Theo tên tu sĩ kia thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mạo ngư bộ lạc chiến sĩ đứng dậy giống to, nhanh nhẹn nhảy lên hải tặc chiến thuyền, cơ đao kiếm chém vào quá khứ, máu tươi vẩy ra bên trong, đứng bên ngoài hải tặc đồng loạt đổ một mảnh, thi thể bị những kia mạo ngư bộ lạc chiến sĩ dẫm tại dưới chân. Chết tiệt khốn nạn, lại làm ra loại chuyện này, hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Một tên mạo ngư bộ lạc chiến sĩ chém bay trước mặt hải tặc, hung tợn chửi thề một tiếng, thấy hắn chưa chết sau lại bổ một đao. Bên cạnh hắn mạo ngư bộ lạc chiến sĩ cũng đồng dạng tại chém giết ngã xuống đất hải tặc, phát tiết lửa giận trong lòng. Những kia đau khổ trèo chống hải tặc nhóm, bây giờ lòng tràn đầy bối rối mờ mịt, chỉ dựa vào một cô ý chí đau khổ trèo chống. Nếu không phải bọn hắn biết rõ, chính mình lui lại cũng là chết, lời nói, còn lại hải tặc sợ là đã sớm chạy tứ tán rồi. Thủ lĩnh của hải tặc đoàn giờ phút này thì đang cùng mấy mạo ngư bộ lạc tu sĩ chém giết cùng nhau, tình huống trước mắt không ổn. Cho dù chiến lực của hắn kinh người, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tại đối phương điên cuồng công kích hạ sớm đã làm mình đầy thương tích. Ha ha, các ngươi những thứ này không biết sống chết ra hỏa, lại dám can đảm công kích ta mạo ngư bộ lạc, là gan không nhỏ à? Mạo ngư bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh cơ chiến đao, trong miệng lại không ngừng phát ra trào phúng âm thanh, cố gắng kích thích hải tặc thủ lĩnh, có thể hắn trong chiến đấu phân thần. Yên tâm đi, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, mà là sẽ đem ngươi mang về trong bộ lạc. Ta sẽ đem ngươi dán tại chỗ cao, nhường gió biển đem ngươi chậm rãi hong khô, mãi đến khi triệt để trở thành một bộ thây khô. Ta phải dùng thi thể của ngươi, nói cho những kia không biết trời cao đất rộng tiện chủng, trêu chọc ta mạo ngư bộ lạc chính là loại kết cục này. Bên cạnh hiệp trợ tiến công bộ lạc tu sĩ, cũng là phối hợp phát ra trào phúng tiếng cười, trong tay chiến đao thừa cơ chém vào, thỉnh thoảng sẽ trên người hải tặc thủ lĩnh lưu lại một đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Tên kia hải tặc thủ lĩnh nghe vậy, lại kinh thường cười ha hả, một bên đón đỡ nhìn công kích của đối phương, một bên dùng giọng rêu cợt nói, muốn bắt sống lao tử, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu như các ngươi lưu không được lao tử, như vậy không bao lâu, ta liền để các ngươi mạo ngư bộ lạc nỗ lực giá cao thảm trọng. Lần tiếp theo công kích, ta không mạnh bảo vật, chuyên môn giết người. Nói đến đây, hắn phát ra tùy ý cười như điên, miệng vết thương máu tươi theo tiếng cười không ngừng chảy, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Mạo ngư bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh nghe đến đó, sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, hắn nhớ tới mình bị hải tặc cướp sạch sau sống chết không rõ người nhà, trong mắt lập tức hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Nhìn kia mình đầy thương tích nhưng như cũng sừng sững không ngã hải tặc thủ lĩnh, hắn hét lớn một tiếng vung đao bổ tới. Không cần lưu thủ, trực tiếp giết. Bên cạnh bộ lạc tu sĩ nghe vậy, nguyên bản trêu đùa bình thường công kích, ngay lập tức chuyển biến thành bén nhọn sát chiêu, cùng nhau công hướng tên kia hải tặc thủ lĩnh. Ha ha, lẽ nào ta hôm nay thì phải chết ở chỗ này? Lại bị đánh vài đao, trên người giáp da đã hoàn toàn mất đi lực phòng hộ, hải tặc thủ lĩnh cười thảm một tiếng, đã làm xong đánh cược lần cuối chuẩn bị. Vốn là tiện mệnh một cái, chết thì chết đi, dù sao mình đã đủ vốn. Kia hải tặc thủ lĩnh phát ra một tiếng cười thảm, đang muốn sử dụng ra cuối cùng khí lực cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm quái dị đột nhiên truyền đến. Đang chém giết hải tặc cùng bước lên ngư tộc nhân trong bộ lạc nghe đến mấy cái này âm thanh về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia quái dị phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Xa xa trên mặt biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chiếc to lớn kim trúc chiến thuyền, chính hướng phía bọn hắn nơi này cấp tốc lái tới. Kim trúc trên chiến thuyền, một đám người mặc màu đen chiến giáp chẳng hán, chính đối bọn hắn nơi này chỉ trỏ trỏ. Đây là Thánh Long Thành đội tàu. Chính đang dãy rủa khổ sở hải tặc trên mặt, đột nhiên hiện ra một tia sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng, cùng nhau mở miệng lớn tiếng la lên lên. Khoái tới cứu chúng ta bắt lấy rồi mạo ngư bộ lạc thủ hộ giả triệu hoàn sư. Theo hải tặc tiếng kêu cứu vang lên, những kia bước lên ngư tộc nhân trong bộ lạc lại biến sắc, có chút không biết làm sao lên. Thánh Long thành tên, bây giờ đã thành những bộ lạc này tộc trong lòng của người ta bóng tối, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Mắt thấy là phải đem những thứ này hải tặc tru sát, lại đụng phải Thánh Long thành tuần tra đội tàu, như vậy chiến đấu hay không tiếp tục nữa. Tên kia mạo ngư bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm không chừng, chằm chằm vào những kia kim trúc chiến thuyền, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ nghe đến rồi những kia hải tặc hô hô cứu, nguyên bản chạy chậm rãi Thánh Long thành thuyền đội đột nhiên gia tốc, hướng phía bọn hắn giao chiến vị trí cấp tốc vào tới. Vốn cho là hẳn phải chết hải tặc, tại thời khắc này cùng kêu lên hoan hô lên, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vẻ vui thích. Và anh. Đúng lúc này, tên kia bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh trong lúc đó xông lên giáp thải chiến thuyền, đem mấy không có phòng bị hải tặc đụng bay, sau đó một cái kéo lên rồi bị trói thành một bánh ú triệu hoàng sư. Cháy mau. Mấy cái tung càng ở giữa, tên tu sĩ này thủ lĩnh liền nhảy lên một chiếc giáp thải chiến thuyền, đem trong tay bộ lạc triệu hoán sư trực tiếp nhét vào trên thuyền, đối thuyền viên giống to. Những kia bộ lạc tộc nhân đầu tiên là sức sở, sau khi tỉnh hồn lại ngay lập tức liều mạng huy động thuyền mái chèo, lái giáp thải chiến thuyền liều mạng thoát khỏi. Nhanh một chút nhi, nhanh hơn chút nữa nhi, các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Tên tu sĩ kia thủ lĩnh giống to đồng thời cũng đang không ngừng hướng về sau lưng nhìn quanh, một đám mạo ngư bộ lạc giáp thải chiến thuyền thất linh bắt lạc theo ở phía sau, nhi Thánh Long thành đội tàu đã đứng tại những kia thuyền hải tặc đội bên cạnh. Không có qua bao lâu thời gian, nhất làm cho tu sĩ kia thủ lĩnh lo lắng sự việc đã xảy ra. Thánh Long thành đội tàu lần nữa đi tới, mà lần này mục tiêu không còn nghi ngờ gì nữa chính là bọn hắn những bộ lạc này tộc nhân. Thể tích to lớn kim trúc quái thú như là một mảnh to lớn mây đen hướng phía những thứ này mạo ngư bộ lạc giáp thải chiến thuyền nghiền ép lên tới. Cùng này kim trúc chiến thuyền so sánh, mạo ngư bộ lạc giáp thải chiến thuyền là như thế rủ xuống nhỏ bé, dường như chỉ cần đối phương nhẹ nhàng một va chạm liền có thể để bọn hắn thịt nát xương tan. Chẳng qua trong mấy mắt, Thánh Long thành đội tàu liền đuổi kịp rơi vào phía sau nhất một chiếc bộ lạc chiến thuyền, ở chỗ nào chút ít bộ lạc tộc nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng ép tới. Cảm tạ, kéo dài khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 917, phản truy sát. Chương 917, phản truy sát. Một tràng thốt lên âm thanh truyền đến, kia chiếc mạo ngư bộ lạc tộc nhân điều khiển giáp thải chiến thuyền, tại cùng Thánh Long thành chiến thuyền đụng vào trong nháy mắt liền trực tiếp giải thể, phía trên thừa viên thì sôi nổi rơi vào trong biển. Cú may thủy thế giới bộ lạc tộc nhân đều là nghịch nước cao thủ, cho dù là rơi vào nước biển bên trong, một lát cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua giờ phút này phía sau bọn hắn lại hành xử nhìn một chiếc to lớn quân hạm, một khi bị cuốn vào trong đó lời nói, trên cơ bản cũng là sống chết khó nói. Những kia bộ lạc tộc nhân cũng ý thức được rồi điểm này, tất cả đều liều mạng hướng về xa xa thoát khỏi, cố gắng né tránh kia va chạm mà đến quân hạm. Quân hạm trên những kia Thánh Long thành chiến sĩ, lúc này căn bản cũng không có để ý tới những kia rơi xuống nước bộ lạc tộc nhân, mà là nhìn chằm chằm phía trước nhất một chiếc giáp thải chiến thuyền, hướng phía nó không ngừng ra tốc tới gần. Giáp rời kia trên thuyền có một tên thủ hộ giả Triệu Hoan Sư, là thành chủ đại nhân hạ lệnh tuyệt đối không thể buông tha mục tiêu, lúc này bị bọn hắn may mắn đụng phải, tự nhiên là tuyệt đối không thể buông tha. Cấp tốc đi tới quân hạm bên trên, một tên Thánh Long thành lãnh chúa tu sĩ sừng sững như núi, hắn chính nhìn không ngừng thoát đi giáp thải trên thuyền, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh quân lấy băng hải tặc thủ lĩnh, trong mắt của hắn lại có nhìn một tia vẻ tán thành. Mạo ngư bộ lạc, tên này rất kỳ quái, có lai lịch giá sao sao? Tên kia hải tặc thủ lĩnh mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà tinh thần cũng rất không tệ, dường như đầy người ngạch vết thương đối với hắn không hề ảnh hưởng giống như. Nghe được tên kia Thánh Long thành tu sĩ hỏi về sau, hải tặc cười lấy hồi đáp, mạo ngư bộ lạc tên, bắt nguồn từ bọn hắn bộ lạc người một kỳ lạ hải nhãn, mỗi cách một đoạn thời gian, này trong hải nhãn rồi sẽ toát ra hàng loạt bầy cá. Này bốc lên ngư hải nhãn, là mạo ngư bộ lạc trọng địa, những kia loài cá cũng là cái này bộ lạc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Tên kia Thánh Long tộc tu sĩ gật đầu một cái, cười nói, lại còn có loại chuyện này tồn tại, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Hải tộc thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía không ngừng ra tốc giáp thải chiến thuyền, dùng mang theo một tia lo lắng giọng nói hỏi, tôn kính lãnh chúa đại nhân, không biết ngài chiến thuyền có thể hay không nhanh một chút nữa. Nếu để cho đám người kia đem bộ lạc triệu hoán sư mang đi lời nói, vậy ta cùng huynh đệ của ta coi như chết vô ích. Nói xong hắn nhìn lướt qua những kia đi theo quân hạm phía sau, chỉ còn lại không đến 1/3 thủ hạ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Yên tâm đi, bọn hắn trốn không thoát. Tên kia Thánh Long thành lãnh chúa tu sĩ nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, đối bên người chiến sĩ phất phất tay. Cùng một thời gian, một tên Thánh Long thành chiến sĩ giơ lên trong tay loa phóng thanh, đối mặt biển giống to, trước mặt mạo ngư tộc nhân nghe, chúng ta là Thánh Long thành tuần tra đội tàu, hiện tại mệnh lệnh các ngươi ngay lập tức đình chỉ đi tới, tiếp nhận chúng ta thẩm tra. Nếu như các ngươi không tuân theo mệnh lệnh, chúng ta đem ngay lập tức đối với các ngươi phát động công kích. Trải qua loa phóng thanh phóng đại hải thượng di tộc ngôn ngữ, trên mặt biển không ngừng đổ bền, thì rơi vào những kia mạo ngư bộ lạc tộc nhân trong hai. Nghe được Thánh Long thành phát ra cảnh cáo về sau, những kia mạo ngư tộc nhân qua lại liếc nhau một cái, không biết nên làm như thế nào. Đối với Thánh Long thành cường hãn vũ lực, bọn hắn chỉ là nghe nói, vẫn còn không có chân chính linh giáo qua, nhưng mà chỉ dựa vào những thứ này to lớn kim trúc chiến thuyền, liền biết đồn đại không giả. Nếu là bọn họ không tuân theo lời cảnh cáo, tất nhiên sẽ lọt vào Thánh Long thành công kích, nghĩ đến tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Liên tại bọn hắn do dự lúc, phía trước nhất tên kia bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh tiếng giống, rơi vào rồi những thứ này mạo ngư tộc nhân trong hai. Không cần để ý bọn hắn, cho ta tiếp tục rút lui. Do dự bất định mạo ngư tộc nhân nghe được tu sĩ này thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, lập tức theo bản năng lựa chọn phục tùng, cái này cũng có thể Thánh Long thành mệnh lệnh được đưa ra về sau, không có một chiếc giáp thải chiến thuyền dừng lại. Phía sau quân hạm trên Thánh Long thành tu sĩ thấy cảnh này về sau, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Cho ta ngay lập tức khai hỏa, đem phía sau nhất năm chiếc giáp thải chiến thuyền xử lý. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, cố định ở đầu thuyền một khẩu súng máy cao xạ, trong lúc đó phun ra liên tiếp hỏa diễm. Cao tốc phi hành đạn trên mặt biển kích thích từng đạo cột nước, đồng thời thì rơi vào rồi những kia bãi rác phía trên, lập tức huyết vụ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đang liều mạng huy động rác thải chiến thuyền mạo ngư tộc nhân, bị bay vụt mà đến đạn đánh trúng, thân thể lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Bọn hắn đồng tộc trên mặt vừa hiện hiện biểu tình kinh hãi, liền bị lần nữa phóng tới đạn đánh trúng, không chọn vẹn thi thể trực tiếp ngã vào trong biển. Về phần bọn hắn cơi rác thải chiến thuyền, tức thì bị đánh cho thất linh bất lạc, trong khoảnh khắc liền nhanh chóng đắm chìm. Chẳng qua là mấy hơi thở trong lúc đó, kia bị khóa định rác thải chiến thuyền liền bị toàn bộ đánh chìm. Mấy tên may mắn còn sống bộ lạc tộc nhân, thì tại tràn đầy máu tươi thịt vụn trong nước biển không ngừng dãy rủa. Cái khác rác thải trên chiến thuyền tộc nhân mắt thấy này thảm trạng về sau, tất cả đều sợ tới mức hồn bất phụ thể, hoặc là trực tiếp đem chiến thuyền ngừng lại, hoặc là nhanh chóng nhảy vào nước biển bên trong, cố gắng thoát khỏi Thánh Long Thành truy kích. Phía trước nhất, bãi rác trên thuyền, tên kia bộ lạc tu sĩ thủ lĩnh thấy cảnh này về sau, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn những kia ở trong nước biển không ngừng dãy rủa tộc nhân, hắn không khỏi thật dài thở dài một hơi. Dừng lại đi, chúng ta trốn không thoát. Nghe được câu này về sau, những kia vì liều mạng huy động thuyền mái chèo mà gân mệnh tận lực bộ lạc tộc nhân, tất cả đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vứt bỏ trong tay thuyền mái chèo, tê liệt ngã xuống tại rác thải trên chiến thuyền. Thật có lỗi, chúng ta đã tận lực. Tu sĩ kia thủ lĩnh chậm rãi ngồi ở rác thải chiến thuyền mạn thuyền bên trên, nhìn lướt qua hai mắt bị phế sạch, trong miệng đút lấy vải rách thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, cười khổ một tiếng nói. Tên kia bộ lạc Triệu Hoán Sư nghe vậy, trong miệng phát ra ô ô âm thanh, thân thể uốn éo càng thêm kịch liệt, cố gắng tránh thoát trên người dây thừng thoát khỏi. Nhưng mà chung quanh mạo ngư bộ lạc tộc nhân lại không có một cái nào vươn tay ra giúp đỡ, bởi vì bọn họ cũng trong lòng hết sức rõ ràng, Thánh Long Thành mục tiêu chính là bộ lạc này Triệu Hoán Sư. Nếu là đem hắn giao cho Thánh Long Thành lời nói, chính mình cùng người nhà có thể còn có thể giữ được tính mạng, nhưng nếu là không giao lời nói, như vậy vì Thánh Long Thành vừa nãy cho thấy thực lực cường đại, hủy đi bọn hắn bộ lạc tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, đến rồi giờ này khắc này, những thứ này bốc lên ngư tộc nhân trong bộ lạc, đã biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào rồi. Có thể đem thủ hộ giả Triệu Hoán Sư giao cho Thánh Long Thành, chính là bọn hắn bây giờ duy nhất đường sống. Ngay tại những này mạo ngư tộc nhân từ bỏ chống cự, chuẩn bị tiếp nhận Thánh Long Thành xử trí lúc, xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện số lớn rác thải chiến thuyền, hướng phía bọn hắn nơi này không ngừng tới gần. Đây là tộc trưởng bọn hắn chiến thuyền. Một tên mạo ngư tộc nhân nhìn thấy những thứ này chiến thuyền về sau, trong mắt lập tức phát ra một tia nóng bỏng quan mang, thế nhưng vừa nghĩ tới Thánh Long Thành loại đó kinh khủng vũ khí, còn có bọn hắn to lớn kim trúc chiến hạm, hắn thì thình lình trong lòng giật mình. Nguyên bản dâng lên một tia ngọn lửa hy vọng, thì khoảnh khắc ở giữa bị một chậu nước lạnh chô dập tắt. Cho dù là tộc trưởng mang đến bộ lạc bên trong còn lại rác thải chiến thuyền, thế nhưng đối mặt như thế cường hãn Thánh Long Thành, bọn hắn thì căn bản không phải đối thủ. Nếu lựa chọn cùng Thánh Long Thành đối kháng lời nói, mạo ngư bộ lạc kết cục nhất định vô cùng thảm thiết. Nghĩ đến đây, kia bộ lạc tộc nhân lại là trong lòng giật mình, hắn hiểu rõ tộc trưởng đối với mình con trai độc nhất sủng ái, căn bản không thể nào đem nó giao cho Thánh Long Thành. Có thể chờ một lúc, liền sẽ có một hồi huyết chiến xảy ra. Chương 918, đối lập. Chương 918, đối lập. Thánh Long Thành súng ống lực sát thương, nhường mỗi một tên lần đầu lĩnh giáo dị tộc cũng khắc sâu ấn tượng. Tại làm cho người kinh hãi lạnh mình liên tục tiếng vang bên trong, bất luận cái gì bị hắn kim trúc dòng lũ tác động đến người không chết cũng bị thương, loại đó đấm máu chết đi chẳng cảnh, đủ để biến thành tất cả người sống sót tác động. Tên Tiêu Mạo Ngư tộc nhân nghĩ đến đây, không khỏi toàn thân phát run, tâm hắn nghi ngờ thấp thỏm nhìn lướt qua bốn phía đồng bạn, lại phát hiện trên mặt của bọn hắn, đồng dạng hiện ra vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng đối với chuyện này, bọn hắn nhưng căn bản bất lực. Liên tại bọn hắn nghĩ bậy nghĩ bạ thời khắc, Thánh Long Thành đội tàu đã nhích lại gần, như là một mảnh mây đen đem bọn hắn bao phủ. Mấy tên thân thủ mạnh mẽ Thánh Long Thành tu sĩ, toàn quân hạm phía trên nhanh chóng nhảy xuống tới, rơi vào rồi rác thải trên chiến thuyền mà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn liền dựa theo hải tặc đầu lĩnh chỉ dẫn, đem tên kia bộ lạc Triệu Hoán Sư nhấc trong tay, gấp tiếp theo liền thấy những tu sĩ này lôi kéo ở trên thuyền phóng một cái dây kéo, bị nhanh chóng treo đến rồi quân hạm phía trên. Thấy cảnh này về sau, xa xa không ngừng đến gần những kia bãi rác trên thuyền, đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ giống to. "Phóng con ta, các ngươi những thứ này chết tiệt khốn nạn." Tiếng giống truyền đến đồng thời, một chiếc tạo hình kỳ lạ rác thải chiến thuyền theo đội tàu bên trong cấp tốc xông ra, hướng phía Thánh Long Thành thuyền đội cấp tốc vào tới. Đầu thuyền phía trên, một tên người mặc chiến giáp lao giả nổi giận vừng vừng, hắn nhìn chằm chằm Thánh Long Thành quân hạm, trong mắt dường như có liệt hỏa phun ra. Trơ mắt nhìn con trai độc nhất của mình bị Thánh Long Thành tu sĩ bắt được trên thuyền, hắn lại không cách nào cứu, này mạo ngư tộc trưởng chợt cảm thấy tim như bị dao cắt, hận không thể lập tức liền bỏ tới kia quân hạm phía trên, đem con trai độc nhất của mình cướp về. "Các ngươi nếu là dám làm tổn thương hắn, ta liền xem như liều mạng, thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Kia mạo ngư bộ lạc tộc trưởng khuôn mặt bặm mẻo, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, không ngừng gầm nhẹ xin thề. Nhưng nhìn Thánh Long Thành kia to lớn kim trúc thân thuyền, còn có kia một đám đứng sừng sững đầu thuyền, khí tức cường hãn lạnh lùng Thánh Long Thành tu sĩ, mạo ngư tộc trưởng biết mình căn bản không phải đối thủ. Cường đại như vậy địch nhân, thì chỉ có thủ hộ giả mới có thể đối kháng. Chẳng qua trong chốc lát, kia mạo ngư bộ lạc tộc trưởng ngồi rác thải trên thuyền, đã đến gần rồi Thánh Long Thành thuyền đội. "Ta là mạo ngư bộ lạc tộc trưởng, trên chiến thuyền chư vị, thế nhưng Thánh Long Thành tu sĩ đại nhân." Mặc dù lửa giận trong lòng bạt trượng, thế nhưng đến giờ khắc này, kia mạo ngư bộ lạc tộc trưởng nhưng như cũ cưỡng chế rồi lửa giận trong lòng, dùng bình tĩnh giọng nói đối đứng ở mũi thuyền Thánh Long Thành tu sĩ hô: "Không sai, chúng ta chính là Thánh Long Thành tuần tra đội tàu, không biết bước lên ngư rơi tộc trưởng có gì chỉ giáo." Đầu thuyền đứng chắp tay Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ, nhìn phía dưới đội mưa bộ lạc tộc trưởng thản nhiên nói, ánh mắt không hề bận tâm. Kia Mạo Ngư bộ lạc tộc trưởng nghe vậy, đứng quét mắt đứng ở Thánh Long Thành tu sĩ bên cạnh hải tặc thủ lĩnh, cơm chế trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận. Coi như không thấy cái đó đem chính mình bộ lạc hủy đi hải tặc thủ lĩnh, Mạo Ngư tộc trưởng lớn tiếng nói, lãnh chúa đại nhân có thể hiểu rõ, bên cạnh ngươi tên kia hải tặc vừa mới cướp sạch bộ lạc của ta, đồng thời đem con trai độc nhất của ta bắt cóc bắt đi. Mới vừa rồi bị các ngươi đưa đến trên thuyền tên tu sĩ kia, chính là lão phu con trai độc nhất. Lão phu ở đây khẩn cầu tu sĩ đại nhân, xin đem con trai độc nhất của ta thả lại, lão phu đem vô cùng cảm kích. Đầu thuyền Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt, quay đầu nhìn về phía bên người hải tặc thủ lĩnh nói, hắn nói ngươi vừa nãy cướp sạch bộ lạc của bọn hắn, chuyện này là thật sao? Kia hải tặc thủ lĩnh nghe vậy, cười lấy lắc đầu phủ nhận nói, lãnh chúa đại nhân, căn bản cũng không có chuyện này, hắn thực sự nói bậy bạn. Thánh Long Thành lãnh chúa nghe vậy, gật đầu một cái. À, là như thế này à, thế nhưng hắn còn nói chúng ta vừa nãy đem con trai độc nhất của hắn mang tới chiến thuyền, các ngươi đều thấy được sao? Bên cạnh hải tặc thủ lĩnh, lúc này lại lắc đầu, dùng nghĩa mai ánh mắt nhìn về phía kia Mạo Ngư bộ lạc tộc trưởng, hồi lãnh chúa đại nhân, đây là căn bản chuyện không hề có. Kia Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ gật đầu một cái, quay người nhìn về phía đầu thuyền khuôn mặt vặn mẹo Mạo Ngư tộc trưởng, dùng tràn đầy tiếc nuối giọng nói, thực sự thật có lỗi, ngươi mới vừa nói là những chuyện kia đều không có xảy ra, ta đoán chừng ngươi là hoa mắt à. Mạo Ngư tộc trưởng nghe vậy, kém một chút tức giận đến mất đi. Các ngươi, vô sỉ. Hắn nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ đầu thuyền đứng sừng sững Thánh Long Thành tu sĩ, dùng bi phẫn giọng nói giống to. Các ngươi Thánh Long Thành xâm lấn ta thủy thế giới, trắng trợn cướp đoạt chúng ta bảo vật, tùy ý tàn sát hải thượng di tộc, vô số bộ lạc tộc nhân chết bởi trong tay các ngươi. Tồi tệ nhất là, các ngươi lại cường chiêu tất cả thủ hộ giả Triệu Hoan Sư, thậm chí còn vì hủy diệt bộ lạc là uy hiếp, quả nhiên là bá đạo vô cùng. Các ngươi làm như thế, lẽ nào sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Kia Mạo Ngư tộc trưởng khàn cả giọng tiếng giống, trên mặt biển không ngừng quanh quẩn, thì làm cho này trầm mặt bước lên ngư tộc nhân trong bộ lạc sinh lòng bi thương, mơ hồ dậy rồi cùng chung mối thù chi tâm. Nguyên bản cao cao tại thượng hải thượng di tộc, dị vãng chưa từng tao ngộ qua kiểu này khốn cảnh. Mà đây hết thảy đều là bái Thánh Long Thành ban tặng, trong lòng của bọn hắn tự nhiên thì tràn đầy oán hận. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thánh Long Thành cường hạn thực lực, trong lòng vừa mới dâng lên một tia đấu trí, lại có dấu hiệu tiêu tán. Xúc đứng ở mũi thuyền Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn phía dưới đầu tóc rối bởi hai mắt đỏ tươi Mạo Ngư tộc trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh băng. Ngươi nói ta Thánh Long Thành bá đạo? Không sai, dường như lời ngươi nói ta Thánh Long Thành sát thực bá đạo. Thế giới này chính là như thế, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi muốn phục tùng của ta không chế, bằng không muốn tiếp nhận ta cho trừng phạt. Nếu như các ngươi không phục, đại khái có thể phản kháng một chút thử một chút, chúng ta sẽ dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, kể ngươi nghe kháng cự mệnh lệnh sẽ có loại kết cục nào. Nói đến đây, tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa dừng một chút, nhìn lướt qua những kia trên mặt vẻ không cam lòng Mạo Ngư bộ lạc tộc nhân, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm hàn quang. Ta Thánh Long Thành lúc trước giáng lâm thủy thế giới lúc, thì đã từng phát qua thông cáo, nói rõ rồi chúng ta lần này ý đồ đến. Lần này chúng ta chính là vì thu thập bảo vật mà đến, đồng thời còn có thể đang trao đổi bảo vật lúc, cho các ngươi tương ứng đền bù. Mà triệu tập những kia thủ hộ giả Triệu Hoán Sư mục đích, đều chỉ là vì để bọn hắn giúp đỡ thủ hộ giả tiêu diệt. Trong quá trình này, chỉ cần các ngươi thủ hộ giả Triệu Hoán Sư phối hợp, bọn hắn thân mình cũng sẽ không nhận bao nhiêu làm hại, tương phản ta Long Thành còn có thể cho phong phú đền bù. Chẳng qua là một bộ lạc thủ hộ giả mà thôi, giết chết lại Triệu Hoán một là được. Chỉ cần các ngươi phối hợp, ta Thánh Long Thành sẽ không đối với các ngươi làm hại mảy may, tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, thậm chí còn có thể dẫn đầu trong các ngươi một nhóm người rời khỏi thủy thế giới. Có thể nếu như các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta Thánh Long Thành ra tay ác độc vô tình, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở ta Thánh Long Thành bá nghiệp người, cũng chính là ta Thánh Long Thành địch nhân. Đối với địch nhân, chúng ta không có bất luận cái gì lòng thương hại, hủy diệt là địch nhân kết quả duy nhất. Tên này Thánh Long Thành lãnh chúa lời nói, trên mặt biển không ngừng quanh quẩn, có thể Mạo Ngư tộc trưởng cùng tộc nhân của hắn cùng nhau biến sắc. Giọng nói kia bên trong kiên quyết, để bọn hắn cũng biết Thánh Long Thành quyết tâm, và đối kháng kết cục chỉ có tử vong. Nguyên bản ôm cùng Thánh Long Thành quyết nhất tử chiến chi tâm Mạo Ngư tộc trưởng, đang nghe lời nói này sau trầm mặc hồi lâu, lúc này mới dùng khàn khàn giọng nói mở miệng nói, đại nhân mới vừa nói những lời kia, có thể đều là thật, thật sẽ không đả thương và con ta tính mệnh. Tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ nghe vậy, thừa nhẹ một tiếng nói, ta Thánh Long Thành từ trước đến giờ nói 102, há lại sẽ đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi. Mạo Ngư tộc trưởng nghe vậy, nhận mệnh thở dài một hơi, cả người dường như trong nháy mắt giàn mua tiếp theo. Chương 919, khuất phục. Chương 919, khuất phục. Quân hạm phía trên, Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ nhìn xem một mặt cho tàn chi sắc Mạo Ngư tộc trưởng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thân là một tên lâu thành tu sĩ, bọn hắn thích nhất sự việc chính là sử dụng cường đại vũ lực nghiền ép đối thủ, nhường đối thủ tại máu tươi cùng giết chóc làm kinh sợ thần phục. Chẳng qua lần này bắt cấp hải ngoại chiến trường khác nhau, nơi này một ít hải thượng di tộc, trong tương lai rất có thể biến thành cùng mình kề vai chiến đấu chiến hữu, cho nên tại năng lực không động thủ tình huống dưới, bọn hắn đều sẽ tận lực không động thủ. Tất nhiên loại thái độ này cũng muốn điểm đối tượng, nếu là đối phương không biết điều lời nói, Thánh Long Thành tu sĩ cũng không để ý dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn, nhường không phục tùng người hiểu rõ kháng mệnh kết cục. Cùng lúc đó, Mạo Ngư tộc trưởng tâm lý thì tại làm nhìn cuối cùng dãy rủa. Đối với Thánh Long Thành thủ đoạn, Mạo Ngư tộc trưởng ít nhiều có chút hiểu rõ vậy căn bản không phải bọn hắn này cái tiểu bộ lạc có khả năng đối kháng tồn tại. Trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay, hắn luôn luôn tại lưu tâm quan sát đến Thánh Long Thành nhất cử nhất động, đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy giải quyết vấn đề phương pháp. Vậy mà lúc này thủy thế giới các bộ lạc người người cảm thấy bất an, tại Thánh Long Thành bức bách kế tiếp cái tự lo không xong, lại làm sao có thời giờ để ý tới những chuyện khác. Mạo ngư tộc trưởng bốn phía vấp phải trắc trở, khiến cho sức đầu mẹ chán, thì không có tìm được thích hợp cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhường hắn đem con trai độc nhất của mình đưa đến Thánh Long Thành đi, đồng thời còn muốn giảng bộ lạc thủ hộ giả chém giết, Mạo ngư tộc trưởng lại không có cam lòng. Nhưng nếu là không làm như vậy, Mạo ngư bộ lạc muốn tiếp nhận diệt tộc nguy cơ, những kia bộ lạc tộc nhân cũng sẽ bởi vì là quyết định của mình mà mất đi tính mạng. Bị kẹp ở giữa hai bên, Mạo ngư tộc trưởng lo lắng, dường như trắng đêm khó ngủ. Thế nhưng đến rồi giờ này khắc này, hắn thì không thể không làm ra quyết đoán, hoặc là liều chết đánh với Thánh Long Thành một trận, đi tranh thủ kia hy vọng mong manh, hoặc là tin tưởng Thánh Long Thành hứa hẹn, nhường con trai độc nhất của mình bị Thánh Long Thành mang đi, sau đó cầu nguyện hắn năng lực bình an trở về. Tại hắn thật dài thở dài lúc, kỳ thực đã làm ra quyết định. Hy vọng các ngươi Thánh Long Thành nói lời giữ lời, bằng không lão phu cho dù thịt nát xương tan, thì tất nhiên sẽ các ngươi không chết không thôi. Nói đến đây, kia bước lên ngư tộc thở dài một hơi, đối đầu thuyền bị Thánh Long Thành tu sĩ chế trụ con trai độc nhất, giống to, nhi tử, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta trong nhà chờ ngươi quay về. Vừa dứt lời, Mạo ngư tộc trưởng xoay người sang chỗ khác, ép buộc chính mình không quay đầu lại, đối bên người mọi người đuổi phất tay sự việc kết thúc, tất cả mọi người rút lui đi. Nghe được Mạo ngư tộc trưởng kia tràn đầy bi thương giọng nói, tất cả Mạo ngư tộc nhân cũng kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng đồng thời, thì ngẩng đầu nhìn về phía trước Thánh Long Thành thuyền đội. Nhìn kia cao lớn kim trúc chiến thuyền, cho dù là lửa giận tràn ngập tại lồng ngực bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đây là một bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng địch nhân, có thể đối phương chỉ cần một công kích, có thể đem bọn hắn triệt để đánh tan. Chẳng qua nhiều hơn nữa Mạo ngư tộc nhân đang tức giận qua đi, trong lòng nhưng cũng có hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bộ lạc bị hải tặc cướp sạch thì bị tổn thất không nhỏ, nhưng mà tương đối diệt tộc họa này dường như lại không tính là cái gì. Rốt cuộc Thánh Long Thành cũng đã hứa hẹn qua sẽ không tổn thương tộc trưởng con trai độc nhất. Đã như vậy, bọn hắn thức thời rời khỏi chính là. Về phần có phải Thánh Long Thành sẽ tuân thủ hứa hẹn, đây không phải là bọn hắn cần quan tâm sự việc, lại nói Thánh Long Thành cho dù là hủy nặc, bọn hắn lại có thể thế nào. Về phần những kia cướp sạch bọn hắn bộ lạc hải tặc, bây giờ thì đã được đến rồi Thánh Long Thành che chở, đánh chó trả lại nhìn xem chủ nhân, cho nên cơn giận này bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống. Tại Thánh Long Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, những thứ này Mạo ngư tộc nhân lái giáp thải chiến thuyền, chậm rãi hướng phía chính mình bộ lạc phương hướng đi xa. Nhìn ý chí tinh thần xa suốt Mạo ngư bộ lạc đội tàu, kia đứng thẳng đầu thuyền Thánh Long Thành lãnh chúa hừ nhẹ một tiếng. Thay đổi đầu thuyền, đem tên này Triệu Hoán Sư đưa về Hải Linh bộ lạc. Lúc này trước Hải Linh bộ lạc, đang có một chi giáp thải chiến thuyền chậm rãi rời đi. Ở chỗ nào chút ít tràn đầy vết đạn giáp thải trên chiến thuyền, ngồi đầy kia sắc mặt phức tạp bộ lạc tộc nhân, bọn hắn tại tộc nhân giao nộp rồi tiền chuộc sau đó, vừa mới thu được tự do tự thân. Mặc dù may mắn miễn ở vừa chết, nhưng mà những tù binh này trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích, quay đầu nhìn về phía Thánh Long Thành thuyền đội lúc, trên mặt thậm chí còn mơ hồ có một ít không cam lòng cùng chờ mong. Mấy ngày nay bọn hắn mặc dù bị cầm tù, nhưng lại theo khía cạnh lĩnh giáo Thánh Long Thành thực lực, thì triệt để đổi mới rồi bọn hắn nhận biết. Tinh xảo trang bị, thực lực cường hãn, lại thêm phong phú thiết kế, Thánh Long Thành điều kiện tốt để người ghen ghét. Hiểu rõ đến những vật này về sau, những kia bộ lạc tù binh trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hâm mộ, nguyên bản thân làm bộ lạc tộc nhân một tia tự cho là đúng, thì tại thời khắc này toàn diện tan thành mây khói. Rất nhiều tù binh thẳng đến lúc này vẫn như cũ đúng Thánh Long Thành đồ ăn nhớ mãi không quên. Vì ngay cả bọn hắn những tù binh này cơm tù thì vượt xa bọn hắn ngày thường ẩm thực, đây là cho phạm nhân ăn về phần những kia Thánh Long Thành chiến sĩ cơm nước, càng là hơn phong phú mỹ vị. Đến mức những tù binh kia tìm cho mình một cái lấy cớ, cho rằng bọn họ là thua tại rồi trên trang bị, nếu đem những vật tư này cho bọn hắn lời nói, tất nhiên có thể trái lại nghiền ép Thánh Long Thành. Loại thuyết pháp này vô cùng bị một ít không cam lòng bọn tù binh chỗ tán đồng, chí ít chính bọn họ tin. Thế nhưng nhiều hơn nữa tù binh lại hết sức lý trí, hiểu rõ cho dù là dứt bỏ Thánh Long Thành tinh xảo trang bị không nói, chỉ bằng vào những kia Thánh Long Thành tu sĩ bản thân thực lực, cũng đủ để đem bọn hắn những bộ lạc này nghiền ép vô số lần. Một trận chiến này, bọn hắn thua không oán. Rốt cuộc bất kể là vũ khí trang bị hay là tu vi phương diện, bọn hắn toàn diện cũng không phải đối thủ của Thánh Long Thành, nếu lại một vị đối kháng tiếp, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt. Thậm chí đối với những kia đã đầu nhập vào Thánh Long Thành thủy thế giới thổ dân, bọn tù binh trong lòng còn có một tia hâm mộ, rốt cuộc tại đầu phục Thánh Long Thành sau đó, thì có rồi một tia thoát ly thủy thế giới cơ hội. Mà này đúng là bọn họ tha thiết ước mơ, đồng thời tình nguyện trả bất cứ giá nào mộng tưởng. Có rất nhiều tù binh thậm chí đã đang suy nghĩ, có phải hay không thì đầu nhập vào Thánh Long Thành, vì chính mình cùng người nhà tranh thủ một năng lực cước đạp thực địa sinh hoạt thời gian. Một hồi tiếng ồn ào truyền đến, một chi Thánh Long Thành tuần tra đội tàu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cùng trước Hải Linh bộ lạc chút ít rác thải chiến thuyền giao thoa mà qua. Có mắt nhọn ra hỏa vừa mới bắt gặp rồi bị trói chéo tay Mạo ngư bộ lạc Triệu Hoán Sư, nhìn đối phương dáng dấp thê thảm kia, kìm lòng không được cảm thán lên. Thấy không, lại bắt lấy một, nhìn xem hóa trang hẳn là Triệu Hoán Sư của Mạo ngư bộ lạc tộc trưởng. Các ngươi nói, đây là người thứ mấy? Cái thứ 6 hay là cái thứ 7? Không nhớ rõ rồi. Các ngươi nói đám này có phải Triệu Hoán Sư đầu góc thiếu sợi dây nhì, Thánh Long Thành tất nhiên đã hứa hẹn sẽ không cần cái mạng nhỏ của bọn hắn, há lại sẽ làm giá hủy nặc sự việc. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải chống cự đào tẩu? Đó còn cần phải nói, tự nhiên là không tin được Thánh Long Thành hứa hẹn, hoặc là tỉnh không được thủ hộ giả bị giết. Chờ xem, trò hay còn đang ở phía sau đâu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chi này tuần tra đội tàu nhanh chóng đến gần rồi Hải Linh bộ lạc, dọc theo thủy đạo rừng sắt ở rồi tạm thời dựng giản dị đảo nổi bên trên. Mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ theo trên chiến thuyền nhảy xuống tới, xách tên kia bị trói lại Mạo ngư bộ lạc Triệu Hoán Sư, nhốt vào một gian kim trúc trong phòng giam. Dạng này kim trúc phòng ốc, tại tạm thời đảo nổi trên còn có rất nhiều tọa, bây giờ mấy cái trong phòng đều đã có người vào ở, rõ ràng là mỗi cái bộ lạc triệu hoàng sư. Tại Thánh Long Thành tu sĩ trông coi dưới, bọn hắn tất cả đều hai mắt mở mịt, nhìn phía ngoài cảnh vật mọi người. Thánh Long Thành không hề có cưỡng chế cầm tù bọn hắn, mà bọn hắn cũng không có lựa chọn thoát khỏi. Không thể không cơ hội, mà là không dám. Tại bọn hắn bị giam vào gian phòng kia lúc, Thánh Long Thành tu sĩ thì đã nói với bọn hắn, nếu bọn hắn dám can đảm thoát đi lời nói, rồi sẽ ngay lập tức phái binh tiến về mỗi người bọn họ bộ lạc, đem nó san thành bình địa. Dưới loại tình huống này, những thứ này triệu hoán sư chỉ có thể từ bỏ chống cự, đồng thời Thánh Long Thành có thể dựa theo hứa hẹn, tại giải quyết rơi bộ lạc thủ hộ giả về sau, thả bọn họ đi nơi này. Chương 920, dưới biển phế tích. Chương 920, dưới biển phế tích. Bắt ngát trên mặt biển, một chi đội tàu chính chậm rãi dừng lại. Đây đều là kim trúc chiến thuyền, phía trên cài đặt hàng loạt súng pháo vũ khí, từng người nét mặt hung hãn tráng hán tại trên chiến thuyền không ngừng đi lại, tựa hồ tại vội vàng làm chuyện gì. Một tên người mặc màu đen chiến giáp Thánh Long Thành chiến sĩ đi tới, đối ngóng nhìn phương xa đường trấn chào theo kiểu nhà binh. Thành chủ đại nhân, căn cứ bộ phận kỹ thuật phân tích, nơi này hẳn là địa đồ đánh dấu địa điểm. Chúng ta tìm kiếm phế tích lâu thành, cũng có thể ngay tại này mặt biển phía dưới. Đường trấn gật đầu một cái, đối tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ hơi cười một chút. "Ừm, các ngươi khổ cực." Nói xong câu đó, Đường trấn chậm rãi quay người, nhìn về phía bên người hơn 20 tên lãnh chúa cấp tu sĩ. Vị trí đã xác định, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Mọi người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, chúng ta thì đi xuống xem một chút. Vừa dứt lời, Đường trấn liền lấy ra thủy hạ hô hấp trùng, đeo ở trên mặt của mình, miệng mũi bị toàn bộ che khuất. Còn lại lãnh chúa tu sĩ cũng là đồng dạng động tác, đi theo Đường trấn thân ảnh, đồng loạt nhảy vào rồi trong biển. Hơn 20 thân ảnh vào biển sau đó, tất cả đều như là linh hoạt nhất cá bơi, hướng phía đen nhánh đáy biển u ám không ngừng tiềm hành. Theo nước biển chiều sâu không ngừng gia tăng, những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ cũng đều bắt đầu đem năng lượng trong cơ thể kích phát, bảo hộ ở thân thể chính mình xung quanh, vì chống cự không ngừng gia tăng thủy áp. Cách một tiếng vang nhỏ qua đi, phía trước nhất, đường trấn phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mạnh, chiếu sáng phía trước đen nhánh thủy vực. Tại quang mang chói mắt bên trong, một đạo bóng đen to lớn cấp tốc hiện lên, bên ngoài thân giữ tợn lân giáp có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này Thánh Long Thành tu sĩ, trong lúc đó xông ra hai người, như là như mũi tên rời cùng, cơ to lớn chạm mã đao xông tới. Thì đúng lúc này, kia trong biển to lớn bóng đen vọt tới, dường như đem đường trấn đám người trở thành mỹ vị đồ ăn. Lúc trước tiến lên hai tên Thánh Long Thành lãnh chúa, lúc này đã đối diện đụng phải đầu kia to lớn hải quái, sáng như tuyết chạm mã đao mang theo một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp rơi vào rồi đầu kia trên người hải quái. Nay chạm mã đao thuộc về cao cấp ma binh trang bị, chém sắc như chém bùn, bổ sung đặc thù công kích hiệu quả, giờ phút này rơi vào hải quái này trên người lúc, liền như là cắt đậu hũ bình thường, thật sâu không vào biển quái thể nội. Một tiếng thống khổ gầm rú truyền đến, cùng hai tên Thánh Long Thành lãnh chúa giao thoa mà qua to lớn hải quái, trong lúc đó trở nên chia năm xẻ bảy. Máu tươi tràn ngập ra, to lớn thi thể thân thể tàn phế chậm rãi rơi vào đáy biển. Một đầu nhường hải thượng di tộc nghe mà biến sắc cự hình hải quái, cứ như vậy bị Thánh Long Thành tu sĩ thoải mái chém giết. Sau đó chỉ thấy hai tên Thánh Long Thành lãnh chúa liếc nhìn nhau, ngay lập tức ra tốc truy hướng đã đi xa mọi người, tất cả chặn đường trong quá trình, hai người phối hợp ăn ý dị thường, như là nước chảy mây trôi. Theo mọi người không ngừng đi tới, khoảng cách đáy biển thì càng ngày càng gần. Lúc này nước biển chiều sâu đã tiếp cận ngàn mét, nếu là không có trang bị phòng vệ người bình thường, căn bản tiếp nhận dạng này thủy áp. Chẳng qua đối với thể chất cường hãn lãnh chúa cấp tu sĩ mà nói, loại áp lực này lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhanh đến rồi, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Đặc chế trong máy bộ đàm, giọng đường chấn chuyển đến, sau lưng chúng tu sĩ nghe vậy, thì sôi nổi lấy ra riêng phần mình vũ khí. Siêu. Một viên to lớn mâm tròn đột nhiên xuất hiện, bị đường chấn bứt xuống phía dưới trong thủy vực, sau đó một đạo phảng phất giống như mặt trời quang mang, đem mọi người phía dưới hải vực hoàn toàn chiếu sáng. Một tòa to lớn phế tích lâu thành, thì tại thời khắc này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa lâu này thành quy mô cực lớn, đã xa xa vượt ra khỏi quang mang bao phủ khu vực, chỉ nhìn một cách đơn thuần những kiến trúc kia quy mô, liền hiểu rõ tòa lâu này thành đang bị hủy rơi trước đó, nhất định tương đối cường đại cùng phồn hoa. Đáng tiếc huy hoàng chỉ là đã từng, bây giờ lại cũng chỉ còn lại một vùng phế tích, bị mai táng tại thủy thế giới hải dương phía dưới. Những kia nhìn thấy mà giật mình phá hoại dấu vết, thì chứng minh tại đây mảnh phế tích bên trong đã từng phát sinh qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Lâu thành tu sĩ bị người đánh vào rồi hang ổ, cũng liền ý vị nguy cơ sinh tử đến, hơi không cẩn thận rồi sẽ thành hủy người vong. Tòa lâu này thành bại hủy, sau đó bị dị thế giới thổ dân đổ sạch sẽ. Cũng may có đại lục cấp lâu thành ra tay, thay những kia chết không nhắm mắt vong hồn báo thù, thậm chí còn tốn công tốn sức kiến tạo hải để mộ huyệt đến an táng bọn hắn. Tất nhiên việc này đều đã là lịch sử, Đường Chấn hiểu rõ là được, nhưng cũng không cần quá mức để ý tại mãnh liệt quang mang chiếu xuống. Toàn bộ phế tích lâu thành rõ ràng rành mạch, những tia bóng tối bao phủ khu vực bên trong, lại đột nhiên tĩnh xuất hiện từng đôi u trong mắt màu xanh lục, đang dùng khát máu ánh mắt tham lam chằm chằm vào Đường Chấn đám người. Chúng nó dường như e ngại ánh sáng mạnh, nhưng lại không cách nào chống cự huyết nhục thức ăn ngon hấp dẫn, đang dãy rủa do dự sau một lát, đột nhiên hướng phía Đường Chấn đám người bỏ tới. Đây là một loại hình như giao nhân quái vật, thân người đôi cá, diện mạo dữ tợn xấu xí, miệng đầy sắc bén lên răng. Thân ảnh của bọn chúng lít nha lít nhít, đang từ những kia phế tích lâu thành bên trong không ngừng tu ra, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này là chúng nó xào huyệt. Vướng bận rất thải, toàn bộ đi chết. Đường Chấn hai trong mắt hàn quang lóe lên, hai cánh tay hướng phía trước đẩy, lập tức một đạo vô hình lực đạo ở trong nước biển truyền lại, đem chạm đến giao nhân thủy quái trực tiếp vênh bạo. Một kích phía dưới, chừng mấy trăm giao nhân quái vật thịt nát xương tan. Nhanh lên một chút giải quyết chúng nó, không muốn lãng phí thời gian. Thánh Long Thành tu sĩ tại nhận được mệnh lệnh về sau, ngay lập tức phân tán ra đến, xông vào những kia giao nhân quái vật bên trong đại sát đặc sát. Vì bọn hắn thực lực, những thứ này giao nhân thủy quái căn bản không phải đối thủ, đến gần duy nhất kết quả chính là bị chém giết. Đường Chấn lấy ra chính mình màu đen từ tính bù mẹ dạng, hướng phía không ngừng tụ lại giao nhân quái vật chỗ tiện tay ném một cái, lập tức lại nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, tại vô số hồi xoáy tiêu cắt xuống, máu tươi thịt vụn dường như bay đầy mỗi một tấc nước biển. Những thứ này giao nhân quái vật đẳng cấp cũng không cao, hắn ưu thế ngay tại ở số lượng đông đảo, thế nhưng đụng phải thực lực cường hãn, quần công thủ đoạn càng là hơn bén nhọn Thánh Long Thành tu sĩ, chúng nó nhất định bị kịch. Mấy phút đồng hồ sau đó, cuối cùng một con giao nhân quái vật chém giết, loại đó thê lương giống lên một tiếng thì triệt để lắng lại. Đường Chấn đám người cầm vũ khí, vòng qua kia đỏ như máu nước biển, chậm rãi hạ xuống phế tích lâu thành bên trong. Nhìn lướt qua kia loang lổ kiến trúc hải cốt, Đường Chấn bắt đầu ở trong đó không ngừng tìm tòi. Tất cả mọi người tản ra, mỗi cái chỗ tất cả xem một chút, ta đoán chừng kia phủ văn pháp trận diện tích sẽ không quá nhỏ, hẳn là rất dễ dàng tìm thấy. Chúng lãnh chúa tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức cầm vũ khí, hướng phía bốn phía quyết tán ra tới. Tuy nói dựa theo Đường Chấn đoán chừng, này phủ văn pháp trận nên vô cùng dễ thấy, thế nhưng này phế tích lâu thành diện tích cực lớn, bây giờ lại qua không biết bao nhiêu năm, đoán chừng đã sớm bị bụi đất che giấu, như muốn tìm ra, sợ là muốn tốn nhiều sức lực. Cũng may thời gian dư dả, Đường Chấn thì không có gấp, mà là đem tinh thần lực quyết tán ra đến, muốn nhìn một chút tầng này trong thành có phải có lưu lại bảo vật. Tất nhiên khả năng này thì cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc nơi này đã tuần tự có ít ba thế lực đến dự, bất kể hải thượng di tộc tổ tiên hay là tòa kia thần bí đại lục cấp lâu thành, thậm chí hư xà tộc tu sĩ, tất nhiên đều đã đem nơi này triệt để tìm qua. Sự thực thì quả nhiên như hắn dự đoán bình thường, tòa này phế tích lâu thành bên trong, cơ hồ bị quét dọn sạch sẽ, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Liền xem như thật nếu như mà có, trải qua vô số năm nước biển ngâm, sợ là cũng đã triệt để phế bỏ. Chương 921, Triệu Hoàn Tế Đàn. Chương 921, Triệu Hoàn Tế Đàn. Đen nhánh lòng đất tịch mịch tím mắng, cho dù là giờ phút này trên đỉnh đầu có như là thái dương bình thường chiếu sáng công cụ, loại đó để người cảm thấy bầu không khí ngột ngạt lại không có chút nào tiêu trừ. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đi tới một chỗ tựa hồ là quảng trường khu vực, diện tích rộng lớn, bốn phía tràn đầy đổ nát thê lương. Mười mấy tôn pho tượng to lớn, chính yên tĩnh đứng sừng sững ở quảng trường bốn phía, phía trên tràn đầy đao búa dấu vết, nhìn lên tới tàn khuyết không đầy đủ. Có thể bị điêu khắc thành pho tượng đứng sững ở lâu thành trên quảng trường, hoặc là lâu thành lịch đại thành chủ, hoặc là lâu thành lập xuống công tích vĩ đại người. Cư dân bình thường không cách nào đạt được này vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Tại đây đen nhánh đáy biển phía dưới, những thứ này pho tượng tràn đầy các loại cầu nước cùng ký sinh vật, nhìn lên tới loang lổ không chịu nổi. Có thể Đường Chấn nhưng như cũng có thể theo những thứ này pho tượng phía trên, mơ hồ cảm nhận được một cỗ thuộc về lâu thành tu sĩ đặc lưu khí chất, dũng mãnh vô úy, bách tử bất hối. Đánh giá tướng mạo này khác nhau, y giáp khác nhau pho tượng, Đường Chấn trầm mặc hồi lâu. Một ngôi lầu thành trưởng thành cùng tương đại, cần vô số lâu thành cư dân vì đó nỗ lực, tại trong lúc này tất nhiên sẽ có người hy sinh, đây là căn bản chuyện không cách nào tránh khỏi. Mỗi tòa lâu thành đều là như thế. Cho dù là Thánh Long Thành có thủ đoạn đặc thù, có thể đem người chết trận linh hồn thu hồi phục sinh, nhưng mà vẫn như cũ sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc thù, dẫn đến linh hồn không cách nào thu về. Này đồng dạng là không thể kháng cự sự việc, ngay cả Đường Chấn thì không có cách nào. Có đôi khi Đường Chấn đang nghĩ, có phải cũng muốn thành lập một tòa đặc thù kiến trúc, dùng để tế điện những kia chiến tử lâu thành cư dân. Đúng lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh, là một tên Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ. Thành chủ, chúng ta phát hiện một chỗ địa điểm, có thể là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Đường Chấn nghe vậy, cơ thể trong lúc đó theo trên quảng trường dâng lên, dựa theo trước mặt hiện định vị biểu hiện, hướng phía tên kia lãnh chúa tu sĩ vị trí bay thẳng mà đi. Chẳng qua mười mấy tức về sau, Đường Chấn vừa nhìn thấy vây tại một chỗ Thánh Long Thành tu sĩ, đồng thời cũng nhìn thấy bọn hắn nhắc tới địa điểm. Đây là một chỗ pháp trường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ kiến giải trên mặt toàn bộ là lít nha lít nhít thi cốt, bị nước biển gì xét thất linh bất lạc, nếu không nhìn kỹ, rồi sẽ tưởng lầm là đáy biển đồi núi. Chẳng qua vén đi mặt ngoài nước bùn về sau, là có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp thi cốt, số lượng không cách nào tính toán. Đường Chấn không biết những hài cốt này khi còn sống là cùng thân phận, chẳng qua lại có thể theo bọn nó hài cốt còn sót lại dấu vết làm ra phán đoán, chúng nó đều là bị lợi nhận chém giết mà chết. Có thể, đây cũng là tòa kia thần bí đại lục cấp lâu thành kết tác, tế điện vong giả huyết tế thủ đoạn. Đem tầm mắt theo những kia không chọn vẹn hài cốt trên rời, Đường Chấn trong mắt xuất hiện một tòa tế đàn, chiếm diện tích mấy chục mét vuông, tạo hình quỷ dị kỳ lạ. Tại không có bị nước bùn che giấu chỗ, có thể nhìn thấy từng dãy quỷ dị phù văn, dường như vô cùng phức tạp thâm ảo. Đường Chấn dựa vào tiền đến, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, sau đó liền thấy đáy biển xuất hiện một đoàn dòng chảy xiết, đem tế đàn trên nước bùn toàn bộ cọ rửa mà đi. Nay thần bí tế đàn toàn cảnh thì rơi vào Đường Chấn trong mắt. Không sai, chính là nó. Đường Chấn thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, phất phất tay chào hỏi chúng tu sĩ cùng tiến lên trước, đem này tế đàn bốn phía căn cơ chặt đứt, sau đó Đường Chấn liền đem nó thu nhập không gian chữ vật. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trực tiếp rút lui. Chúng lãnh chúa gật đầu, đi theo Đường Chấn cùng nhau trở về mặt biển. Quân hạ bên trên chờ đợi mọi người chỉ nghe một tràng tiếng xé gió truyền đến, Đường Chấn đám người thân ảnh đã xông ra mặt biển, vững vàng rơi vào đầu giường phía trên. Ngồi trên ghế, Đường Chấn trầm tư một lát, đối bên cạnh mấy tên phụ trách lần chiến đấu này lãnh chúa tu sĩ nói, trở về Hải Linh bộ lạc về sau, ta sẽ dốc toàn lực chữa trị tòa này triệu hoán tế đàn, bảo đảm nó có thể mau chóng sử dụng. Về phần các ngươi, thì có việc cần hoàn thành. Hạ định ngày còn lại không nhiều, đối với những kia đến nay vẫn không có tỏ thái độ đồng thời giao ra thủ hộ giả triệu hoán sư bộ lạc, có thể lần nữa làm áp lực, để bọn hắn lãnh giáo một chút thực lực của chúng ta, hiểu rõ chống cự căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cùng cựu đầu xà bộ lạc đàm phán nhất định phải mau chóng kết thúc, chậm nhất 3 ngày ta muốn kết quả, nếu là bọn họ lại chấp mê bất ngộ lời nói, ta không ngại đem bọn hắn cùng ngoài ra lưỡng đại bộ lạc trực tiếp giết đi. Về phần kia còn lại lưỡng đại bộ lạc, đồng dạng cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, điều kiện có thể nối lòng mũi, rốt cuộc ta chỉ cần bộ lạc bảo vật cùng thủ hộ giả. Đường Trấn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía một tên lãnh chúa cấp tu sĩ. Gần đây giả trang hải tặc tập kích những kia bộ lạc nhỏ, nhận hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi làm rất tốt. Theo ta được biết, đã có không ít hải tặc đoàn đội sôi nổi bắt trước, thì đưa tới hàng loạt bảo vật, thậm chí thủ hộ giả triệu hoán sư thì bắt lấy mấy cái. Chẳng qua những thứ này còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải khiến cái này hải tặc lá gan lớn hơn một chút, đi xung kích cướp sạch càng lớn bộ lạc, như vậy mới thuận tiện chúng ta bước kế tiếp hành động. Ngươi trở về nói cho đội tàu trong phụ trách đổi người phụ trách, nhường hắn thích hợp gia tăng một ít lựu đạn loại hình vũ khí, dùng để tăng lên những kia hải tặc sức chiến đấu. Dù sao loại đồ vật này chúng ta còn nhiều, đơn giản là nhường vận chuyển sứ đi thêm một chuyến mà thôi. Ta phải dùng những thứ này hải tặc, khiến cho những kia cố gắng chống cự bộ lạc gà chó không yên, mà chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Suy nghĩ một lúc, Đường Trấn lại dặn dò một câu, về phần đã giao ra thủ hộ giả triệu hoán sư bộ lạc, có thể cho lên phần thưởng nhất định, đồng thời cung cấp chứng minh thủ đoạn, cho thấy hắn thân phận, để tránh bị hải tặc xung kích. Tất nhiên nếu là có mắt không mở hải tặc, dám can đảm coi như không thấy quy tắc của chúng ta, như vậy thì không cần khách khí, trực tiếp diệt đi là được. Nói đến đây, Đường Trấn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem cơ thể dựa vào ghế mặt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trung quanh Thánh Long Thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức lui sang một bên, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Thời gian kế tiếp, chi này đội tàu hướng phía Hải Linh bộ lạc vị trí nhanh chóng tiến lên, sau đó tại trước bộ lạc vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi đến gần rồi trong bộ lạc chỗ mới xây đảo nổi. Đường Trấn đi xuống, tại đảo nổi vị trí trung ương thả ra kia triệu hoán tế đàn, liền tập trung tinh thần nghiên cứu. Này tế đàn trên phủ văn khá phức tạp, cho dù vì Đường Trấn bây giờ nắm giữ phủ văn tri thức, đều cần cẩn thận phân rõ mới được. Rốt cuộc này tế đàn tồn tại niên đại xa xưa, lâu thành thế giới tri thức truyền thừa lại cực kỳ không dễ, cho dù là cùng một loại phù văn cũng sẽ có nhiều loại biến thể, giờ phút này nếu là đổi một người tới, sợ là căn bản nhìn xem không ra bất kỳ đầu mối. Đường Trấn nghiên cứu này phù văn pháp trận lúc, một đám Thánh Long Thành tu sĩ thì bắt đầu ở đảo nổi phụ cận lêu lồng, không ngừng thương thảo nghiên cứu, thỉnh thoảng còn muốn khoa tay mấy lần. Bọn hắn là đang nghiên cứu làm sao bố trí vũ khí, dùng cho tiêu diệt được triệu hoán thủ hộ giả. Dựa theo lúc trước Đường Trấn trên thuyền lời nói, này triệu hoán tế đàn tại khởi động sau đó, phản phất như là một đột nhiên mở ra tại bộ lạc thủ hộ giả bên người lỗ đen, có thể đem hắn trong nháy mắt hút vào đến trong thế giới nước. Nếu là người triệu hoán không muốn phối hợp, này triệu hoán tế đàn còn có thể cưỡng chế triệu hoán, chẳng qua đại giới chính là người triệu hoán cùng triệu hoán vật cưỡng chế dung hợp. Lúc trước tòa kia đại lục cấp lâu thành mở ra này triệu hoán tế đàn lúc, sử dụng toàn bộ đều là cưỡng chế triệu hoán, đem triệu hoán sư cùng triệu hoán vật dung hợp, sau đó lại đem hắn vây sát, sau đó lại dùng xiềng xích trói lại hắn thi thể, buộc tại rồi hải để phần mộ phía trên. Tòa kia đại lục cấp lâu thành là cố ý hành động, như Thánh Long Thành không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, còn cần không đến cưỡng chế dung hợp thủ đoạn. Đường Trấn cần chỉ là đem những kia bộ lạc thủ hộ giả cưỡng ép triệu hoán đến, sau đó tập trung hỏa lực đem nó vây sát liền có thể. Chương 922, ái tài thổ hào đội trưởng. Chương 922, ái tài thổ hào đội trưởng. Qua sau ngày hôm nay, tiến về Thánh Long Thành trao đổi bảo vật hải tặc nhóm rồi sẽ ngạc nhiên phát hiện, Thánh Long Thành quân nhu chỗ lại tăng lên số lớn vũ khí trang bị, chỉ cần bọn hắn bảo vật đủ nhiều, nghĩ như vậy đổi bao nhiêu là có thể đổi bao nhiêu. Phát hiện chuyện này về sau, những kia hải tặc tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, không chút do dự đem thu thập đánh cướp bảo vật nộp lên, đổi ngưỡng mộ trong lòng vũ khí trang bị. Tại hai bên thế lực ngang nhau tình huống dưới, chỉ có tinh xảo vũ khí trang bị mới là sức chiến đấu tăng lên bảo đảm. Lúc này kia bộ đánh mạo ngư bộ lạc hải tặc thủ lĩnh chính đem lần này đạt được bảo vật nộp lên, sau đó tại quân nhu quan chỗ đổi vật tư. Tên kia Thánh Long Thành quân nhu quan kiểm kê qua tất cả vật phẩm về sau, nơi cổ tay vi hình trên máy vi tính điểm kích trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn toàn thân cũng quấn lấy băng hải tặc thủ lĩnh. Các ngươi lần này mang tới bảo vật có thể đổi 1.5 vạn điểm tích lũy, mang tới tên kia thủ hộ giả triệu hoàng sư có thể đổi 3 vạn điểm tích lũy, tổng cộng 4.5 vạn điểm tích lũy. Như vậy ngươi muốn đổi cái gì vật tư? Hải tặc thủ lĩnh mặc dù vũ lực kinh người, nhưng lại chữ lớn không biết một, đối với quân nhu quan nói tới điểm tích lũy số lượng, căn bản chính là đầu góc bù mịt. Khi hắn đang muốn cẩn thận hỏi một chút lúc, bên cạnh vừa đi tới một tên Thánh Long Thành tu sĩ, nhìn xem khí tức hẳn là một tên lãnh chúa tu sĩ. Nhìn thấy hải tặc thủ lĩnh vẻ mặt mê man dáng vẻ, tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa đi tới, đưa tay vỗ vỗ hải tặc thủ lĩnh bả vai. Thế nào rồi lão đệ, có phải hay không không biết đến? Nhìn kia Thánh Long Thành lãnh chúa vẻ mặt thành thật hỏi nét mặt, hải tặc thủ lĩnh mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng gật đầu một cái. Ta xem xét nét mặt của ngươi liền biết tại sao không? Vì lao tử trước kia đụng phải loại tình huống này lúc, thì mẹ nó là bộ dáng này. Kia Thánh Long Thành lãnh chúa cười ha ha, quay đầu nhìn về phía tên kia quân nhu quan. Lão lang bỉ, tiểu tử này đổi bao nhiêu điểm tích lũy? Bị lãnh chúa tu sĩ biến thành lão lang bỉ quân nhu quan nghe vậy, có hơi lật ra một cái liếc mắt, trả lời, tổng cộng 4.5 vạn điểm tích lũy. Ta dựa vào, đủ nhiều à? Các ngươi không phải là để người ta tất cả bộ lạc cũng cho rời chồng à? Kia Thánh Long Thành lãnh chúa nghe được này điểm tích lũy số lượng về sau, ngay lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, gào thét lớn hỏi. Bọn hắn buộc đến rồi một tên thủ hộ giả triệu hoàng sư, dựa theo đẳng cấp phán đoán, cho 3 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Lão lang bị bất đắc dĩ nhìn hô to gọi nhỏ Thánh Long Thành lãnh chúa, giải thích một câu về sau, lại mở miệng nói, thủ hào đội trưởng đại nhân, ngài lao có thể hay không trên một bên mang theo, ở chỗ này vô cùng ảnh hưởng ta công tác. Thủ hào đội trưởng nghe vậy, quét sau lưng những kia xếp hàng chờ đợi, giận mà không dám nói gì hải thượng di tộc, có chút cười cười xấu hổ, mang theo tên kia hải tặc thủ lĩnh đi đến một bên. Ngươi trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, có hứng thú hay không cùng ta làm? Tên kia hải tặc thủ lĩnh nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù trước mắt người kia nhìn lên tới tựa hồ có chút không đáng tin cậy, nhưng là hàng thật giá thật lãnh chúa cấp tu sĩ. Có thể có được như vậy đại nhân vật thưởng thức, chẳng những có thể vì tại Thánh Long Thành nơi này đạt được chiếu cố, thậm chí rời khỏi thủy thế giới cơ hội thì tăng thêm không thiếu. Đa tạ đại nhân để mắt, ngài có chuyện gì cứ nói với ta, có thể làm được, ta nhất định hết sức đi làm. Trong tay của ta những thứ này điểm tích lũy, ngài nếu là coi trọng lời nói, mời cứ việc cầm đi. Hải tặc thủ lĩnh về đến, trong giọng nói bao nhiêu mang theo một tia lấy lòng. Mặc dù giao ra những thứ này điểm tích lũy nhường hắn vô cùng thì đau, chẳng qua nếu là có thể nhường trước mặt vị lãnh chúa này tu sĩ coi trọng mấy phần, như vậy nỗ lực một ít điểm tích lũy ngược lại cũng sao cũng được. Nhiều lắm thì nhường các huynh đệ kiên trì một đoạn thời gian nữa, sau đó lại đi đoạt một tòa hải thượng bộ lạc liền có thể. Yên tâm đi, ta cũng không dự định chiếm tiện nghi của ngươi, rốt cuộc các ngươi những thu hoạch này đều là lấy mạng đổi lấy, cầm phòng tay. Lại nói những vật kia, ta cũng căn bản trướng mắt. Kỳ thực ta chỉ là nhìn xem ngươi không sai, dậy rồi lòng yêu tài, cho nên mới sẽ cùng ngươi nhiều lời vài câu. Thủ hào đội trưởng bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đối hải tặc thủ lĩnh nghiêm túc nói: "Nguyên lai là như vậy, là tiểu nhân suy nghĩ nhiều, ngài đừng để ý." Hải tặc thủ lĩnh vẻ mặt vẻ khâm phục, biểu tình kia nhường thủ hào đội trưởng mười phần hưởng thụ. "Tốt, dù sao ta thì không có chuyện gì, liền giúp ngươi một lần, ngươi muốn đổi cái gì, trực tiếp nói với ta chính là, ta giúp ngươi đi một chuyến." Hải tặc thủ lĩnh nghe vậy lại hỉ, đối thủ hào đội trưởng luôn miệng nói tạ: "Ta cần lương thực, vũ khí, tốt nhất còn có chiến thuyền, vì lúc trước cuộc chiến đấu kia, chúng ta thứ bị thiệt hại không nhỏ, cho nên rất nhiều thứ đều cần bổ sung." Thủ hào đội trưởng gật đầu một cái, đối kia hải tặc thủ lĩnh nói: "Ngươi điểm tích lũy không ít, đầy đủ đổi không ít vật tư rồi, một lúc ta sẽ giúp ngươi làm tốt một chút đồ vật." Hai người nói chuyện công phu, chạy tới rồi một bên vật tư trên thuyền, mấy bước thì bước đi lên. Vừa mới lên thuyền, như núi vật tư ngay lập tức xuất hiện ở trước mắt, rất nhiều thứ đều bị hải tặc thủ lĩnh nóng mắt không thôi. Thủ hào đội trưởng mang theo hải tặc thủ lĩnh, đi tới mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ trước mặt, nhường hắn đem vừa nãy quân nhu quan mở ra biên lai giao cho đối phương. "Đây là ta tân tu tiểu đệ, muốn đổi vật tư, không cho phép ứng phó, cho ta lấy chút nhi đồ tốt." Hải tặc thủ lĩnh đứng ở phía sau, đối kia mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ lấy lòng mà cười cười. Kia mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, gật đầu cười, một người trong đó còn cười lấy trêu ghẹo nói: "Thủ hào đội trưởng mở miệng, chúng ta sao dám không theo? Vận chuyển sứ vừa mới đưa tới một nhóm vật tư, trong đó thật là có một ít hàng tốt, đây là vật phẩm danh sách." Lúc nói chuyện, tên tu sĩ kia giơ cổ tay lên trên vi hình máy tính, bắn ra một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh. Quân dụng chế thức lựu đạn, 100 điểm tích lũy một viên, bom khói, 100 điểm tích lũy một viên, một phát súng trường, 500 điểm tích lũy một chi. Kia Thánh Long Thành tu sĩ một bên giới thiệu, một bên lật qua lại màn hình, thủ hào đội trưởng một bộ vẻ mặt không sao cả, kia hải tặc thủ lĩnh lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Những vật phẩm này hắn có gặp qua, có nghe qua, nhưng đều không ngoại lệ cũng là đồ tốt. Giới thiệu trong chốc lát, kia Thánh Long Thành tu sĩ nhìn về phía hải tặc thủ lĩnh: "Ta chỗ này còn có công kích thuyền, ngươi nếu đổi, có thể cho ngươi tính làm 5000 điểm tích lũy, đây là nể tình thủ hào đội trưởng mặt mũi. Về phần chiến đao cung tiễn một loại vũ khí, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một ít ưu đãi, thế nào, suy xét tốt đổi cái gì sao?" Hải tặc thủ lĩnh nghĩ một lát rồi, đối kia Thánh Long Thành tu sĩ nói: "Ta muốn 2 chiếc công kích thuyền, 10 cái lựu đạn, 10 cái bom khói, 10 chi một phát súng trường. Muốn rồi một đống vũ khí về sau, còn lại điểm tích lũy tất cả đều đổi đồ ăn, chỉ đủ hắn đoàn viên cùng gia thuộc trèo chống một quãng thời gian. Tại trong lúc này, bọn hắn hoàn toàn có thể tìm cái hải thượng bộ lạc lại làm một phiếu, đem đầu tư thu hồi lại, thậm chí còn năng lực kiếm một món hời." Nhìn điểm tích lũy bị trống không sao đổi lại một đống lớn vật tư, hải tặc thủ lĩnh trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. "Lần nữa cảm ơn qua thủ hào đội trưởng." Hải tặc thủ lĩnh kêu gọi đoàn viên của mình, bắt đầu theo vật tư trên thuyền vận chuyển vật tư. Lúc trước tại Mạo Ngư bộ lạc truy sát dưới, hải tặc đoàn mặc dù trả giá nặng nề, nhưng mà vẫn như cũ còn có một nhóm tinh nhuệ lưu giữ lại. Có rồi bọn hắn là cốt cán, lại thêm lần này đổi vũ khí trang bị, hải tặc thủ lĩnh có lòng tin tại mấy ngày thời gian bên trong tụ lại nhóm nhân thủ thứ nhất, sau đó liền bắt đầu hành động. Không có qua bao lâu thời gian, súng hơi đổi pháo hải tặc đoàn liền lái ra khỏi Hải Linh bộ lạc, lập tức khiến cho hành động. Không đợi hải tặc thủ lĩnh mở miệng, thì có hải thượng du dân chủ động dựa vào tới trước, hỏi hải tặc thủ lĩnh có phải cần nhân viên. Bây giờ hải thượng du dân đã không còn e ngại những kia hải thượng bộ lạc, thậm chí tất cả đều dùng ánh mắt tham lam chằm chằm vào chúng nó, phảng phất như là một đầu sói đói cố gắng đi lên xé rách tiếp theo khẩu thịt mỡ. Hải thượng bộ lạc có tu sĩ, hải thượng du dân bên trong cũng đồng dạng có, trước kia chỉ là bởi vì trang bị thực lực chưa đủ, lại thêm bộ lạc thủ hộ giả chấn nhiếp, bọn hắn mới mặc kệ trêu chọc. Thế nhưng theo Thánh Long Thành xuất hiện, hải thượng du dân đã không còn có bất kỳ cố kỵ, tất cả đều kích động. Mà chi này hải tặc đoàn đội có rồi hoàn toàn mới trang bị về sau, tất nhiên sẽ sức chiến đấu tăng nhiều, tại tập kích tình huống dưới, rất có thể sẽ đạt được đại thu hoạch. Những thứ này hải thượng du dân thấy cơ hội này, há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Chương 923, bất an bộ lạc tộc nhân. Chương 923, bất an bộ lạc tộc nhân. Lúc này chính vào đêm khuya, trăng sáng treo cao, là thủy thế giới trong một ngày khó được mát lạnh thời gian. Mặc dù gió biển sảng khoái, để người có loại mơ màng muốn ngủ cảm giác, thế nhưng hai tên canh giữ ở bộ lạc trên tháp quan sát bộ lạc chiến sĩ, lại không dám chút nào có bất kỳ lời biếng. Bọn hắn hai mắt trừng tròn xoe, không ngừng dò xét bốn phía mặt biển, phòng ngừa có địch nhân thừa dịp bóng đêm tới gần bộ lạc. Thời gian thời buổi rối loạn, bọn hắn bộ lạc cũng bị tác động đến, gặp không ít thứ bị thiệt hại. Thì đúng là như thế, mới có thể vốn chỉ là bài trí ban đêm cảnh giới, bắt đầu trở nên chính thức cùng đặc biệt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo Thánh Long Thành xuất hiện, những kia di vãng ở trong mắt bộ lạc tộc nhân như là bùn nhau con dẹp bình thường hải thượng du dân, từng cái tất cả đều trở nên càn rỡ lên. Bọn hắn không còn như di vãng như thế, xa xa tránh đi hải thượng bộ lạc, mà là bắt đầu ở bộ lạc chung quanh không ngừng xoay quanh dò xét, dường như là phát hiện con mồi sói đói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Dường như trong mắt bọn hắn, những thứ này hải thượng bộ lạc chính là từng khối thịt mỡ, tản ra mùi thơm mê người, tùy thời có khả năng xông lên cắn một cái. Những kia bộ lạc tộc nhân tại vừa lúc bắt đầu, còn cảm giác nhận lấy nhục nhã, đầy ngập lửa giận xông ra bộ lạc tiến hành xua đuổi. Thế nhưng trước mấy ngày tại một lần xua đuổi trong quá trình, những kia di vãng lịch lai thuận thụ hải thượng du dân, lại ngoài dự liệu lựa chọn phản kháng. Khác thường không có thoát khỏi, mà là cùng tiến đến đuổi bộ lạc chiến sĩ chém giết, chẳng qua là ngắn ngủi mấy hiệp, liền đem kia mấy tên bộ lạc chiến sĩ tiêu diệt. Không còn nghi ngờ gì nữa này mấy tên hải thượng du dân, không hề có nhìn lên tới đơn giản như vậy, có thể là ngụy trang tu sĩ. Tại bộ lạc tộc nhân nhìn chăm chú, này mấy tên hải thượng du dân tranh đoạt bộ lạc chiến sĩ vũ khí chiến giáp, phát ra càn rỡ cười to, nhanh chóng hướng xa xa thoát khỏi. Sau khi biết được tin tức này, bộ lạc tộc trưởng nổi trận lôi đình, ngay lập tức điều động trăm tên bộ lạc chiến sĩ điều khiển giáp thải chiến thuyền, tiến đến truy sát kia mấy tên sát hại rồi bộ lạc tộc nhân hải thượng du dân. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, này lại là một cái bẫy, kia trăm tên bộ lạc chiến sĩ đang đuổi giết trong quá trình, trong lúc vô tình đã rơi vào một chi hải tặc đoàn vòng mai phục bên trong. Tại hơn ngàn danh thủ cầm các loại vũ khí hải tặc vây công dưới, này trăm tên chiến sĩ căn bản không có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị đối phương toàn bộ chém giết. Đợi đến hải thượng bộ lạc đến tiếp sau bộ đội tiến đến trợ giúp lúc, chỉ có thấy được trên mặt biển những kia bồng bềnh tộc nhân thi thể, về phần vũ khí trang bị cùng giáp thải chiến thuyền, đã toàn bộ đều bị những kia hải tặc trở thành hư không. Nhìn thấy này một thảm thiết tràng cảnh về sau, ở đây bộ lạc chiến sĩ nổi giận đùng đùng, hận không thể sinh ăn những kia hải tặc huyết đủ. Thế nhưng trừ tức giận ra, bộ lạc tộc nhân trong lòng còn có vô tận hoài nghi, ám đạo đến cùng là cái gì duyên cớ, có thể những thứ này hải thượng du dân lá gan trở nên to lớn như thế. Đem những thứ này chiến sĩ thi thể mang về bộ lạc về sau, không có gì ngoài ý muốn, tất cả bộ lạc đều bị kinh động, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Đây là bộ lạc mấy chục năm chưa từng cảnh ngộ thảm sự, những kia bộ lạc tộc nhân há lại sẽ từ bỏ ý đồ, sôi nổi kêu la muốn báo thủ, không đem hải tặc giết chết liền thể không bỏ qua. Thế nhưng liền tại bọn hắn đầy ngập lửa giận chuẩn bị xuất phát lúc, lại bị bộ lạc tộc trưởng ngăn lại, đồng thời cảnh cáo bọn hắn không cho phép tự mình hành động. Lời vừa nói ra, bộ lạc tộc nhân lập tức xôn xao. Dưới cơn thịnh nộ bộ lạc chiến tộc người, sôi nổi hỏi tộc trưởng vì sao muốn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, kết quả kia bộ lạc tộc trưởng lại mặt mũi tràn đầy đắng chát, đối bọn hắn nói một câu nói, thì làm cho này phẫn nộ bộ lạc tộc nhân ngay lập tức tỉnh táo lại. Một đám ti tiện hải thượng du dân, căn bản không có lá gan lớn như vậy, ta đoán chừng bọn hắn làm ra chuyện như vậy, khẳng định là chịu Thánh Long Thành sai xử. Nghe được Thánh Long Thành ba chữ này về sau, nguyên bản huyên náo bộ lạc tộc nhân, giờ khắc này tất cả đều trầm mặc xuống tới. Đối với những bộ lạc này tộc nhân mà nói, hoành không xuất thế Thánh Long Thành chính là một cái ác mộng, bọn hắn chính là hải thượng di tộc khắc tinh, hắn thực lực cường đại nhường tất cả hải thượng bộ lạc cũng kiêng dè không thôi. Từ đoạn thời gian trước, Thánh Long Thành bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt mấy chục vạn bộ lạc liên quân, thậm chí ngay cả cựu đầu xa bộ lạc thì cùng nhau đánh bại về sau, Thánh Long Thành hung hãn liền đã truyền khắp tất cả thủy thế giới. Phàm là có chút tự biết rõ hải thượng bộ lạc, đều biết tại Thánh Long Thành thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là bọn hắn có bộ lạc thủ hộ giả, thì vẫn như cũng không thể nào là đối thủ, phải biết lần kia bộ lạc liên quân bên trong, thế nhưng khoảng chừng hơn 10 tên bộ lạc thủ hộ giả. Có thể cho dù là chúng nó đồng thời ra tay, kết quả lại như cũng bị Thánh Long Thành đánh cho thảm bại, giết thì giết, trốn thì trốn, căn bản không có cho bộ lạc liên quân cung cấp bất kỳ bảo hộ. Thậm chí nghe những kia được phóng thích tù binh lời nói, nếu là lúc đó bộ lạc thủ hộ giả chạy trốn tốc độ chậm nữa một ít lời nói, bị Thánh Long Thành toàn bộ tiêu diệt thì không phải là không được. Chuyện này tất nhiên xuất hiện Thánh Long Thành ảnh tử, như vậy cho dù là bọn hắn bị thiệt lớn, cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, bằng không một khi đem Thánh Long Thành đưa tới, bọn hắn tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Rốt cuộc trước đó, Thánh Long Thành đã ra lệnh, nhường tất cả bộ lạc đem thủ hộ giả triệu hoán sư giao ra đây, mà bộ lạc của bọn hắn lại chậm chạp không có tuân theo. Mắt thấy hạn định ngày muốn đến, tất cả tộc nhân trong bộ lạc kỳ thực cũng lo lắng nặng nề, tất cả mọi người đang đợi tộc trưởng cuối cùng quyết định. Rốt cuộc là dựa theo Thánh Long Thành yêu cầu đi làm, hay là cùng Thánh Long Thành đối kháng rốt cuộc, bộ lạc tộc nhân chung quy cần một đáp án mới biết vững tâm. Rốt cuộc chờ đợi quá trình, mới nhất làm cho người cảm thấy dày vò. Cũng không biết tộc trưởng đến cùng là thế nào nghĩ, khi lấy được Thánh Long Thành báo tin về sau, lại từ đầu đến cuối không có cho ra một sáng tỏ trả lời chắc chắn. Cái này cũng có thể bộ lạc tộc nhân tại trong âm thầm không ngừng nghị luận suy đoán, tộc trưởng trong lòng rốt cuộc tại có chủ ý gì. Dưới mắt lại ra chuyện như vậy, còn có thể cùng Thánh Long Thành liên quan đến, kết quả tộc trưởng lại lần nữa làm ra để bọn hắn hoài nghi, thậm chí cảm giác bất ức vô cùng quyết định. Rất nhiều bộ lạc tộc nhân đã sinh lòng lời oán giận, thế nhưng trở ngại tộc trưởng uy nghiêm, cũng không dám nói thêm cái gì. Tộc trưởng sắc mặt tương đối khó coi, nếu là ở kiểu này trước mắt sờ hắn rủi ro, đưa hắn chọc giận nổi giận lời nói, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, trừ ra từ trận bộ lạc tộc nhân ra thuộc lòng có lời oán giận bên ngoài, những tộc nhân khác cũng lựa chọn trầm mặc, lặng lặng chờ đợi hạn định ngày đến. Chẳng qua trong âm thầm, đã có rất nhiều tộc nhân bắt đầu âm thầm chuẩn bị, không nghĩ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Lúc này phụ trách cảnh giới hai tên bộ lạc chiến sĩ, thì tại trong lúc lơ đãng nhắc tới rồi cái đề tài này, vì chung quanh không có tộc nhân khác tồn tại, cho nên bọn hắn đàm lúc thức dậy thì không có quá nhiều cố kỵ. Hai người đàm luận lúc, hoặc nhiều hoặc ít toát ra đúng tộc trưởng bất mãn, Rốt cuộc chuyện này việc quan hệ toàn tộc sinh tử, tộc trưởng cách làm này không khỏi có vẻ quá mức ích kỷ. Cùng Mạo Ngư bộ lạc giống nhau, bọn hắn bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, đồng dạng là tộc trưởng nhi tử. Kỳ thực loại chuyện này tương đối bình thường, rốt cuộc bộ lạc tộc trưởng quyền cao chức trọng, lại có ai sẽ khẳng tùy tiện giao cho ngoại nhân. Cho nên hạ một nhiệm kỳ vị trí tộc trưởng, trên cơ bản đều là dự lưu cho nhi nữ, cho dù là bọn họ có huyết mạch độ tinh khiết không cao, bộ lạc tộc trưởng cũng sẽ nghiêng hắn tất cả bồi dưỡng bọn hắn. Đối với loại chuyện này, bộ lạc tộc nhân cho dù là không có cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngay tại hai người chuyện phiếm lúc, Chố Liệu nhìn tháp phía dưới mặt biển, lại chậm rãi xuất hiện hai cái bóng đen, lặng yên không một tiếng động thò đầu ra tới. Hai con dài nhỏ cái ống, theo trong nước biển ló ra, chỉ hướng vẫn tại nói chuyện trời đất bộ lạc chiến sĩ. Phúc. Hai tiếng bé không thể nghe tiếng vang lên về sau, đang trò chuyện bộ lạc chiến sĩ cơ thể đột nhiên cứng đờ, sôi nổi sủi lơ trên mặt đất. Đây là theo kịch độc hải quái tuyến độc bên trong rút ra nấu luyện độc dược, chỉ cần kim tiêm lớn một chút thì có thể để người ta toàn thân trong nháy mắt cứng rắn, tiếp theo suy tim mà chết. Thấy mục tiêu ngã xuống về sau, kia trong biển hai cái bóng đen nhanh chóng bò lên, ngụy trang thành vừa nãy hai tên bộ lạc chiến sĩ, đồng thời giơ lên trong tay giống nhau phát sáng vật phẩm, đối phương xa nhấn rồi mấy lần. Tín hiệu phát ra sau đó, xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng thuyền, chính hướng phía bộ lạc vị trí cấp tốc đầm vào lên. Chương 924, gia tập hải thượng bộ lạc. Chương 924, gia tập hải thượng bộ lạc. Nhanh một chút, cũng mẹ nó chưa ăn cơm sao? Ánh trăng vẩy xuống trên mặt biển, một chi thuyền rác rưởi đội trưởng tại vô số hải tặc khu độc dưới, không ngừng nhanh chóng đi tới. Cùng phía trước hải thượng bộ lạc khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Mặc dù là như thế, kia đứng ở đầu thuyền hải tặc tiểu đầu mục nhưng như cũng không hài lòng, không ngừng thúc giục thủ hạ lần nữa gia tốc. Lão đại, thật lại nhanh không được, chúng ta đã đem sức bú sữa mẹ cũng lấy ra đến. Một tên trẻ tuổi hải tặc nghe được tiểu đầu lĩnh thúc giục về sau, chỉ hoãn thở ra một hơi, nhịn không được mở miệng oán trách một câu. Mẹ nó thì ngươi nói nhiều, vừa nãy lúc ăn cơm ngươi tại sao không có nói nhảm nhiều như vậy, thì đếm tiểu tử ngươi ăn nhiều nhất. Hiện tại đến rồi thời khắc mấu chốt, tiểu tử ngươi lại cho ta trộm gian dùng mánh lưới, có phải hay không ra ngưỡng ấy? Ta nói cho các ngươi biết, lần này hành động đúng chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể hay không đạt được Thánh Long Thành đại nhân vật nhìn với con mắt khác, thì nhìn xem tối nay hành động kết quả. Năm chúng ta thủ lĩnh Phúc mới vừa từ Thánh Long Thành chỗ nào lấy được một đống lớn vũ khí tốt, chính là vì làm một món lớn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, ngươi chính là như xe bị tuột xích lời nói, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kia hải tặc tiểu đầu lĩnh nhìn mọi người, dùng tương đối nghiêm túc giọng nói nhắc nhở. Ôi, ta biết rồi, ngài lao cũng đừng dạy vò khốn khổ rồi, ta tối nay chắc chắn sẽ không cản trở. Hải tặc thanh niên lúc nói chuyện, thủ hạ động tác lại không có chút nào chậm lại, ngược lại lần nữa tăng lên không ít. Chẳng qua huy động giáp thải chiến thuyền đi tới, tuyệt không phải dựa vào một người khí lực liền có thể làm được, mà là cần tất cả thành viên phối hợp tiết ấu, mới có thể đem này đơn sơ giáp thải chiến thuyền huy động như bay. Cho nên theo hải tặc thanh niên tăng tốc, cái khác cùng thuyền hải tặc cũng theo đó tăng nhanh tốc độ, điều khiển giáp thải chiến thuyền lần nữa gia tốc. Tại thuyền hải tặc đội phía trước nhất, có hai chiếc bôi thành màu đen công kích thuyền, phía trên thành viên tất cả đều là chi này hải tặc đoàn tinh nhuệ. Vì để tránh cho động cơ âm thanh kinh động bộ lạc tộc nhân, cho nên giờ phút này công kích thuyền không hề có bị khởi động, mà là dựa vào nhân lực đi tới. Tên kia bị thổ hào đội trưởng xem trọng hải tặc thủ lĩnh, giờ phút này đang đứng ở mũi thuyền, nhìn ở trong màn đêm yên tĩnh dị thường trên nước bộ lạc, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này hành động, nhất định có thể thu hoạch nhiều hơn nữa điểm tích lũy. Theo Thánh Long Thành đổi trang bị, cho hắn sung túc sức lực, so sánh lúc trước cướp bóc Mạo Ngư bộ lạc tình hình, dưới tay hắn hải tặc đoàn sức chiến đấu đã tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huống chi tại đây một lần xuất phát trước, hắn tại trước Hải Linh bộ lạc chiêu mộ không ít hải thượng du dân bên trong cao thủ, có rồi sự gia nhập của bọn hắn, thì có thể đang đối chiến bộ lạc tu sĩ lúc, trở nên có nắm chắc hơn. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đợi đến xông vào bộ lạc về sau, nhất định phải theo muốn dựa theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối không cho phép lung tung hành động. Như có không nghe theo mệnh lệnh người, định trảm không dung tha. Kia hải tặc thủ lĩnh nói đến đây, nhìn lướt qua chúng hải tặc, đem nhiệm vụ sắp đặt lại nói một lần. Chúng ta lần này hàng đầu mục tiêu chính là kia trong bộ lạc thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, dù thế nào đều muốn bắt hắn cho trói về. Tổ này nhân viên do ta dẫn đội, nhớ kỹ, ta muốn sống. Về phần thương thủ mục tiêu, chính là những kia bộ lạc tu sĩ, tại phát hiện bọn hắn trước tiên thì làm cho ta thương giết chết bọn họ. Lưu đạn số lượng không nhiều, cho ta dùng tiết kiệm chút, không phải bạn bất đắc dĩ lúc không cho phép ném loạn. Tổ thứ hai nhiệm vụ chính là dọn sạch bộ lạc này tàng bảo khố. Sau đó sẽ có một chiếc công kích thuyền phụ trách mở đường, cái khác giáp thải chiến thuyền nhất định phải theo sát, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Về phần những cư dân kia trong nhà bảo vật, năng lực cấp được thì đoạn, không giành được cũng đừng có đoạn, tuyệt đối không muốn chậm trễ chính sự. Ta nói những lời này, các ngươi cũng nhớ chưa? Hải tặc thủ lĩnh nói đến đây, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua thủ hạ thành viên, thấp giọng quát hỏi. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta cũng nhớ kỹ. Chúng hải tặc cùng nhau trả lời một câu, chẳng qua lại đều tận lực giảm thấp xuống cúng họng, để tránh kinh động phía trước hải thượng bộ lạc. Hải tặc thủ lĩnh nghe vậy, có hơi gật đầu một cái, tiện tay rút ra bên hông chiến đao, hướng về phía trước vung lên. Đã như vậy, vậy liền cùng ta xông đi lên. Vừa dứt lời, luôn luôn tận lực lặng im tiến lên thuyền hải tặc đội, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, hướng thẳng đến kia bộ lạc phòng hộ tường mà tới. Xôn xao, phụ trách lên xuống bộ lạc cửa lớn miệng công chỗ, trong lúc đó lại từ đáy biển nhảy ra mấy đạo bóng đen, ở chỗ nào chút ít bộ lạc chiến sĩ ánh mắt kinh hãi dưới, gọn gàng mà linh hoạt đem nó kéo vào trong biển. Cùng lúc đó, bộ lạc cửa lớn cũng bị nhanh chóng mở ra, đi nhanh thuyền hải tặc đội không có bất kỳ cái gì giảm tốc, như là xông vào bãi nốt cừu sói đói bình thường, tại đây trong bộ lạc bắt đầu phi tốc xuyên thẳng qua. hai chiếc vẫn luôn dựa vào nhân lực hành xử công kích thuyền cũng bị nhanh chóng khởi động, gào thét lên trong bộ lạc mạnh mẽ đâm tới. Không tốt, hải tặc tới rồi. Một tên bộ lạc tộc nhân đi tiểu đêm lúc, trong lúc lơ đãng phát hiện chi này xông vào bộ lạc bên trong hải tặc đoàn đội, ngay lập tức hoảng sợ lớn tiếng gầm rú lên. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới phát ra, liền có một chi mũi tên mang theo kình phong trực tiếp bắn vào cổ họng của hắn, mũi tên từ sau não vị trí lộ ra một đoạn. Tên này bộ lạc tộc nhân trước khi chết trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, một đầu ngã vào đen nhánh trong nước biển. Trên thực tế không cần tên này bộ lạc tộc nhân cảnh báo, cái khác trên biển tộc nhân trong bộ lạc thì đã phát hiện dị thường, lung ta lung tung tiếng vang bên trong, không ngừng có bộ lạc tộc nhân theo thuyền rác rưởi bên trong lao ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Vì chiếu sáng vật phẩm thiếu, ban đêm hải thượng bộ lạc đen kịt một màu, cái này cũng có thể bọn hắn thấy không rõ cụ thể tình hình. Thế nhưng làm tiếng la giết truyền đến về sau, cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng đều đã hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình. Những kia chết tiệt hải tặc lại thừa dịp bóng đêm phát động rồi công kích. Ý thức được điểm này về sau, tất cả bộ lạc tộc nhân cũng ngay đầu tiên cơ lấy vũ khí, bắt đầu đối kháng lên những thứ này đêm khuya xâm nhập hải tặc. Thế nhưng tương đối đã sớm chuẩn bị hải tặc, những bộ lạc này tộc nhân tại bất ngờ không đề phòng, ăn thiệt thòi là không thể tránh khỏi sự việc. Lúc này hải thượng bộ lạc bên trong, hải tặc top 5 top 3 triển khai hành động, ven đường phạm là gặp được chống cự bộ lạc tộc nhân, đều sẽ không chút do dự đem nó ném lăn trên mặt đất, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước. Bộ lạc thủy đạo hai bên, nếu là có bộ lạc tộc nhân xuất hiện, rác rưởi kia trên chiến thuyền cùng tiễn thủ cũng sẽ ngay đầu tiên tiến hành công kích. Vì ban đêm ánh sáng không đủ, làm cho này bộ lạc tộc nhân giữa bất chi bất giác tụ lại cùng nhau, có lúc thậm chí không cần cùng tiễn thủ nhắm chuẩn, chỉ cần hướng nhiều người chỗ loạn xạ liền có thể. Lần này theo Thánh Long Thành trong tay, bọn hắn đổi hàng loạt mũi tên, lại thêm thân mình dự trữ, hoàn toàn có thể bung ra sử dụng. Mông lung ánh trăng bên trong, nay từng nhánh mũi tên không ngừng bắn ra, tùy ý thu gặt lấy bộ lạc tộc nhân tính mệnh. Tại hải tặc cung tiễn thủ áp chế xuống, những bộ lạc này tộc nhân căn bản là không có cách tới gần hải tặc đội tàu, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tại bộ lạc trong thủy đạo tùy ý trú sát. Động tác nhanh lên, phía trước chính là bộ lạc tàng bảo khố, mọi người cho ta cùng nhau xông đi lên. Một chiếc nhanh chóng hành xử phong trên thuyền, phụ trách chỉ huy hành động hải tặc đoàn tiểu thủ lĩnh hét lớn một tiếng, một tiện bắn lật ra một tên cố gắng nhảy lên công kích thuyền bộ lạc chiến sĩ, toàn thân sát khí đằng đằng. Những kia hải tặc nghe được tàng bảo khố ba chữ về sau, tất cả đều ngay lập tức mừng rỡ, giơ trong tay chiến đao, trong miệng phát ra hưng phấn chu lên. Bọn hắn liều mạng huy động nhìn rác thải chiến thuyền, đi theo phía trước nhất công kích thuyền, như ong vỡ tổ hướng phía bộ lạc tàng bảo khố đánh tới. Chương 925, kịch chiến. Chương 925, kịch chiến. Chỉ có tài nguyên mới là nhất làm cho hải tặc động tâm độ vật. Nghe nói bộ lạc này tàng bảo thất đang ở trước mắt, hải tặc nhóm ngay lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, nội điên bình thường chầm chậm vào bộ lạc chiến sĩ công kích không ngừng tới gần. Lúc này cặp mắt của bọn hắn đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Xiêu xiêu xiêu. Tại ở gần tàng bảo thất trong quá trình, những thuyền kia trên hải tặc cùng tiến thủ không ngừng mở cung bắn tên, cái khác hải tặc thì ném ra dùng xương cá cùng vỏ sò mái vũ khí dùng để ném, đập vào những kia ngăn tại tàng bảo khố tiền bộ lạc chiến sĩ trên người. Liên tiếp kêu thảm truyền đến, những kia sắc mặt khẩn trương bộ lạc chiến sĩ không đợi lấy lại tinh thần, liền đồng loạt đổ một mảnh. Các minh đệ rất nha, ai dám ngăn trở thì cho ta trực tiếp chặt. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, những thứ này rác thải chiến thuyền tại công kích thuyền dẫn đầu dưới, cũng đã vọt tới tàng bảo khố trước, sau đó hải tặc nhóm giống như là con sói đói, tại rác thải trên chiến thuyền không ngừng nhảy vọt, trong chớp mắt liền rơi xuống những kia bộ lạc chiến sĩ trước mặt. Vừa mới tiếp xúc, liền có một hồi lợi nhận cắt chém ra thịt tiếng vang lên lên. Khuôn mặt dữ tợn hải tặc phát ra quái dị chu lên, cơ vũ khí hướng những kia bộ lạc chiến sĩ hung tợn bổ tới, mượn yếu ớt ánh trăng, có thể nhìn thấy một đám máu tươi không ngừng bắn tung tóe, rơi xuống những kia hải tặc khắp cả mặt mũi. Bảo vật cùng máu tanh kích thích, khiến cái này hải tặc càng biến đổi thêm điên cuồng, giống như không muốn sống bình thường, gắng gượng đem những kia bộ lạc chiến sĩ dồn đến tàng bảo thất phía trước. Tại hải tặc điên cuồng chém vào dưới, những kia bộ lạc chiến sĩ vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền bị toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền đến, tàng bảo khố đại môn bị mấy hải tặc trực tiếp bổ ra, nặng nề ngã trên mặt đất. Trong phòng trông chất như núi bảo vật, thì ngay lập tức hiện ra ở chúng hải tặc trước mặt, có bảo vật còn tản ra hào quang nhỏ yếu. Động tác nhanh lên một chút, đem những bảo vật này tất cả đều mang lên thuyền, sau đó chúng ta ngay lập tức rút lui. Phụ trách đánh cướp tàng bảo khố hải tặc tiểu đầu mục quay đầu quát, vì kia một phòng các loại bảo vật, trên mặt của hắn tràn đầy không kiềm chế được vẻ mừng rỡ. Ra lệnh sau đó, hắn quay đầu nhìn không ngừng bọn tới bộ lạc chiến sĩ, vẻ mặt cười gần nên đón tiếp lấy. Kịch liệt chém giết, trong nháy mắt lần nữa triển khai. Đang phụ trách cướp đoạt tàng bảo khố hải tặc đắc thủ lúc, do một cái khác chiếc công kích thuyền dẫn đầu hải tặc tinh anh, cũng đã nhanh chóng đã tới khu vực trung tâm của bộ lạc. Đây là khu vực cư trú của quyền quý và tổ trưởng bộ lạc, cũng là bọn hắn mục tiêu lần này ở chỗ đó điểm. Mọi người ngay lập tức hành động, tìm ra bộ lạc triệu hoán sư sau đem hắn chế phục, chỉ cần không giết chết là được. Hải tặc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu theo công kích trên thuyền nhảy xuống, đón lấy một tên cầm trong tay chiến đao bộ lạc tu sĩ vào tới. Ở tên này bộ lạc tu sĩ bên cạnh còn có mấy bộ lạc chiến sĩ, thì khóa chặt rồi hải tặc thủ lĩnh, cùng nhau vây giết đến. Hải tặc thủ lĩnh thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cười lớn cùng địch nhân dây dưa cùng nhau, giơ tay chém xuống ở giữa chém liền lật ra hai tên bộ lạc chiến sĩ. Theo sát phía sau hải tặc tinh anh, giờ phút này cũng đều phát ra cản rỡ cười to, như là một đám hai mắt phát sáng sói đói, không ngừng quét mắt trước mặt mảnh này bộ lạc quyền quý ở lại khu vực. Bọn hắn cơ vũ khí, không ngừng phá tan từng gian phòng ốc, tìm kiếm nhìn triệu hoán sư tung tích. Vì nơi đây thuộc về khu vực trung tâm của bộ lạc, phòng ngự đẳng cấp tự nhiên muốn đây bình thường tộc nhân khu cư trú vực cao hơn rất nhiều. Rất nhiều bộ lạc tộc nhân thì tại phát hiện hải tặc xâm lấn về sau, trước tiên thì hướng phía nơi này chạy đến. Không có qua bao lâu thời gian, liền có số lớn bộ lạc tộc nhân đổ tới, cùng những thứ này hải tặc tinh anh chém giết đến cùng nhau. Chém giết trong quá trình, một tên lão hải tặc vẫn luôn đứng ở đội ngũ phía sau, dùng các loại âm hiểm thủ đoạn đánh lén, thừa dịp loạn liên tiếp bỏ vào 5-6 tên bộ lạc chiến sĩ. Nhìn phía trước nhào tới một đám bộ lạc tộc nhân, lão hải tặc trên mặt hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, đưa tay theo thiếp thân trong túi lấy ra một viên lựu đạn. Đây là hải tặc thủ lĩnh phân cho vũ khí của hắn, nhường hắn nhắm ngay thời cơ sử dụng. Dựa theo Thánh Long Thành chiến sĩ giao cho bọn hắn phương pháp sử dụng, lão hải tặc nhanh chóng quăng ra cái nắp lấy ra dây thừng, nhắm chuẩn những kia sắp đến gần bộ lạc tộc nhân đập tới. Cùng lúc đó, lão hải tặc còn giống lớn một tiếng, lựu đạn. Đang cùng bộ lạc tộc nhân chém giết cùng nhau hải tặc tinh anh, tại nghe được thanh âm này bước nhỏ là sức sở, sau đó từng cái sắc mặt đại biến, không chút do dự đem đè thấp cơ thể hoặc là ngã nhào xuống đất. Địch nhân quái dị cử động, nhường những kia bộ lạc tộc nhân vẻ mặt khó hiểu, trong lòng nhưng cũng đồng thời sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Chỉ là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền nghe một tiếng bang thật lớn truyền đến, ánh sáng chói mắt tại bọn hắn trước mặt đột nhiên thoáng hiện. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, đem đội vàng không kịp chuẩn bị bộ lạc tộc nhân chấn động đến thất điên bắt đảo, những kia tại mảnh vỡ sát thương trong phạm vi tộc nhân trong bộ lạc, tức thì bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, trong chớp mắt thì có hơn 10 thân ảnh trực tiếp đóng cửa, toàn thân máu thịt bé bét. Ta đi, tay này lựu đạn thật mạnh. Một tên hải tặc tinh anh mắt thấy này rung động một màn về sau, nhất thời hai mắt sáng lên, theo bản năng sờ lên bên hông mình túi, trên mặt lộ ra kích động nét mặt. Cú mẹ hắn đừng lo lắng, giết cho ta nha. Kia hải tặc thủ lĩnh trước hết nhất theo này tiếng nổ bên trong lấy lại tinh thần, một đao đem trước mặt bộ lạc tu sĩ ném lăn trên mặt đất, đối thủ hạ giống to. Giết nha. Gầm lên giận dữ, nhường tất cả hải tặc lấy lại tinh thần, bọn hắn ngay lập tức cởi gần nhào về phía bên người bộ lạc tộc nhân, giao sát bay tán loạn ở giữa, lại có hơn 10 tên bộ lạc tộc nhân bị chặt té xuống đất. Chết tiệt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định phải dạy các ngươi chém thành muôn mảnh. Tại hai bên kịch chiến lúc, kia hải thượng bộ lạc tộc trưởng cũng đã bật ra, hắn người khoác một bộ xốc xếp chiến giáp, chính cơ trong tay chiến đao lớn tiếng gầm thét. Thần thuật sư, giết cho ta rồi ra hỏa kia. Nhìn thấy đang cùng mấy tên bộ lạc tu sĩ giao thủ, nhưng vẫn vững vàng chiếm thượng phong hải tặc thủ lĩnh, kia bộ lạc tộc trưởng đối bên người một người trung niên tộc nhân giống lên một câu. Đối phương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một tia âm lãnh năng lượng tụ tập đến lòng bàn tay của hắn, không ngừng có hàn khí tản mạn ra. Băng mâu, cho ta đi. Theo trung niên thần thuật sư một tiếng gầm nhẹ, một đạo mét dài sắc bén băng mâu đột nhiên xuất hiện, vì tốc độ cực nhanh bắn về phía kia hải tặc thủ lĩnh. Lão đại, cẩn thận. Một tên hải tặc tinh anh nhìn thấy một màn này về sau, ngay lập tức gào thét lớn đưa ra cảnh cáo. Đang cùng bộ lạc tu sĩ giao chiến cá heo thủ lĩnh trong lòng giận mình, liền vội vàng xoay người né tránh, có thể động tác của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, này băng mâu theo dưới xương sườn bay qua, trực tiếp tháo ra hắn một viên da thịt. Muốn giết ta, ngươi trước tiên cần phải chết. Kia hải tặc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đánh bay rồi cố gắng thừa cơ công kích bộ lạc của mình tu sĩ, cả người theo mặt đất bật lên, vung đao hướng phía kia bộ lạc tộc trưởng phương hướng chém tới. Tên kia thần thuật sư thấy thế, lại một lần nữa ngâm tụng chú ngữ, cố gắng phát xạ băng mâu công kích hải tặc thủ lĩnh. Còn muốn chơi một bộ này, đi chết đi cho ta. Kia hải tặc thủ lĩnh đang ở giữa không trung, một tay nhanh chóng mò về bên hông, rút ra giống nhau vật phẩm sau nhắm ngay kia thần thuật sư. Ầm. Một tiếng vang dọn, một viên đạn theo nòng súng bắn ra, ở chỗ nào tên bộ lạc thần thuật sư ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp xuất vào lồng ngực của hắn. Cái này, đây là cái gì? Kia bộ lạc thần thuật sư che ngực xuất hiện huyết động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, bộ lạc tộc trưởng trong lòng đột nhiên giật mình. Chết tiệt, lại là Thánh Long Thành làm được tốt chuyện. Chương 926, cướp đoạt thủy triều. Chương 926, cướp đoạt thủy triều. Ha ha ha, súng lục này thực sự là dùng tốt. Hải tặc thủ lĩnh sau khi rơi xuống đất, chiến đao quét ngang mà ra, đánh bay rồi hai tên cố gắng công kích bộ lạc của hắn chiến sĩ. Sau đó chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, đem vừa nãy lấy ra chi kia một phát súng lục cắm trở về bên hông, còn theo bản năng chụp rồi hai lần. Loại hành vi này, rõ ràng là vì yêu thích mới có thể xuất hiện. Cái này một phát súng lục là thổ hào đội trưởng đưa cho hắn món quà, thuộc về Thánh Long Thành lính đánh thuê trang bị một loại đại uy lực phòng thân vũ khí, sử dụng một 2.7 ly đường kính súng máy viên đạn. Điều này súng lục sở dĩ thiết kế thành một phát, chủ yếu là vì hạn chế những kia lính đánh thuê, để tránh bọn hắn thực lực quá độ phóng đại, như vậy quản lý lên sẽ 10 phần phiền phức. Dù vậy, điều này một phát súng lục vẫn như cũ rất được lính đánh thuê yêu thích, vì uy lực của nó tương đối khả quan. Chẳng qua bởi vì kết cấu đơn giản, cho nên nó sức giật đồng dạng không nhỏ, nếu không phải lâu thành tu sĩ thể chất cường hãn, bằng không căn bản là không có cách khống chế kiểu này có thể tùy tiện đem người bình thường cổ tay bẻ gãy vũ khí. Người tên khốn kiếp đáng chết này, đi chết đi. Bộ lạc tộc trưởng lửa công tâm, giờ phút này sớm đã là vừa sợ vừa giận, cùng bên người chiến sĩ cơ chiến đao, cùng nhau nhào về phía rồi hải tặc thủ lĩnh. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Kia hải tặc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, không chút do dự lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng. Thương thủ, đánh cho ta. Vừa dứt lời, liền thấy hải tặc thủ lĩnh sau lưng công kích trên thuyền, một đám lửa đột nhiên xuất hiện. Phóng tới hải tặc thủ lĩnh bộ lạc chiến sĩ toàn thân lắc một cái, khí lực cả người khoảnh khắc biến mất, đồng thời co quắp ngã trên mặt đất. Kia bộ lạc tộc trưởng cũng bị một viên đạn đánh trúng cánh tay, máu tươi thẩm thấu rồi chiến giáp của hắn, thế nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh giống như. Không có bị thương cái tay kia xách chiến nào, lần nữa phóng tới hải tặc thủ lĩnh. Hắn đoạn thời gian gần nhất nhận chịu quá nhiều áp lực, đối với Thánh Long Thành càng là hơn thống hận dị thường, bây giờ những thứ này rõ ràng cùng Thánh Long Thành lại liên lụy hải tặc, cuối cùng thành công dẫn đốt lửa giận của hắn. Hắn tối nay muốn đem tất cả hải tặc chém giết, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Các ngươi những thứ này tiện dân, chết tiệt rất hại, thật sự cho rằng có Thánh Long Thành cho các ngươi chỗ dựa, là có thể vô pháp vô thiên sao? Ta nói cho các ngươi biết, đợi đến các ngươi bị lợi dụng xong sau, nhất định sẽ bị Thánh Long Thành vứt bỏ, kết cục nhất định thê thảm vô cùng. Đến lúc đó thủy thế giới vẫn là chúng ta hải thượng di tộc thiên hạ, đến rồi ngày đó, các ngươi những tiện chủng này toàn bộ đều chớ nghĩ sống. Kia bộ lạc tộc trưởng trong miệng phát ra tiếng cười thê lương, hướng phía hải tặc thủ lĩnh quát: "Lão gia hỏa, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Nhìn khuôn mặt vặn vẹo bộ lạc tộc trưởng, kia hải tặc thủ lĩnh sắc mặt phát lạnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hải tặc nhóm chỉ cần đem thủ hộ giả Triệu Hoán Sư cướp đi liền ngay lập tức rút lui, thế nhưng nhìn thấy bộ lạc tộc trưởng một bộ không buông tha dáng vẻ, hải tặc thủ lĩnh tích dần xuống đáy lòng cừu hận trong nháy mắt bộc phát, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Bớt nói nhảm, Thánh Long Thành mục tiêu là các ngươi những thứ này hải thượng di tộc, lại không phải chúng ta những thứ này hải thượng du dân, xui xẻo chỉ có thể là các ngươi. Cho dù là bị lợi dụng lại như thế nào, này chứng minh chúng ta có bị giá trị lợi dụng, với lại cho chỗ tốt cũng là thật sự. Thế nhưng các ngươi những thứ này chết tiệt hải thượng di tộc, lại hoàn toàn không cầm hải thượng du dân làm người nhìn xem, bị các ngươi lấn áp rồi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng món nợ này năng lực dễ dàng như vậy chấm dứt sao? Ta hôm nay đã hiểu kể ngươi nghe, Thánh Long Thành có lẽ sẽ buông tha các ngươi, thế nhưng ta sẽ không. Ta sẽ sử dụng cơ hội lần này, đem tất cả hải thượng di tộc toàn bộ chém giết, dường như ngươi nói như thế, các ngươi đừng mơ có ai sống. Tại rung trời tiếng chém giết cùng hừng hực trong ngọn lửa, hải tặc thủ lĩnh sắc mặt biến được càng phát ra lạnh băng. Lao ra hỏa, đã ngươi vội vã đi chết, ta liền thành toàn ngươi. Kia hải tặc thủ lĩnh chặn bộ lạc tộc trưởng chiến đao, một cước đem nó đạp rút lui mấy mét về sau, lần nữa phất phất tay. Nhắm chuẩn hắn, đánh cho ta. Đã sớm đem đạn thay mới mấy hải tặc tinh anh, đang nghe mệnh lệnh sau trực tiếp bắt cỏ, họng súng toàn bộ chỉ hướng bộ lạc tộc trưởng. Tại trầm muộn tiếng súng bên trong, kia bộ lạc tộc trưởng cơ thể máu tươi tuôn ra, mặt mũi tràn đầy không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng dãy rủa co quắp. Trung quanh bị hải tặc tinh anh kiềm chế bộ lạc tộc nhân nhìn thấy một màn này về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Loại tình huống này, tộc trưởng bị hải tặc chém giết, đối với bộ lạc tộc nhân chấn động cực lớn. Theo tộc trưởng bị đánh chết thông tin truyền ra, những kia bộ lạc tộc nhân đấu trí nhanh chóng tan vỡ, không ngừng thoát ly chiến trường tránh né lên. Những kia hải tặc thấy thế, tất cả đều reo hò một tiếng, chuẩn bị trắng trợn vơ vét một phen. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng cái kia ta dựa theo kế hoạch làm việc, bằng không ta ngay lập tức giết các ngươi. Tại hải tặc sắp mất khống chế trước, những kia tiểu đầu mục sôi nổi nhảy ra ngoài, quát bảo ngưng lại những kia không nghe theo chỉ huy ra hỏa. Đối với những kia vẫn như cũ làm theo ý mình hải tặc, bọn hắn không chút do dự thống hạ sát thủ, tại liên tiếp chém bay mấy hải tặc về sau, cuối cùng khống chế được đội ngũ. Đúng lúc này, hơn 10 tên toàn thân đẫm máu hải tặc tinh anh đi tới, trong tay xách một tên bị dây thừng trói lại, đầy người đều là máu tươi thanh niên. Bẩm báo thủ lĩnh, bộ lạc này Triệu Hoán Sư đã bị chế trụ, chúng ta gãy ba cái huynh đệ. Hải tặc thủ lĩnh gật đầu một cái, quét mắt kia đã hôn mê thủ hộ giả Triệu Hoán Sư, cười lạnh chỉ hướng trung quanh quyền quý ở lại phòng ốc, cho ta toàn bộ vơ vét một lần, lại cho ta phóng hỏa đốt đi. Đã tụ lại đến cùng nhau chúng hải tặc nghe vậy, ngay lập tức tiến vào chút ít phòng ốc, đem bên trong bảo vật nhanh chóng chuyển ra. Sau một lát, tất cả bảo vật đều bị lắp đặt rác thải trên thuyền, sau đó tại trong ánh lửa ngất trời, hải tặc rút lui tòa này hải thượng bộ lạc. Đều khóc cùng tiếng rên rỉ, tại đây tòa hải thượng bộ lạc trong trắng đêm chưa tiêu. Trong vòng một đêm, trong thế giới nước tổng cộng có 17 cái bên trong bộ lạc nhỏ bị hải tặc cắn cướp. Trong đó 5 tòa hải thượng bộ lạc bị cướp sạch không còn, bất kể tộc nhân hay là tài nguyên cũng gặp rồi tổn thất to lớn, đồng thời còn có 4 bộ lạc Triệu Hoán Sư bị cưỡng ép bắt đi. Chỉ có 8 cái bộ lạc sớm có đề phòng, mới làm cho này hải tặc vứt xuống rồi hàng loạt thi thể về sau, tràn đầy không cam lòng lựa chọn rút lui. Dù vậy, những kia 8 cái tộc nhân trong bộ lạc vẫn như cũ lo lắng, vì những kia hải tặc cũng không rời xa, mà là vẫn tại phụ cận bồi hồi, chờ đợi lần tiếp theo tiến công cơ hội. Tiểu này lợi nhận treo ở đỉnh đầu cảm giác, nhưng tất cả bộ lạc tộc nhân cũng lo lắng. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới ý thức được, những thứ này theo hải thượng du dân chuyển hóa mà đến hải tặc, bây giờ đã triệt để đến rồi. Tại Thánh Long Thành giật dây chân ngoài dưới, những thứ này hải thượng du dân theo nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn mềm yếu cừu non, biến thành tham lam khát máu sói đói. Mà nguyên bản cao cao tại thượng hải thượng bộ lạc, bây giờ đã đối bọn họ mất đi lực uy hiếp, biến thành một viên bị vô số sói đói tiếp cận thịt tươi, lúc nào cũng có thể bị xé nát nuốt mất. Loại tình huống này nếu là tiếp tục phát triển tiếp, có thể căn bản không cần Thánh Long Thành ra tay, chỉ bằng vào những thứ này không sợ chết hải tặc, cũng đủ làm cho tất cả hải thượng bộ lạc triệt để tan vỡ. Đây là thủy thế giới một hồi đại nạn, một hồi đặc biệt nhằm vào hải thượng di tộc tai nạn, dù là Thánh Long Thành công khai tuyên bố, mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì giết chóc mà đến, nhưng mà bởi vì bọn họ xuất hiện mà tử vong hải thượng di tộc, số lượng đã sớm qua 10 vạn. Những thi thể này nếu là chồng chất cùng nhau, đủ để lấp đầy một vùng biển, đem nước biển triệt để nhuộm đỏ. Cho nên mặc kệ những kia hải thượng du dân làm sao đúng Thánh Long Thành cảm ơn đại đức, thế nhưng đối với những kia bị trận gió lốc này liên lụy hải thượng di tộc mà nói, Thánh Long Thành chính là chính cống ma quỷ, diệt thế thiên ma. Những thứ này lâu thành tu sĩ xuất hiện chỗ, tất nhiên nương theo lấy tai nạn cùng giết chóc, bất cứ lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi. Chương 927, Hải tặc thời đại hoàng kim. Chương 927, Hải tặc thời đại hoàng kim. Lo lắng hai hùng hải thượng di tộc đang chửi mắng những thứ này hải tặc đồng thời, cũng đúng bày ra đây hết thảy Thánh Long Thành vừa hận vừa sợ. Thế nhưng tại không cách nào đối kháng tình huống dưới, duy nhất có thể làm sự việc chính là cắn răng tiếp nhận. Hải thượng du dân đã từng tao ngộ qua thê lương tình cảnh, bây giờ lại rơi tại rồi bọn hắn trên đầu, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn báo ứng. Nhi Thánh Long Thành ra lệnh, dường như là một đạo kim cô chú, tại trên đầu của bọn hắn càng tìm chết càng chặt. Theo hạn định ngày sắp đã đến, tất cả gìn giữ ngắm nhìn bộ lạc, cũng đến rồi làm ra cuối cùng quyết đoán thời khắc. Sống hay chết, cũng trong một ý nghĩ. Thánh Long Thành đương nhiên sẽ không ngồi đợi những kia hải thượng bộ lạc đợi đến hạn định ngày, bởi vì như vậy sẽ mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Nếu để cho rồi hải thượng di tộc đầy đủ tự hỏi cùng thời gian chuẩn bị, tại thời khắc sống còn buộc phát chống cự, thì không là chuyện không thể nào. Cho nên tại hạn ra lệnh đạt về sau, Thánh Long Thành đến tiếp sau thủ đoạn liên tiếp sử dụng ra, khiến cho những kia hải thượng bộ lạc gà chó không yên. Mà vốn chỉ là thủ đoạn một trong nuôi tặc kế hoạch, không ngờ rằng hiệu quả tốt lạ thường, chỉ lần này một chiêu liền khiến cho hải thượng bộ lạc khổ không thể tả. Dưới áp lực to lớn, rất nhiều nguyên bản do dự bất định hải thượng bộ lạc cuối cùng làm ra quyết đoán, lòng tràn đầy không cam lòng phái người đem thủ hộ giả Triệu Hoán Sư mang đến Thánh Long Thành chỗ Hải Linh bộ lạc. Nhìn riêng phần mình bộ lạc tộc trưởng đau buồn phẫn nộ lẫn lộn bộ dáng, rất nhiều bộ lạc tộc nhân lại âm thầm len lén thở phào nhẹ nhõm, tại may mắn bảo vệ tính mệnh đồng thời, thì bắt đầu tự hỏi làm sao đạt được thoát ly thủy thế giới cơ hội. Rốt cuộc Thánh Long Thành đã từng nói, rời khỏi thủy thế giới danh ngạch rất nhiều, với lại không phân xuất thân chủng tộc, chỉ nhìn năng lực cá nhân cùng độ trung thành, cái này cũng thì mang ý nghĩa mỗi người đều có thể có cơ hội. Chỉ có công chính bình đẳng môi trường mới có thể dẫn phát chân chính cạnh tranh, những kia tự nhận là bản thân thực lực không yếu, vừa khát nhìn thoát ly thủy thế giới đám thổ dân, thì tại thời khắc này sôi nổi khởi hành tiến về Hải Linh bộ lạc, vì chính mình tranh thủ một phần cơ hội. Thánh Long Thành nhắc lên thủy triều, đã gần đến tác động đến tất cả thủy thế giới, ảnh hưởng đến nơi này tất cả thổ dân sinh linh. Nhi Thánh Long Thành thì không ngừng chú ý thủy thế giới biến hóa, kịp thời thi triển các loại thủ đoạn, vì giữ gìn này kiếm không dễ loạn tượng. Đối với những kia giao ra thủ hộ giả Triệu Hoán Sư Hải Thượng bộ lạc, Thánh Long Thành đều sẽ thông khoái cho hắn thân phận chứng minh, tỏ vẻ này bộ lạc nhận Thánh Long Thành bảo hộ. Nếu hải tặc đang nhìn đến rồi cảnh cáo ký hiệu, còn vẫn như cũ đúng hải thượng bộ lạc phát động công kích lời nói, rồi sẽ bị coi là Thánh Long Thành địch nhân, tìm thấy Thánh Long Thành không lưu tình chút nào tiêu diệt toàn bộ. Nay cảnh cáo vật chính là một con to lớn khí cầu quảng cáo, vẫn luôn đồng bền tại cấm bay cực hạn độ cao, mặt trên còn có tại ban đêm tự động mở ra đèn màu, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Những kia tham lam hải tặc nhìn thấy khinh khí cầu về sau, liền biết bộ lạc này đã phục tùng rồi Thánh Long Thành, thế là sôi nổi thức thời rời khỏi. Hải tặc mặc dù tham tài, nhưng cũng biết có chừng có mực, hiểu rõ cái quái gì thế là mình tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Cùng Thánh Long Thành liên quan đến, hoặc là có khả năng đưa tới Thánh Long Thành lửa giận sự việc, bọn hắn đều là tránh chi chỉ sợ không kịp. Mặc dù cướp bóc thu lợi phong phú, thế nhưng đạt được bảo vật lại cần cùng Thánh Long Thành tiến hành đổi. Một khi chọc giận Thánh Long Thành về sau, những thứ này trong mắt Thánh Long Thành chiến sĩ giống như rác thải bình thường đổ vỡ, đem không cách nào tìm thấy xuất thủ phương pháp. Cho nên dứt bỏ Thánh Long Thành thực lực cường đại không nói, vẻn vẹn là hắn giá cao thu về rác thải độc nhất vô nhị mua bán, cũng đủ để cho những thứ này hải tặc ngoan ngoãn nghe lời. Những kia giao ra Triệu Hoán Sư bộ lạc tộc nhân, tạm thời còn không rõ ràng lắm những thứ này nội tình, bọn hắn chỉ là nhìn những kia theo bộ lạc phía trước trải qua, sau đó lại tránh ra thật xa hải tặc đoàn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hải Linh bộ lạc, Thánh Long Thành thuyền đội trụ sở. Bây giờ Hải Linh bộ lạc chung quanh hải vực trở nên đây trước mấy ngày càng thêm náo nhiệt, mỗi thời mỗi khắc cũng có theo thủy thế giới các nơi chạy tới thổ dân. Bọn hắn tụ tập đến nơi đây, cố gắng thông qua cố gắng của mình, đổi lấy một phần thoát ly thủy thế giới tư cách. Đang chờ đợi đồng thời, những thứ này thổ dân cũng không có nhàn rỗi, mà là tích cực tham dự vào những kia đột nhiên xuất hiện mỗi cái hải tặc đoàn trong đội, cố gắng kiếm lấy một phần không ít thu nhập. Chỉ cần đi theo những thứ này hải tặc đoàn làm mấy ngày, vận khí cho dù tốt một chút lời nói, có thể đạt được gì vạn nghị cũng không dám nghĩ kết sủ tiền thuê cùng chia làm. Rất nhiều lần đầu tiên tham gia hải tặc đoàn thổ dân, tại cầm tới thuộc về mình kia phần thù lao về sau, dường như đều là trợn mắt há hốc mồm, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Sau khi hết khiếp sợ, chính là tùy theo mà đến mừng như điên. Điều này phát đại tài cơ hội quả thực ngàn năm một thở, giả sử không hào hào nắm chắc, qua đi sợ là ruột đều muốn hối hận thành. Tại đây chút ít thổ dân nhìn tới, thoát ly thủy thế giới tư cách khẳng định tương đối khó được, cho dù là chính mình nỗ lực thì không nhất định đạt được. Nhưng nếu là nhân cơ hội này vớt đủ chỗ tốt, như vậy cho dù là chính mình cuối cùng không có trúng tuyển, thì vẫn như cũ chuyến đi này không tệ. Về phần đem đồ đao bổ về phía đồng tộc ấy nấy, tại ích lợi thật lớn trước mặt, lại có ai sẽ quan tâm? Đối với hải tặc thế lực càng lúc càng lớn cục diện này, Thánh Long Thành khai thác rồi ngầm đồng ý thái độ, hải tặc nhóm tại cảm thấy được điểm này về sau, bây giờ cũng đã triệt để buông tay buông chân. Trong lúc vô tình, trong thế giới nước thuộc về hải tặc thời đại hoàng kim tiến đến, cho dù là Thánh Long Thành sau khi rút lui, cũng không có suy bại, mà là cùng dựa vào Thánh Long Thành còn sót lại vũ khí, cùng hải thượng di tộc địa vị ngang nhau, triệt để kết thúc hải thượng di tộc độc bá thủy thế giới cục diện này. Đây là chuyện tương lai, không có quan hệ gì với Thánh Long Thành. Chiêu mộ đoàn viên, chiêu mộ đoàn viên. Có theo Thánh Long Thành quân lưu chỗ vừa mới đổi hoàn toàn mới trang bị, chuẩn bị viễn chinh địa thủy thế giới bộ lạc, hướng thú đội vàng báo danh. Đánh gây xử lý đào thải trang bị, chất lượng tốt giá cả ưu, mọi người cũng tới xem một chút ta. Phún bảo thú lang thang tọa độ đồ, đánh dấu rồi mấy chục con phún bảo thú lang thang xuất hiện địa điểm, chỉ cần cực ít lương thực liền có thể đổi, đoàn người tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Thuần phục qua hải thú, chỉ đổi Thánh Long Thành vũ khí trang bị, nếu như không có thì cút qua một bên đi. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hò hét, tại trước Hải Linh bộ lạc không ngừng vang lên, có thể nơi này giống như biến thành một tòa náo nhiệt thị trường. Ở chỗ nào chút ít thủy thế giới thổ dân giao dịch lúc, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện Thánh Long Thành cư dân thân ảnh, bọn hắn đem chính mình một ít không cần đến vật nhỏ lấy ra, cùng những thứ này thủy thế giới thổ dân tiến hành trao đổi. Thánh Long Thành cư dân mỗi một thứ vật phẩm, tại thủy thế giới cũng cực được hoan nghênh, mỗi lần vừa xuất hiện về sau, đều sẽ bị thủy thế giới thổ dân nhanh chóng đổi đi. Lại là một ngày sáng sớm tiến đến, trước Hải Linh bộ lạc hải vực sớm đã phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là chậm rãi đi vào thuyền rắc rưởi, tại giang khắp nơi trong thủy đạo không ngừng xuyên thẳng qua. Cách ăn mặc khác nhau thủy thế giới thổ dân, từng cái trên mặt vẻ chờ đợi, vì mục tiêu của mình mà tiếp tục cố gắng. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng sẽ có hải tặc đoàn đội từ đằng xa hành xử đến, phía trên đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hải tặc. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa lần này lại có không tệ thu hoạch. Nhìn những kia rác thải trên chiến thuyền đủ loại kiểu dáng bạo vật, trong mắt mọi người cũng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, hâm mộ những thứ này hải tặc vận khí tốt, cũng suy nghĩ chính mình có phải thì ra ngoài làm một phiếu lúc, mấy ngày này đến vẫn luôn không động Thánh Long Thành chiến thuyền, lại đột nhiên có rồi tiếng động. Vô số người mặc chiến giáp Thánh Long Thành chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền, bị che đậy lên vũ khí thì nhanh chóng lộ ra, chỉ hướng Hải Linh bộ lạc bên ngoài một cái phương hướng nhìn xem tình hình này, rõ ràng là sắp xảy ra chiến đấu điều báo. Chương 928, lưỡng đại bộ lạc thỏa hiệp. Chương 928, lưỡng đại bộ lạc thỏa hiệp. Những kia hóng chuyện thủy thế giới thổ dân sôi nổi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Long Thành vũ khí chỉ phía xa phương hướng lúc, lại phát hiện một mảnh to lớn mây đen chính chậm rãi lai tới. Cẩn thận phân biệt sau mới phát hiện, nguyên lai kia mây đen lại là một mảng lớn lít nha lít nhít rác thải chiến thuyền. Nguyên bản huyên náo hải vực đột nhiên trở nên an tĩnh lại, dường như miệng của mọi người cũng tại thời khắc này bị dính trụ. Kia giả lợi nhân thiên, rác thải chiến thuyền để người cảm nhận được một kia áp lực nặng nề. Đây là Hải Long bộ lạc cùng Linh Phong chiến thuyền. Một tên đến từ bộ lạc nhỏ Hải Thượng di tộc đồng tử có bảo, nhìn thấy rác rưởi kia trên chiến thuyền ký hiệu về sau, ngay lập tức giống to. Nghe được câu này kêu lên về sau, một mảnh tiếng nghị luận ầm vang bộc phát, vì ở đây tất cả thủy thế giới thổ dân cũng biết rõ hai cái danh tự này đại biểu ý nghĩa. Thủy thế giới trừ ra cựu đầu xà bộ lạc bên ngoài, còn có ngoài ra hai đại hải thượng bộ lạc, cũng có được không kém hơn cựu đầu xà bộ lạc thực lực. Tại Thánh Long Thành ban bố kỳ hạn mệnh lệnh sau đó, này lưỡng đại bộ lạc luôn luôn giữ im lặng, để người không làm rõ được ý đồ của bọn hắn. Cũng chính là bởi vì này lưỡng đại bộ lạc chậm chạp không có tỏ thái độ, mới làm cho này bên trong bộ lạc nhỏ bộ lạc án binh bất động, từ đầu tới cuối duy trì nhìn quan sát thái độ. Cho nên lưỡng đại bộ lạc thái độ, tại đây chủng đại chiến hết sức căng thẳng môi trường dưới, thì có vẻ cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng theo Thánh Long Thành hạn định ngày sắp xảy ra, lưỡng đại bộ lạc lại lái hàng loạt rác thải chiến thuyền đến chỗ này, lẽ nào là muốn chuẩn bị cùng Thánh Long Thành tiến hành quyết chiến? Nhìn xem Thánh Long Thành thuyền đội một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ dáng vẻ, dường như lưỡng đại bộ lạc vẫn đúng là có thể là ôm mục đích này mà đến. Tại mọi người suy đoán bên trong, này lưỡng đại bộ lạc cự hình đội tàu dần dần tới gần, tại khoảng cách Hải Linh bộ lạc hẹn 3 cây số tả hữu lúc, chậm rãi ngừng lại. Muôn người chú ý phía dưới, một chiếc hình thể nhỏ bé rác thải chiến thuyền theo đội tàu bên trong lái ra, phía trên đứng 5 tên không có đeo vũ khí bộ lạc tu sĩ, hướng phía Hải Linh bộ lạc phương hướng chậm rãi lái tới. Một chiếc Thánh Long Thành vũ trang tuần tra thuyền thì đồng thời phát ra hoành minh, hướng phía kia chiếc thuyền rác rưởi chiến thuyền đối diện chạy tới. Cả hai qua lại so sánh, lập tức phân cao thấp. Đình chỉ đi tới, cho thấy thân phận của ngươi. Thánh Long Thành vũ trang tuần tra trên thuyền, một đạo kinh loa phóng thanh phóng đại âm thanh, tại mặt biển không ngừng khuyết tán ra tới. Vũ trang tuần tra trên thuyền nòng súng lạnh như băng, đã chỉ hướng này mấy tên bộ lạc tu sĩ, chỉ cần đối phương có chút dị động, những kia Thánh Long Thành chiến sĩ rồi sẽ trực tiếp nổ súng. Ta đại biểu Hải Long bộ lạc cùng Linh Phong bộ lạc, tới trước đề xuất cùng Thánh Long Thành tiến hành đàm phán, có thể hay không mang ta bái kiến các ngươi thống lĩnh đại nhân? Giáp thải trên chiến thuyền, một tên khí tức trầm ổn lãnh chúa tu sĩ lớn tiếng về đến, đồng thời hắn ánh mắt thì rơi vào tuần tra trên thuyền cái khác Thánh Long Thành tu sĩ trên người, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Trên thuyền Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, lần nữa đánh giá đối phương một chút, giơ cổ tay lên trên máy truyền tin nói vài câu. Nghe được Thánh Long Thành tu sĩ ở giữa đối thoại về sau, những kia giáp thải chiến thuyền trên bộ lạc tu sĩ lại là âm thầm sợ hãi thán phục, rốt cuộc tiểu này tiện lợi thông tin thủ đoạn, bọn hắn trước đây nghe cũng chưa từng nghe qua thống lĩnh đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, hiện tại đi theo ta đi. Kia Thánh Long Thành tu sĩ phất phất tay, ra hiệu đối phương đuổi theo về sau, hai bên cùng nhau quay trở về Hải Linh bộ lạc. Thời gian kế tiếp trong, hai bên đội tàu luôn luôn tại giữ im lặng, bầu không khí thì giống nhau lúc trước như vậy ngột ngạt. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Thánh Long Thành cùng lưỡng đại bộ lạc tại đàm phán kết thúc trước, lẫn nhau cũng tại qua lại đề phòng, dưới loại tình huống này rất có thể một lơ đãng cử động, rồi sẽ dẫn đến chiến đấu đột nhiên bộc phát. Còn nếu là chiến đấu bộc phát về sau, bọn hắn những người này thì tất nhiên sẽ bị tác động đến, ý thức được điểm này về sau, không ngừng có giáp thải chiến thuyền nhanh chóng rút lui đến xa xa, để tránh chiến đấu xảy ra sau bị tai họa. Lại qua một quãng thời gian, lúc trước bước vào Hải Linh bộ lạc giáp thải chiến thuyền xuất hiện lần nữa, nhanh chóng hướng phía lưỡng đại bộ lạc đội tàu chạy tới. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, mấy chiếc giáp thải chiến thuyền theo bộ lạc đội tàu lần nữa lái ra, hướng phía Hải Linh bộ lạc chậm rãi đi đi. Có mắt nhọn người đã nhìn thấy, giáp rời kia trên chiến thuyền đứng yên tu sĩ, chính là lưỡng đại bộ lạc bên trong quyền quý nhân vật. Bọn hắn xuất hiện ở đây, đồng thời cùng Thánh Long Thành qua lại tiếp xúc, cũng liền mang ý nghĩa đàm phán tiến nhập giai đoạn mấu chốt, hòa hay chiến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đối với đàm phán kết quả cuối cùng, tất cả mọi người ôm lấy riêng phần mình khác nhau chờ đợi. Có người hy vọng cục diện hỗn loạn này sớm chút kết thúc, để tránh tai họa nhiều hơn nữa vô tội, thì có người hy vọng hỗn loạn lại tiếp tục, như vậy bọn hắn là có thể thừa cơ thu hoạch ngư ông thủ lợi. Không quan tâm những chuyện đó, thủy thế giới thổ dân nghĩ như thế nào, cả kiện chuyện cuối cùng quyền quyết định vẫn như cũ nắm giữ tại Thánh Long Thành cùng lưỡng đại bộ lạc trong tay. Vài giờ sau đó, lúc trước bước vào Thánh Long Thành lưỡng đại bộ lạc quyền quý, mặt mỉm cười chậm rãi rời khỏi, mà nguyên bản một mực giữ yên lặng bộ lạc đội tàu, thì trong cùng một lúc nhanh chóng quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng lái rời. Cuối cùng đàm phán kết quả làm sao, tạm thời không ai biết được, chẳng qua nhìn xem tình hình dưới mắt, trận chiến này tựa hồ là không đánh được. có người đối với cái này thâm biểu thất vọng. Lưỡng đại bộ lạc đội tàu sau khi rời đi, mọi chuyện cần thiết tiếp tục như cũ, liền phảng phất bọn hắn chưa bao giờ đến giống như. Bất quá vẫn là có tỉ mỉ tóc người hiện, Hải Linh bộ lạc vị trí trung ương chỗ kia triệu hoán tế đàn trung quanh, dường như tăng lên không ít vật kỳ quái, đoán chừng lại là Thánh Long Thành nào đó đại uy lực vũ khí. Tại chúng thổ dân không ngừng suy đoán bên trong, thời gian lại chậm rãi đi qua mấy ngày. Luôn luôn tò mò lưỡng đại bộ lạc rốt cục sẽ có gì cử động chúng thổ dân, bây giờ thì rốt cuộc biết lúc trước đàm phán khoảng nội dung. Ngay tại hôm qua trạm vào tối, lưỡng đại bộ lạc lần nữa có rác thải chiến thuyền chạy đến, chẳng qua lần này lại mang đến không ít bộ lạc tu sĩ cùng tinh anh tộc nhân, thậm chí ngay cả lưỡng đại bộ lạc thủ hộ giả triệu hoán sư thì cùng nhau đến. Thấy cảnh này về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không còn nghi ngờ gì nữa, sự việc đã hết sức rõ ràng. Lưỡng đại bộ lạc tại Thánh Long Thành cường thế bức bách dưới, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tất nhiên nói là thỏa hiệp thì không nhiều thỏa đáng, càng chuẩn xác mà nói hẳn là nào đó trao đổi. Rốt cuộc này lưỡng đại bộ lạc liên hợp lại về sau, cho dù là Thánh Long Thành thì nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Về phần Thánh Long Thành sẽ bỏ ra cái giá gì, liền thành mọi người tò mò nhất sự việc. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đại sôi nổi tuôn ra, chẳng qua lớn nhất khả năng tính chính là Thánh Long Thành đưa cho lưỡng đại bộ lạc đầy đủ thoát ly thủy thế giới danh lệch. Rốt cuộc rời khỏi tòa này trên nước tù lung mới là tất cả thổ dân mong đợi nhất sự việc. Theo lưỡng đại bộ lạc thỏa hiệp, cựu đầu xà bộ lạc bị đánh bại, thủy thế giới tam đại bộ lạc bây giờ đều bị Thánh Long Thành giải quyết, lớn nhất lực cản đã triệt để xóa đi. Biết được này một tin tức kinh người về sau, những kia vẫn như cũ còn đang ở kiên trì bên trong bộ lạc nhỏ, thì hiểu rõ đại thế đã mất, giả sử tiếp tục kiên trì, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên khi biết thông tin trước tiên, những thứ này bên trong bộ lạc nhỏ liền sôi nổi dựa theo Thánh Long Thành yêu cầu, đem bộ lạc thủ hộ giả triệu hoán sư mang đến Hải Linh bộ lạc. Nếu là trễ lời nói, Thánh Long Thành đánh tới cửa nhà, đó mới nghiêm túc khóc không ra nước mắt đâu. Bao phủ tại tất cả thủy thế giới chiến tranh mây đen, tại thời khắc này có rồi tản đi dấu hiệu, cả ngày lo lắng để phòng bộ lạc tộc nhân, thì như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc cuối cùng hạn định ngày cuối cùng đến lúc, tất cả trong thế giới nước trừ ra mấy cái bộ lạc vẫn không có tiếng động bên ngoài, còn lại hải thượng bộ lạc đã toàn bộ giao ra cùng ngày sáng sớm tiến đến lúc, Thánh Long Thành mấy chi đội tàu theo thứ tự lái rời Hải Linh bộ lạc, tại thủy thế giới thổ dân dẫn đầu dưới, thẳng đến mấy cái kia không có tuân thủ Thánh Long Thành mệnh lệnh hải thượng bộ lạc mà đi. Không cần nghĩ cũng biết, chờ đợi mấy cái này hải thượng bộ lạc tuyệt đối là một hồi tai họa ngập đầu. Rốt cuộc Thánh Long Thành đã cho bọn hắn đầy đủ tự hỏi thời gian, thế nhưng bọn hắn vẫn luôn chấp mê bất ngộ, như vậy Thánh Long Thành sao lại cần lưu thủ? Không ít hải tặc đoàn đội thấy thế, thì sôi nổi đi theo, xem xét phải chăng có thể thừa cơ lại vớt lên một bút. Thánh Long Thành đội tàu cũng không có ngăn cản, vì có rồi đám này hải tặc trùng phong hãm trận về sau, chính mình cũng sẽ tiết kiệm hàng loạt thời gian. Mấy ngày sau, tất cả hải thượng bộ lạc người triệu hoán toàn bộ tề tiểu, thời khắc quan trọng nhất thì cuối cùng đến. Chương 929, bộ lạc thủ hộ giả tận thế. Chương 929, bộ lạc thủ hộ giả tận thế. Trước Hải Linh bộ lạc rộng lớn hải vực, bây giờ đã bị triệt để trống không. Những kia tụ tập ở này thủy thế giới thổ dân, bây giờ tất cả đều tụ tập ở phía xa, hướng phía nơi này không ngừng quan sát. Nhìn xem tình cảnh này, Thánh Long Thành không còn nghi ngờ gì nữa phải có đại động tác tiến hành. Lúc này ở Hải Linh bộ lạc vị trí trung ương, một tòa to lớn triệu hoán tế đàn trên quang mang lấp lóe, dường như đã ở vào kích hoạt trạng thái. Một đám võ trang đầy đủ Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ, đang tay cầm vũ khí đứng ở tế đàn trung quanh quân hạm bên trên, từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn tế đàn. Các loại theo phòng thí nghiệm mà đến, có to lớn lực sát thương công nghệ tiên tiến vũ khí, thì tất cả đều ở vào khởi động trạng thái, đem triệu hoán tế đàn không gian xung quanh toàn bộ khóa chặt. Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Đường Chấn nhìn lướt qua triệu hoán tế đàn, đối bên người bản tử nói: "Được rồi, ta đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa." Mụ chứng, trong thủy thế giới đều nhanh nhàn ra cái rắm. Một bên bản tử hưng phấn giống lên một câu, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền vọt tới bên cạnh một chiếc quân hạm bên trên. Giờ phút này chiếc quân hạm này phía trên, đứng đầy đến từ mỗi cái bộ lạc thủ hộ giả triệu hoán sư, bọn hắn nét mặt khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc một hồi sẽ qua nhi, Thánh Long Thành muốn đem bọn hắn các bộ lạc thủ hộ giả chém giết, hơn nữa còn là bị cưỡng bách loại đó, dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể đủ tốt tâm trạng mới gọi chết tiệt. Bản tử đứng ở những thứ này triệu hoán sư trước mặt, tiện tay chỉ hướng một tên thanh niên. "Đi theo ta đi, thì theo tiểu tử ngươi bắt đầu." Tên kia trẻ tuổi triệu hoán sư nghe vậy, sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, đi theo bản tử cùng nhau đi đến trung ương tế đàn. "Hiện tại bắt đầu triệu hoán, nhớ kỹ không muốn dở trò gian, bằng không hậu quả ngươi hiểu rõ." Đúng tên này triệu hoán sư cảnh cáo một tiếng, bản tử liền nhanh chóng lui sang một bên, tiện tay nhặt lên một cái ma binh trường mâu, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Tại mọi người nhìn chăm chú, tên kia triệu hoán sư hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, một tia năng lượng thiên địa thì bắt đầu ở xung quanh hắn không ngừng hội tụ ngưng kết. Mà dưới chân hắn tế đàn thì tại thời khắc này quang mang nở rộ, dường như này triệu hoán tế đàn đúng triệu hoán sư có nào đó tăng phúc tác dụng, tên thanh niên kia triệu hoán sư ngay lập tức tinh thần chấn động. Cùng một thời gian, tất cả năng lượng bộc phát ra, đang triệu hoán tế đàn vùng trời đột nhiên bạch tìm tòi một cái lô đen thật lớn, tỏa ra kinh người không gian ba động. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời phát động công kích. Chung quanh quân hạm trên những kia Thánh Long Thành lãnh chúa, tất cả đều mắt không chớp nhìn tế đàn vùng trời lô đen, trong mắt tán qua vẻ hưng phấn quang mang. Hống. Một tiếng trầm muộn hống truyền đến, sau đó chỉ thấy một bóng đen to lớn, theo kia trong hắc động xuyên qua giáng lâm. Đối lại nó không gian chung quanh ba động sau khi biến mất, một đầu toàn thân mọc đầy rồi vòi, trong thân thể có một tấm to lớn miệng triệu hoán vật xuất hiện, đang dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía. Theo nó tán phát khí tức có thể phán đoán, đây là một đầu có vương cấp thực lực triệu hoán vật. "Hèn bọn triệu hoán sư, ngươi vì sao triệu hoán vĩ đại?" To lớn mà âm điệu cổ quái theo kia vương cấp triệu hoán vật trong miệng truyền đến, chỉ là nó lời mới vừa nói một nửa, chỉ thấy chung quanh gần phòng pháo khởi động, từng đạo kim trúc dòng lũ rơi vào này vương cấp triệu hoán vật trên thân. Siêu. Bắc Tại quân hạm trên pháo laser, trong lúc đó phun ra quang mang chói mắt, một giây đồng hồ trong chừng hơn ngàn quả quang đạn, hung hăng nện ở đầu kia vương cấp triệu hoán vật trên người. Này vương cấp triệu hoán vật kêu thảm một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bị đốt ra vô số kinh khủng lỗ lớn, ầm vang ở giữa rơi xuống hướng phía mặt biển rơi xuống. Xử lý nó. Nhìn kia còn tại dãy rủa vương cấp triệu hoán vật, Đường Chấn mặt không thay đổi phất phất tay. Sớm đã chờ đợi đã lâu Thánh Long Thành tu sĩ, cùng nhau tiến lên, các loại vũ khí sôi nổi rơi vào đầu kia vương cấp triệu hoán vật trên thân. Tại vương cấp triệu hoán vật giữa tiếng kêu gào thê thảm, chẳng qua trong nháy mắt, nó liền bị chặt thành thịt nát. Rất tốt, kế tiếp. Bàn Tử nhe răng cười một tiếng, lắc lắc ma binh trường mâu trên vết máu, quay người đối một tên khác bộ lạc triệu hoán sư phất phất tay. Một màn kế tiếp, cùng vừa rồi quá trình không khác nhau chút nào, tên này bộ lạc triệu hoán sư cũng thành công đem bộ lạc thủ hộ giả triệu hoán đi ra, sau đó bị Thánh Long Thành tu sĩ tập kích tiêu diệt. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một đầu lại một đầu bộ lạc thủ hộ giả bị triệu hoán đi ra, đối mặt đã sớm chuẩn bị Thánh Long Thành, bọn chúng phản kháng căn bản không có hiệu quả gì, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị chém giết vận mệnh. Trong lúc đó thì có triệu hoán vật thực lực cường đại, đồng thời ý thức được nguy cơ tồn tại, sau đó bắt đầu liều mạng chống cự, chậm chạp không chịu giáng lâm đến thủy thế giới. Mỗi đến loại tình huống này xuất hiện, Đường Chấn rồi sẽ khởi động triệu hoán tế đàn phía trên phủ văn pháp trận, trong nháy mắt tăng lên triệu hoán sư đẳng cấp cùng sinh mệnh lực, khiến cho đem kia bộ lạc thủ hộ giả cưỡng ép triệu hoán đến. Làm những thứ này thực lực cường hãn dị giới sinh vật giáng lâm về sau, rồi sẽ do Đường Chấn tự mình ra tay, tại Thánh Long Thành tu sĩ phối hợp xuống đem nó chém giết. Cũng may kiểu này cường hãn triệu hoán vật cũng không nhiều, tam đại bộ lạc ngược lại là đều có một, trong đó có đầu kia bị Đường Chấn chém tới một đầu cựu đầu xà. Chỉ chẳng qua hiện nay cựu đầu xà đã bị pháp tắc chi hỏa thiêu đến sắp tan vỡ, toàn thân tràn đầy khét lẹt dấu vết. Bị cưỡng chế triệu hoán giáng lâm về sau, gia hỏa này không chút do dự đứng dậy thoát khỏi, lại bị Đường Chấn trực tiếp ngăn lại. Một phút đồng hồ sau, tại Thánh Long Thành chúng lãnh chúa thông lực phối hợp xuống, này cựu đầu xà cũng thay đổi thành thi thể, tất cả đầu đều bị chém nước, to lớn không đầu thi hải tại hải dương phập phồng đồng bền. Về phần hắn bộ lạc thủ hộ giả đều sẽ nhẹ nhõm triệu hoán đến, bị thuần thục xử lý. Đợi đến cuối cùng một đầu bộ lạc thủ hộ giả được triệu hoán chém giết về sau, lúc này hải linh bộ lạc chung quanh hải vực đã bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ, biến thành hàng thật giá thật huyết hải. Từng cỗ hình thù kỳ quái to lớn thi thể thì tại mặt biển chậm rãi bồng bền, giống như từng tòa đảo nổi, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Đường Chấn thấy cảnh này về sau, thở ra một cái thật dài, mặt lộ một tia vẻ nhẹ nhàng. Thánh Long Thành bắt cấp lâu thành tấn thăng nhiệm vụ, đến rồi giờ này khắc này, nên tính là đã hoàn thành viên mãn. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là làm sao sàng chọn nơi này thổ dân, khiến cho biến thành Thánh Long Thành cư dân, tại binh lực không đủ tham dự tác chiến. Tại chiến công sung túc tình huống dưới, tự nhiên là mang càng nhiều người càng tốt, Thánh Long Thành bây giờ có tài nguyên không ít, nhiều nuôi sống mười mấy vạn người căn bản không thành vấn đề. Mà trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, thủy thế giới thổ dân sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, tương lai thì tất sẽ tham dự chiến đấu, biến thành Thánh Long Thành chinh chiến dị giới chiến lược chủ yếu một trong. Về phần những thứ này thủy thế giới thổ dân, sẽ hay không đúng Thánh Long Thành tìm giữ trung thành, Đường Chấn ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ cần trở thành Thánh Long Thành lâu thành cư dân về sau, hắn sinh tử cũng đem khống chế tại Đường Chấn trong tay, đối với những kia lòng mang dị tâm ra hỏa, Đường Chấn hoàn toàn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem nó xóa bỏ. Tất nhiên chuyện này chỉ có Đường Chấn tự mình biết, với lại hắn dự định vĩnh viễn thì không nói cho người khác biết. Chương 930, Hỏa Hải chương 930, Hỏa Hải súng thao tiếng oanh minh bên trong, từng đầu cực kỳ cường hãn bộ lạc thủ hộ giả bị Thánh Long Thành tiêu diệt, những kia bên trong ở phía xa hóng chuyện thủy thế giới thổ dân, giờ phút này cũng lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Chính mắt thấy Thánh Long Thành cường hãn thực lực, nội tâm của bọn hắn vẫn như cũng bị to lớn rung động chỗ bổ sung, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Uy lực kinh khủng thần bí vũ khí, tính ra hàng trăm cao cấp lãnh chúa tu sĩ, đều bị những thứ này thủy thế giới thổ dân mở rộng tầm mắt. Chẳng trách kia lưỡng đại bộ lạc chọn hướng Thánh Long Thành thỏa hiệp, có thể bọn hắn đã sớm biết, chính mình căn vốn là không phải đối thủ của Thánh Long Thành đi. Tốt, đem chiến trường dọn dẹp một chút, sau đó lại đem những này triệu hoán vật thi thể mang đến Thánh Long Thành. Kia một bang nghiên cứu khoa học tiên điên, chính dẫn cổ lên chờ đợi những thứ này dị thế giới sinh vật đâu. Đường Chấn cười nói một câu về sau, liền quay người quay trở về ngừng ở một bên Kim Trúc Phù Đảo. Chuyện còn lại hắn không cần hỏi đến, tự nhiên sẽ có lâu thành cư dân đi xử lý, Đường Chấn chỉ cần chờ đợi kết quả liền có thể. Lúc này Đường Chấn đang ngồi trên ghế trầm tư. Đợi đến nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Thánh Long Thành liền đem tấn thăng làm cựu cấp lâu thành, sau đó chính thức tiếp nhận xâm lấn dị thế giới nhiệm vụ, là cơ thạch bình đại cướp đoạt thế giới bản nguyên. Có thể nói thẳng đến lúc này giờ phút này, Thánh Long Thành mới xem như một tòa chân chính lâu thành, trước kia chẳng qua là ở vào tân thủ trưởng thành kỳ thôi. Từ đó sau đó, lâu thành sẽ không còn nhận đặc thù tôi luyện cùng chiếu cố, truyền tống đến dị thế giới chiến trường về sau, sống hay chết mỗi người dựa vào tạo hóa. Nhìn những kia trên mặt biển trôi nổi không chừng to lớn thi thể, Đường Chấn như có điều suy nghĩ, sau đó cả người lâm vào một loại gần như trạng thái không minh. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Nhàn nhạt pháp tắc chi lực theo xung quanh thân thể của hắn khuyết tán ra đến, xung quanh khoảng 10 mét khu vực bên trong, vô số hỏa diễm giống như biến thành hoạt động tinh linh, đang không ngừng nhẹ nhàng nhảy múa. Trong lúc vô tình, này hỏa hệ pháp tắc lực lượng càng ngày càng mạnh, phóng xạ diện tích thì càng lúc càng rộng. Trung quanh Thánh Long Thành tu sĩ cũng phát hiện biến hóa này, cảm thụ lấy kia cố lực lượng kinh khủng, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ti sông, nhanh lên một chút mệnh khiến cho mọi người đều lùi đến ngoài 3 cây số, không muốn chết, động tác thì cho ta nhanh lên một chút. Bàn tử dường như nghĩ tới điều gì, ngay lập tức nhảy dựng lên đối Ti Sông giống to cảnh báo. Quay người lần nữa nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng kính nể, đồng thời còn có một tia lo lắng. Mới quen Đường Chấn lúc, tu vi của hai người không sai biệt nhiều, thế nhưng bây giờ mới qua mấy năm, Đường Chấn vậy mà liền đã đạt đến loại độ cao này. Tự xưng là thiên phú hơn người bản tử, cũng không thể không thật sâu thán phục. Nghe được mập mạp cảnh báo về sau, đồng dạng nhìn chằm chằm Đường Chấn Ti Sông, không chậm trễ chút nào ra lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngay lập tức lui lại 3 cây số, lập tức hành động. Luôn luôn kỷ luật nghiêm minh Thánh Long Thành chiến sĩ, vô cùng lưu loát thi hành quân lệnh, hướng phía xa xa cực tốc rút lui. Không có qua bao lâu thời gian, chung quanh hải vực trở nên trống rỗng, lớn như vậy hải linh bộ lạc bên trong, chỉ còn lại có Đường Chấn một người. Lúc này Đường Chấn giống như biến thành một tòa to lớn miệng núi lửa, không khí chung quanh tựa hồ cũng đã bốc cháy lên, giống như chất lỏng giống như không ngừng lưu động. Kia hỏa diễm nóng rực nướng đến nước biển không ngừng bốc lên, cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời, lại tại bay tới độ cao nhất định sau trải phẳng ra, như là sóng biển giống như hướng phía bốn phía quét tán. Điều này kỳ lạ cảnh tượng, chính là thủy thế giới cấm bay pháp tắc dẫn đến. Về phần hắn dưới chân kim trúc phù đảo, bây giờ lại giống như biến thành tượng sắt bình thường, tại nhiệt độ cao bên trong không ngừng hòa tan. Oeng. Trong nháy mắt, một cỗ càng thêm ngọn lửa cuồng bạo vì Đường Chấn làm trung tâm khuyết tán ra đến, tựa hồ muốn nước này thế giới không gian nốt ra một lỗ đen. Tại đây kinh khủng hỏa diễm bên trong, Đường Chấn thân ảnh chậm rãi hiện lên, liền như là vương giả chí tôn, đứng ngạo nghễ nhìn bệ nghệ chúng sinh. Tại không hề chuẩn bị tình huống dưới, Đường Chấn lại triệt để nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, đã trở thành một tên chân chính pháp tắc vương giả. Từ giờ khắc này, những kia không có nắm giữ pháp tắc chi lực vương cấp tu sĩ, ở trước mặt hắn đều sẽ bị triệt để nghiền ép. Nhìn đã triệt để hủy đi hải linh bộ lạc, còn có dưới chân trở thành một đoạn sắt vụn kim trúc phù đảo, Đường Chấn thở ra một hơi, mỉm cười lắc đầu. Theo ý hắn đọc khống chế, trung quanh hải vực tất cả hỏa diễm trong khoảnh khắc biến mất. Thân hình lóe lên, hắn xuất hiện tại Ti Sông đám người trước mặt, tại một mảnh ánh mắt kính sợ bên trong chậm rãi mở miệng. Đem nơi này quét dọn một chút, ta có việc phải rời đi trước một lúc. Sau đó ngươi nhiều tổ chức ít nhân thủ, dựa theo ta giao cho ngươi hải nhãn địa đồ, làm hết sức thu thập đáy biển bảo vật, dùng cho đội chiến công. Nửa tháng sau thì kết thúc, chúng ta thì trở về Thánh Võ Thành. Vừa dứt lời, Đường Chấn thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu vô số đắm chìm trong vừa nãy loại đó diệt thế chi vi bên trong người đứng xem. Tất cả bộ lạc thủ hộ giả đều bị diệt sát, theo sát phía sau các loại công tác thì lần lượt triển khai, Thánh Long Thành dựa theo ban đầu hứa hẹn, một tia không kém đúng những tia hải thượng bộ lạc tiến hành đến ngủ. Từng đám vật tư bị đưa tới hướng mỗi cái bộ lạc, lần lượt từng thổ dân thu được rời đi thủy thế giới tư cách, mỗi cái mừng rỡ như điên. Tiếc nuối duy nhất, cũng không cách nào mang theo người nhà rời đi nơi này, nhưng này cũng là chuyện không có biện pháp, rốt cuộc Thánh Long Thành danh ngạch có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Thì dưới loại tình huống này, Thánh Long Thành lại ban bố một cái mệnh lệnh. Từ ngày hôm nay, mỗi tên chúng tuyển người đều có thể lựa chọn giao nộp quy định số lượng bảo vật, đổi lấy người nhà cùng thân bằng rời khỏi thủy thế giới tư cách, hạn mức cao nhất là 7 người. Tin tức này truyền đến, không chỉ những kia chúng tuyển người mừng rỡ như điên, không có bị tuyển chọn người đồng dạng hưng phấn dị thường. Rốt cuộc chuyện này có quá nhiều có thể thao tác không gian, nếu vận hành thỏa đáng lời nói, rời khỏi thủy thế giới thì đem sẽ không lại là mộng nghĩ. Trong vòng một đêm, những kia chúng tuyển người đều trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, vô số ánh mắt cũng rơi vào rồi trên người bọn họ, trong âm thầm giao dịch cũng đang không ngừng tiến hành. Thậm chí có người vì đạt được một danh ngạch, chủ động gánh chịu tất cả tốn hao. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thánh Long Thành nhận được bảo vật số lượng lại một lần nữa tiêu thăng. Cùng một thời gian, do Thánh Long Thành tu sĩ cùng hải thượng di tộc tạo thành bất đội, thì bắt đầu xông lên mỗi cái hải nhãn chỗ khu vực, xâm nhập đáy biển thu thập những kia tàn mát bảo vật. Dĩ vãng hải thượng di tộc vì không có nước hạ cung cấp dưỡng thiết bị, cho nên cho dù là hiểu rõ đáy biển có vô số bảo vật tồn tại, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chẳng qua bây giờ có rồi Thánh Long Thành cung cấp thủy hạ hô hấp trùng, những thứ này thủy thế giới thổ dân như hổ thêm cánh, như là hải thú đồng dạng tại hải nhãn phụ cận không ngừng xuyên thẳng qua. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một thuyền lại một thuyền bảo vật bị mang đến Thánh Long Thành, sau đó đổi thành hàng loạt chiến công, không ngừng tích lũy phía dưới, Thánh Long Thành đạt được chiến công số lượng đã tương đối khả quan. Khoảng cách Thánh Long Thành rút lui thủy thế giới thời gian thì càng ngày càng gần. Chương 931, pháp tác vương giả. Chương 931, pháp tác vương giả. Đường Chấn theo Hải Linh bộ lạc sau khi rời đi, dọc theo một cái phương hướng không ngừng tiến lên, mãi đến khi một chỗ không người hải vực mới chậm rãi dừng lại. Vừa mới nắm giữ hỏa hệ pháp tắc lực lượng, trong lòng của hắn vô cùng phấn khích, rất muốn thí nghiệm một chút này hỏa hệ pháp tắc uy lực chân chính. Chẳng qua Hải Linh bộ lạc người chung quanh viên quá thân thiết tập, căn bản là không có cách thí nghiệm tiểu này hủy diệt tính thủ đoạn, một khi khống chế không nổi lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành thảm thiết thương vong. Phiến khu vực này vừa vặn phù hợp. Xác nhận chung quanh khu vực tất cả bình thường về sau, Đường Chấn trong con mắt đột nhiên xuất hiện một tia hỏa diễm, theo một tiếng gầm nhẹ, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, vì hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Xung quanh mấy cây số trong khu vực hoàn toàn bị một cái biển lửa bao phủ, này thể lỏng hỏa diễm đơn thuần vô cùng, tản ra nhìn thấy mà giật mình nhiệt độ cao. Tại đây trùng đơn thuần do hỏa diễm tràn ngập khu vực bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành tro, tuyệt không thoát đi có thể. Thực lực cường hãn lâu thành tu sĩ, ngược lại là có cơ hội thoát khỏi, nhưng mà pháp tắc chi lực chỗ kinh khủng, không hề chỉ là nó mạnh mẽ phá hoại tính, mà là phủ kín không gian năng lực. Pháp tắc chi lực bao phủ khu vực, chỉ có thể tồn tại một loại năng lượng, hắn năng lượng của hắn cũng sắp bị bài xích khu ra. Bởi vậy làm pháp tắc chi lực thi triển về sau, không gian rồi sẽ bị hoàn toàn khóa chặt, cho dù là vương cấp tu sĩ thuấn di năng lực thì đã không còn hiệu quả gì. Cho nên trừ phi tại pháp tắc chi lực buộc phát tiền thoát khỏi, bằng không nhất định khó thoát khỏi cái chết. đây vẫn chỉ là pháp tắc chi lực cơ bản nhất vận dụng, mà Đường Chấn Đao Loan mua sắm những pháp tắc kia ứng dụng thì thuộc về nắm giữ pháp tắc chi lực linh hoạt vận dụng, dưới tình huống bình thường cần tháng năm dài đằng đẵng không ngừng thăm dò nghiên cứu mới có thể nắm giữ một hai. Chẳng qua vì có rồi thần kỳ ứng dụng thương thành, Đường Chấn hoàn toàn miễn đi rồi thăm dò nghiên cứu chính tự, chỉ cần có đầy đủ các hệ bản nguyên thạch là có thể đem các loại pháp tắc ứng dụng hoàn toàn đổi được tay. Lâu thành thế giới truyền thừa tu luyện ít, dường như hoàn toàn ỷ lại cơ thạch bình đài đổi, mà trừ ra cơ thạch bình đài bên ngoài mạnh nhất tối toàn bộ truyền thừa tu luyện, bây giờ thì nắm giữ tại Đường Chấn trong tay. Ở trong đó chỗ tốt, chỉ có Đường Chấn mới có thể trải nghiệm. Bây giờ Đường Chấn một thân chiến lực đã đến sâu không lường được tình trạng, chỉ là không có thích hợp kiểm nghiệm cơ hội, có thể hắn thì không rõ ràng thực lực chân chính của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trải rộng trung quanh hải vực hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, nóng dục nhiệt độ thì tại trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Nay thần kỳ thủ đoạn thì chỉ có pháp tắc vương giả mới có thể làm đến. Đúng hỏa hệ pháp tắc uy lực có rồi đại khái mở về sau, Đường Chấn đứng tại chỗ trầm tư một lát, quay người quay trở về Thánh Long thành thuyền đội. Trong thế giới nước chiến tranh đã bước vào giai đoạn kết thúc, còn sót lại sự việc giao cho lâu thành cư dân xử lý liền có thể, Đường Chấn không cần mọi chuyện quan tâm. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì phần lớn thời gian dừng lại tại thủy thế giới, cho nên lâu thành bên trong rất nhiều chuyện cũng đọc lại tiếp theo, chờ đợi hắn mất thời gian đi xử lý. Trong đó chủ yếu nhất, sự việc có 3 kiện. Chuyện làm thứ nhất, cùng tinh linh lâu thành liên quan đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, tinh linh tộc khống chế khu chiến loạn đã trở nên ngày càng nghiêm trọng, bốn phía chiến hỏa tràn ngập, các loại quy mô chiến đấu thỉnh thoảng sẽ bộc phát. Bây giờ tinh linh tộc nội bộ chia làm hai phe cánh, phản loạn trận doanh hy vọng độc lập, không hề bị tinh linh hoàng tộc khống chế, đáng tiếc thực lực kém xa đối lập hoàng tộc trận doanh. Mà hoàng tộc trận doanh đối với những người phản loạn này căm thù đến tận xương thủy, đã sớm ra lệnh, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc trước đúng tinh linh lâu thành phát động vây công vài tòa cao cấp lâu thành, tại tinh linh hoàng tộc bỏ ra không biết loại nào đại giới về sau, lại lựa chọn đình chỉ thiên công, cái này cũng có thể tinh linh hoàng tộc đạt được rồi thở dốc. Chỉ là bọn hắn không hề có nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là quyết định ưu tiên giải quyết nội loạn, giữa song phương chiến đấu, dần dần lâm vào rằng co trạng thái. Nguyệt Thiên Hoa chỗ Nguyệt Thần lâu thành, thuộc về phản loạn trận doanh một phương, vì địa lý phương diện nguyên nhân, một mực gặp trùng quanh vài tòa lâu thành vây công. Bây giờ tình cảnh tương đối không ổn. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Thiên Hoa đột nhiên nghĩ đến có thần kỳ thủ đoạn Đường Chấn, nghĩ tới Thánh Long thành cường lực vũ khí. Bây giờ đã càng phát ra cường đại Thánh Long thành, có thể liền thành Nguyệt Thần lâu thành duy nhất chuyển bại thành thắng hy vọng. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Thiên Hoa phái ra thủ hạ đuổi tới Thánh Long thành, hy vọng Đường Chấn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đúng Nguyệt Thần lâu thành cung cấp một ít giúp đỡ. Tất nhiên Nguyệt Thiên Hoa mục đích chính yếu nhất chính là hy vọng theo Đường Chấn nơi này lấy tới đầy đủ súng ống, hy vọng bằng này áp chế cùng đánh bại địch nhân. Vì bảo đảm Đường Chấn sẽ không cự tuyệt chính mình, nàng lấy ra đầy đủ thành ý, tất cả đều sử dụng thẻ chứa vật mang theo đến. Đường Chấn nghe được tin tức này về sau, lại không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, vì đối với tinh linh lâu thành theo dõi, từ đầu đến cuối cũng không đình chỉ. Đối với nữ nhân như vậy đảm thật không có gì quá tốt ấn tượng, huống chi đối phương đã từng tính toán qua hắn, cho nên nếu có thể nói, Đường Chấn căn bản cũng không nghĩ phản ứng hắn. Thế nhưng thân làm theo lâu thành chi chủ góc độ suy xét, Đường Chấn lại biết chuyện này đối với Thánh Long thành chỗ tốt rất lớn, không nên đem nó tùy tiện từ chối. Huống chi tinh linh tộc rất nhiều thứ, cũng đúng Đường Chấn có rất tác dụng lớn chỗ, bây giờ đối phương tình thế nguy cấp, lại có chuyện nhờ với mình, như vậy thừa cơ lừa đảo thì là chuyện đương nhiên tình. Trên thực tế phương pháp đơn giản nhất chính là Đường Chấn tự mình tiến về tinh linh tộc khống chế khu một chuyến, đem vật mình muốn trực tiếp cướp về. Mặc dù vì Đường Chấn thực lực hôm nay tại tất cả man hoang chiến khu bên trong hãn hữu địch thủ, thế nhưng kia tinh linh tộc lâu thành truyền thừa ngàn năm, ai mà biết được sẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể đúng Đường Chấn sinh ra chí mạng uy hiếp. Liền xem như pháp tắc vương giả cũng không phải vô địch tồn tại, vẫn như cũ sẽ bị thương tử vong. Mà lên trải nghiệm cùng nghe nói rất nhiều chuyện về sau, Đường Chấn thì dần dần đã hiểu rồi một cái đạo lý, đó chính là quốc gia cấp lâu thành trên cơ bản cũng rất lợi hại, nhưng mà có chút lâu thành mặc dù không có tấn thăng đến cấp quốc gia, nhưng như cũ có không thể coi thường thực lực. Thậm chí có chút lâu thành thực lực, đây quốc gia cấp lâu thành thực lực còn cường hãn hơn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chậm chạp không có tấn thăng thôi. Tinh linh tộc lâu thành, kỳ thực là thuộc về kiểu này vừa nãy nhắc tới cường hãn lâu thành, có được cực kỳ hùng hậu nội tình tích lũy, bình thường quốc gia cấp lâu thành chưa hẳn có thể đem thế nào. Đối với dạng này một chủng tộc, cho dù là trong đó bộ xảy ra chiến loạn, Đường Chấn nhưng như cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đối với Nguyệt Thiên Hoa đề xuất, Đường Chấn tức không có đồng ý, cũng đồng dạng không có từ chối, chỉ là đem Nguyệt Thần lâu thành sứ giả phơi ở một bên không để ý tới. Khi nào tâm tình của mình tốt, sẽ cùng hắn trao đổi cụ thể giao dịch chi tiết. Ngoài ra, còn có một chuyện cùng tinh linh tộc liên quan đến. Theo tinh linh tộc khống chế trong vùng khói lửa nổi lên bốn phía, ở đâu sinh hoạt các loại hoãn đỡ dễ sôi nổi lựa chọn thoát khỏi, trong đó có rất lớn một bộ phận đi tới man hoang chi địa, lục tục ngoài Thánh Long thành trong rừng cây dàn xếp lại. Đối với đám gia hỏa này, Thánh Long thành tiến hành nghiêm khắc quản lý, hắn mục đích đúng là để bọn hắn hiểu rõ, nơi này rốt cục là địa bàn của ai. Cảm tạ, đại đạo chi phàm khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 932, nền tảng dị biến chương 932, nền tảng dị biến tất cả man hoang chi địa bên trong, chỉ có xung quanh Thánh Long thành có mảng lớn rừng cây tồn tại, cũng đúng thế thật những dị tộc kia di chuyển đến đây nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn đối với Thánh Long thành quản lý còn không phục lắm, từng cái tiêu căng khó thuần, dường như chắc chắn Thánh Long thành không làm gì được chính mình. Thậm chí còn có một số dị tộc cùng Thánh Long thành chiến sĩ đã xảy ra xung đột, thậm chí ra tay đánh nhau. Thánh Long thành chiến sĩ tại chỗ nổ súng, đánh chết rồi mấy gây chuyện dị tộc, nhưng chưa từng nghĩ đưa tới nhiều hơn nữa dị tộc quản đỡ dễ, sôi nổi trong rừng rậm đúng Thánh Long thành chiến sĩ phát động công kích. Đối với những thứ này cố gắng tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa, Thánh Long Thành đương nhiên sẽ không mềm lòng thủ lạn. Tại tiếp vào Thánh Long Thành chiến sĩ phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, Thánh Long Thành ngay lập tức phái ra hơn 20 lỡ máy bay trực thăng vũ trang, cộng thêm số lớn lính tác chiến, trong thời gian cực ngắn liền đuổi tới kia phiến giao chiến địa điểm. Theo sát phía sau, chính là một hồi máu tanh đồ sát, những kia tự cho là trong rừng cây vô địch dị tộc quản đỡ dễ, tại Thánh Long Thành công nghệ tiên tiến vũ khí hạ sôi nổi hiện hình, tiếp theo lọt vào không lưu tình chút nào công kích. Một lần kia chiến đấu, đem cố gắng cưỡng chiếm địa bàn dị tộc quản đỡ dễ giết đến trong lòng run sợ, thì triệt để chấn nhiếp những kia ôm lấy giống nhau ý nghĩ, nhưng không có triển khai hành động dị tộc. Cũng là lần này tranh đấu, khiến cái này dị tộc rõ ràng ý thức được, muốn ở chỗ này ở lại lời nói, nhất định phải tiếp nhận Thánh Long Thành quản lý, bằng không hoặc là rời khỏi, hoặc là đi chết. Sau đó trong thời gian rất ngắn, những thứ này dị tộc bị nhanh chóng kiểm kê đăng ký, cấp cho ở lại chứng minh, đồng thời định kỳ dùng trong rừng rậm thu hoạch đảm nhiệm tiền thuê. Có rồi những thứ này dị tộc tồn tại, xung quanh Thánh Long Thành trong rừng rậm phong phú tài nguyên, cũng phải vì lợi dụng, cũng đúng cái không tệ kết cục. Mà kiện sự tình thứ hai, thì là cùng Chiến Thiên Thành liên quan đến. Đường Chấn lúc trước cuối cùng cự nhân lâu thành lúc, đã từng thuận miệng đã đáp ứng tư đồ viên trí, có thể giúp giải thích quyết cựu cấp lâu thành tấn cấp nhiệm vụ. Hắn xác thực có nắm chắc giải quyết chuyện này, chẳng qua điều kiện tiên quyết là tại chính mình có thời gian tình huống dưới. Qua thời gian dài như vậy, nếu là mỗi người nhắc lên lời nói, Đường Chấn thậm chí quên đi chuyện này. Bây giờ Chiến Thiên Thành có thể bị to lớn lực cản, cho nên tư đồ viễn trí liền nghĩ tới Đường Chấn lúc trước đã nói, có lẽ là ôm thử một lần thái độ, đối phương điều động rồi sứ giả đi vào Thánh Võ Thành, hy vọng Đường Chấn có thời gian có thể đi Chiến Thiên Thành một chuyến. Đối phương ngược lại là không có nói ra sáng tỏ thời gian, rốt cuộc chuyện này đã khốn nhiều Chiến Thiên Thành nhiều năm, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Đường Chấn ngược lại là thật nghĩ xem xét cựu cấp lâu thành dị thế giới chiến trường, kể từ đó cũng có thể tăng trưởng một ít kinh nghiệm, đối với Thánh Long Thành mà nói có lợi thật lớn. Đối với lâu thành mà nói, cựu cấp là một đường danh giới, có thể hay không vượt qua một bước này, tấn thăng làm quốc gia cấp lâu thành, đối với mỗi một tòa lâu thành đều cực kỳ trọng yếu. Với lại này tân thủ chiến trường thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù dựa theo tình huống bình thường mà nói, cựu cấp lâu thành xâm lấn dị thế giới, trên cơ bản là vì lâu thành cung cấp tài nguyên trang bị chiến trường, mặc dù thực lực tổng hợp chưa chắc sẽ rất cao, nhưng mà vẫn như cũ tràn đầy rất nhiều nguy hiểm không biết. Thời không cẩn thận, tại đây tân thủ chiến trường chết kích trầm xa thì không phải là không được. Cho nên Chiến Thiên Thành bị nhiệm vụ này bối rối nhiều năm, lại chậm chạp không được tiến triển, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu là có cơ hội, Đường Chấn ngược lại là thật nghĩ đi này Chiến Thiên Thành đi tới một lần. Đối với tòa này cùng nguyên thế giới có thiên ti vạn lũ liên quan nhân tộc lâu thành, hắn xác thực mê mẩn đã lâu. Mà chuyện thứ ba, lại cùng Hắc Ngục lâu thành liên quan đến. Tiến về Hắc Ngục lâu thành tiến hành điều tra Thánh Long Thành tu sĩ, bây giờ đã lần nữa trở về, đồng thời mang về Hắc Ngục lâu thành tin tức cả kẽ. Như lúc trước lấy được tình báo giống nhau, lúc này Hắc Ngục lâu thành chỗ địa hạ không gian bên trong, sớm đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại có chút ít lâu thành cư dân trông coi lãnh địa. Vì xâm lấn dị thế giới chiến tranh không có thời gian hạn chế, tốn thời gian mấy chục thậm chí trên trăm năm cũng không phải cái gì hiếm có sự việc, cho nên Hắc Ngục lâu thành lần này rời khỏi, không biết muốn qua một số năm mới có thể trở về. Mà lúc trước nhằm vào Thánh Long Thành kế hoạch, chính là do những thứ này lưu thủ Hắc Ngục lâu thành cư dân phụ trách chấp hành, đáng tiếc tại Đường Chấn nỗ lực dưới, âm mưu của bọn hắn không hề có xính. Đối với này kém chút hủy nguyên thế giới cùng Thánh Long Thành Hắc Ngục lâu thành, Đường Chấn nội tâm tương đối thống hận, đã sớm kế hoạch đối nó tiến hành trả thù. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện, vì Hắc Ngục lâu thành rời khỏi, có thể kế hoạch của hắn tạm thời thất bại. Chẳng qua chuyện này phảng phất như là một cây gai, vẫn luôn đâm vào Đường Chấn trong lòng, nếu không đem chuyện này giải quyết, vẫn luôn sẽ cảm giác trong lòng không thoải mái. Cho nên lần này tấn thăng làm pháp tắc vương giả về sau, hắn muốn nhất việc cần phải làm, chính là tiến về Hắc Ngục lâu thành chỗ khu vực, đem đối phương hang ổ quậy đến long trời lở đất. Đợi đến này Hắc Ngục lâu thành chuyển về đến lâu thành thế giới về sau, nên đón bọn hắn sẽ là một vùng phế tích. Nhưng một tòa thực lực cường hãn quốc gia cấp lâu thành không nhà để về, loại chuyện này nghĩ thì mười phần mang cảm giác. Điểm trọng yếu nhất chính là lòng đất đó không gian đối với Hắc Ngục lâu thành mà nói cực kỳ trọng yếu, đó là bọn họ quan trọng vật tư chiến lược tiếp tế địa, nếu gặp phá hoại về sau, kia Hắc Ngục lâu thành nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên. Trở về tới Thánh Long thành về sau, Đường Chấn một thân một mình tiến về cơ thạch bình đại chỗ, xem xét bây giờ đội chiến công tổng số. Vì tiêu diệt tất cả bộ lạc thủ hộ giả, cho nên lần này lâu thành tấn cấp nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, chỉ cần đem những kia thủy thế giới thổ dân mang về Thánh Long thành về sau, chuyển tống môn liền sẽ triệt để quan bế. Mà hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ Thánh Long thành, thì tùy thời có thể vì tấn thăng làm cựu cấp lâu thành. Đứng tại trước cơ thạch bình đài, Đường Chấn lấy ra thân phận của mình bài, đặt ở bên người trên vách đá. Chẳng qua ngay tại của hắn thân phận bài chạm đến vách tường trong nháy mắt, một hồi khắc thường quang mang đột nhiên bộc phát, tất cả cơ thạch bình đài dường như là một to lớn đăng ao, đem trọn gian phòng ốc chiếu lên tuyết trắng một mảnh. Ừm, đây là tình huống thế nào? Đường Chấn lông mày nhíu lại, mắt không chấp nhìn phát sinh dị biến cơ thạch bình đài, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đối với này mỗi tòa lâu thành đều có cơ thạch bình đài, Đường Chấn vẫn luôn có một loại cảm giác không tín nhiệm, cho nên rất nhiều chuyện không phải rời cơ thạch bình đài không thể lời nói, hắn đều sẽ tận lực không sử dụng nó. Nay cơ thạch bình đài dị biến kéo dài thời gian rất ngắn, chẳng qua là trong nháy mắt, cả toàn nền tảng biến đã khôi phục bình thường. Chẳng qua nhưng vào lúc này, trên cơ thạch bình đài công cộng quảng cáo khu bên trong, đột nhiên xuất hiện một nhóm to thêm kiểu chữ. Thánh Long Thành thành chủ Đường Chấn, thành công tấn thăng làm pháp tắc vương giả, đặt thông cáo toàn bộ chiến khu. Nhìn thấy kia dễ thấy chữ lớn về sau, Đường Chấn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ quái tâm ý, chằm chằm vào kia cơ thạch bình đài nhìn rất lâu. Dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định, đến mức hắn thỉnh thoảng khẽ lắc đầu. Chương 933, dị thường cơ thạch bình đài. Chương 933, dị thường cơ thạch bình đài. Đường Chấn nguyên bản thì có loại dự cảm, đó chính là lâu thành thế giới tất cả lâu thành cư dân, kỳ thực cũng tại cơ thạch bình đài theo dõi dưới. Nay cơ thạch bình đài tuy nói bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mà có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, lại rất có thể đều sẽ bị nó ngay đầu tiên biết được. Tỷ như lần này Đường Chấn vừa tấn thăng làm pháp tắc vương giả, vừa nãy thì vẹn vẹn chỉ là cung cấp một viên thân phận bài, kia cơ thạch bình đài thì cảm ứng được Đường Chấn thực lực biến hóa, thậm chí còn không chê chuyện lớn đến rồi cái bao trùm man hoang chiến khu nền tảng thông cáo. Kể từ đó Đường Chấn cho dù muốn khiêm tốn, sợ cũng là khiêm tốn không nổi. Có thể tưởng tượng là, bây giờ tất cả man hoang bên trong, tất nhiên có rất nhiều người nhìn thấy thông cáo này, đồng thời nhanh chóng đem chuyện này truyền bá ra. Mà Đường Chấn tên cũng sẽ triệt để vang vọng man hoang chiến khu. Lâu thành thế giới địa vực rộng vast, thông tin truyền bá tốc độ rất chậm, có thể tại trước hôm nay, bọn hắn đối với Thánh Long Thành tên này không hiểu nhiều, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng từ sau ngày hôm nay, bọn hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ Thánh Long Thành tên này, thì nhất định phải một mực nhớ kỹ, Thánh Long Thành thành chủ là một vị cường hãn pháp tắc vương giả. Sau này nếu là cùng đối phương có chỗ tiếp xúc, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, để tránh trêu chọc đến một tên kinh khủng pháp tắc vương giả. Vương cấp cảnh giới, vốn là vô số lâu thành tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, mà pháp tắc vương giả, càng là hơn vương cấp tu sĩ khát vọng đạt tới mục tiêu. Nhưng mà cảm ngộ pháp tắc đây tăng lên đẳng cấp khó khăn vô số lần, năng lực bước qua đạo khảm này vương cấp tu sĩ, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Cái này cũng đưa đến lâu thành thế giới bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đẳng cấp tăng lên tới vương cấp cực hạn tam tinh vương giả, nhưng không có nắm giữ pháp tắc chi lực vương cấp tu sĩ. Thậm chí tại càng cao cấp lâu thành bên trong, tam tinh vương giả chỗ nào cũng có, chỉ có pháp tắc vương giả mới thật sự là tinh nhuệ. Man hoang chiến khu vốn là thực lực nhỏ yếu tại 3000 chiến khu bên trong xếp hạng khá thấp, Đường Chấn hoành không xuất thế, đúng man hoang chiến khu bố cục đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà có khi cơ thạch bình đài đang phán đoán một ngôi lâu thành thực lực chân chính lúc, hắn lâu thành tu sĩ tu vi cũng là một quan trọng tham khảo tiêu chuẩn. Có thể nói Đường Chấn chỉ bằng vào lực lượng một người, liền trực tiếp kéo lên rồi Thánh Long Thành địa vị. Ngay tại Đường Chấn yên lặng tự hỏi lúc, cơ thạch bình đài lại bắn ra một đạo phụ đề, chẳng qua chữ này màn là nhằm vào cá nhân hắn mà phát, cũng không phải là đối mặt tất cả man hoang chiến khu. Thánh Long Thành chủ tấn thăng pháp tắc vương giả, cho quyền hạn tăng lên, có thể xem xét tương ứng đẳng cấp nền tảng thông tin. Loại biến hóa này lúc trước chuyện chưa từng có, từ Đường Chấn tiếp xúc cơ thạch bình đài về sau, biểu hiện của nó đều giống như một bị động giao dịch khí, chưa từng có chủ động cùng Đường Chấn tiến hành qua chuyển động cùng nhau. Thế nhưng ngay tại vừa mới, nó lại liên tiếp hai lần có rồi không tầm thường biểu hiện. Cơ thạch bình đài, ngươi có phải hay không có độc lập tư tưởng? Đường Chấn nhìn trước mặt cơ thạch bình đài, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Trầm mặc hồi lâu, cơ thạch bình đài cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như trước kia không có gì khác biệt. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Ngay tại Đường Chấn chuẩn bị bỏ cuộc lúc, kia cơ thạch bình đài quang mang lấp lóe, lần nữa bắn ra hai tổ phụ đề. Có pháp tắc vương giả lâu thành sẽ có cơ hội đạt được tham dự lâu thành thế giới toàn bộ chiến khu nhiệm vụ tư cách, xin mau sớm tăng lên lầu lâu thành cấp, sớm ngày tấn thăng làm cấp quốc gia lầu. Thánh Long Thành thực lực vượt xa bình thường lâu thành, chiến khu tổng hợp xếp hạng đã gần đến đứng hàng trước 10. Bởi vì Thánh Long Thành tiềm lực chỉ số cực cao, là ban thưởng, tại Thánh Long Thành tấn thăng làm cựu cấp lâu thành về sau, có thể lựa chọn chỉ định dị thế giới chấp hành xâm lấn nhiệm vụ. Đường Chấn nhìn đến đây thở ra một cái thật dài, trong mắt đã có tinh quang lấp lóe. Này đúng là không tệ ban thưởng, bởi vì như thế vừa đến, Đường Chấn chỉ cần tìm thấy một tòa thực lực hơi thấp thế giới, là có thể thoải mái hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. So sánh cơ thạch bình đài phân phối nhiệm vụ thời sự không chắc chắn, tự chủ lựa chọn xâm lấn thế giới không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa an toàn. Mặc dù là như thế, có thể cơ thạch bình đài liên tiếp biến hóa, nhưng như cũng khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Chẳng qua Đường Chấn vẫn như cố gìn giữ chấn định, âm thầm phân tích cơ thạch bình đài xuất hiện biến hóa nguyên nhân. Loại tình huống này nói rõ, Thánh Long Thành như tên lửa nổi lên quá trình, có thể sớm đã đưa tới cơ thạch bình đài chú ý, lại có lẽ vừa nãy ban thưởng, kỳ thực cơ thạch bình đài cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trước kia không có ban bố nguyên nhân, có thể chỉ là khiếm khuyết một chút hòa hậu. Có thể theo Đường Chấn tấn thăng làm pháp tắc vương giả, này một ban thưởng liền hợp thời đưa cho rồi Thánh Long Thành. Dường như là lão bản không nuôi vô dụng nhân viên giống nhau, cơ thạch bình đài là lâu thành cung cấp đủ loại phúc lợi cùng tôi luyện, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì cướp đoạt thế giới bản nguyên. Vì cơ thạch bình đài liệu tính, căn bản cũng không có thể bỏ mặc Thánh Long Thành như vậy một siêu cấp tay chân người qua đường, khẳng định đã sớm suy nghĩ làm sao nhường Thánh Long Thành xuất lực. Đối với xâm lấn dị thế giới, Đường Chấn tạm thời còn không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, cho nên này báo tin ít nhiều khiến hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cơ thạch bình đài ban bố nhiệm vụ cũng không có rút về có thể, bằng không liền có khả năng gặp không biết trừng phạt. Cho nên nói sử dụng cơ thạch bình đài đồng thời cũng sẽ thụ hắn chế ước, đây là chuyện không có biện pháp. Đường Chấn muốn làm chỉ có thể là nghĩ biện pháp tích cực ứng đối. Đường Chấn đối với tăng lên quyền hạn cảm thấy rất hứng thú, sau khi suy nghĩ một chút, liền trên cơ thạch bình đài thao tác. Quả nhiên quyền hạn tăng lên sau đó, nhìn thấy đồ vật cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tại đây cơ thạch bình đài phía trên xuất hiện tất cả chiến khu lâu thành đẳng cấp xếp hạng, Thánh Long Thành xác thực như vừa nãy báo tin lời nói, hiện nay xếp tại thứ 10 vị trí. Về phần 9 người đứng đầu tầng lầu, Đường Chấn chỉ nghe đã từng nói một tòa, đó chính là xếp ở vị trí thứ 7 Hắc Ngục lâu thành. Nhìn thấy đối phương xếp hạng về sau, Đường Chấn hai mắt khẽ híp một cái. Như lúc trước suy đoán như thế, thực lực của đối phương quả nhiên không đơn giản, tại tất cả chiến khu bên trong lại thì xếp tới rồi vị thứ 7. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ngục lâu thành tất nhiên có tương đối lợi hại át chủ bài, chắc chắn không phải tầm thường A Miêu A Cẩu. Đường Chấn không khỏi có chút tối từ may mắn, chính mình không có tùy tiện đối nó khai thác quá kích hành động, bằng không hai bên chính diện va chạm lời nói, không chừng rồi sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đem tầm mắt theo lâu thành thực lực bảng xếp hạng rời, Đường Chấn lại nhìn lướt qua vật tư đổi cùng kỹ năng đổi khu. Trong này thì phát sinh biến hóa, nhiều hơn không ít thích hợp cao cấp tu sĩ sử dụng vật phẩm, chỉ là giá cả vẫn như cũ sang quý một chết. Phía trên này một ít vật phẩm, Đường Chấn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua kia cao giá cả lại làm cho xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Đường Chấn chủ bước. Thân phận của hắn bài trên điểm này đáng thương tích phân chiến công, căn bản cũng không đủ làm gì. Trong khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập thủy thế giới bảo vật, ngược lại là góp nhặt không ít chiến công, nhưng mà này chiến công có tác dụng lớn chỗ, tùy tiện không thể tham ố cũng may những vật này cũng không phải là không mua không thể, cho nên Đường Chấn nhìn lướt qua về sau, lại đặt tầm mắt chuyển tới cái khác khu vực. Nhìn một chút, hắn cuối cùng nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm. Đó là dùng tại mở ra truyền tống thẻ bài, trước kia Thánh Long vì quyền hạn chưa đủ, cho nên căn bản là không có cách mua sắm, hiện tại Đường Chấn nền tảng quyền hạn tăng lên, cuối cùng có rồi tư cách mua. Có rồi thứ này, về sau là có thể trước cửa nhà mở ra truyền tống, trong chớp mắt liền có thể đạt ngoài và dặm. Mua xuống hai bài hai cái truyền tống thạch bài là dự bị, Đường Chấn đem thân phận bài gỡ xuống, thật sâu liếc nhìn cơ thạch bình đài một cái về sau, liền chậm rãi rời khỏi. Tại Đường Chấn sau khi rời khỏi, kia cơ thạch bình đài đột nhiên lấp lóe rồi hai lần, rất nhanh lại khôi phục rồi nguyên bản dáng vẻ. Chương 934, làm người buồn nôn vũ khí chương 934, làm người buồn nôn vũ khí dọc theo bên trong lâu thành thông đạo thật dài, Đường Chấn về đến tự mình xử lý công vụ đại sảnh. Ánh nắng chiều chiếu xuống to lớn ngắm cảnh bàn công trước, mẫu thụ mỹ lệ thân ảnh khoác lên hào quang, nhìn lên tới lộng lẫy. Đây là chính mình lâu thành, một ngọn cây cọn cỏ đều như thế tiên sống xinh đẹp. Nếu là dứt bỏ lâu thành tồn tại chân chính công dụng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn có môi trường cải tạo cùng năng lượng tụ tập công năng, có thể nói mỗi một tòa lâu thành đều có tư cách xưng là động thiên phúc địa. Trong lâu thành tu luyện, tốc độ xa so với ngoại giới muốn mau hơn rất nhiều. Thưởng thức này cảnh sắc mỹ lệ trong quá trình, tầm mắt trong lúc lơ đãng rơi vào kia to lớn lục tí cự nhân pho tượng bên trên, Đường Chấn dừng bước, cẩn thận nhìn mấy lần. Người khổng lồ này pho tượng nguyên hình, vốn là một tòa quốc gia cấp lâu thành, kia che khuất bầu trời bóng người to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân diện sắt vô số tu sĩ khủng bố chiến lực, đến nay nhường Đường Chấn không thể quên nghi ngờ. Tại dưới tình huống bình thường, tiểu này quốc gia cấp lâu thành gần như không thể đối đầu. Nhưng mà mặc dù là như thế cường hãn lâu thành, nhưng như cũng không thể tránh né bị hủy diệt vận mệnh, điều này cũng làm cho Đường Chấn đối với Thánh Long thành tương lai nhiều một tia lo lắng. Nhất là tại bị cơ thạch bình đài chú ý tình huống dưới, tiểu này lo lắng mơ hồ tăng thêm mấy phần. Đem tầm mắt rời, Đường Chấn đi đến chính mình tấm kia dùng tỉnh não hương một chế tác khắc hoa trước bàn làm việc, tại trên ghế dựa lớn chậm rãi ngồi xuống. Đi đem theo Hắc Ngục lâu thành trở về Trương Cửu Khôi gọi tới, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Một bên trợ lý gật đầu một cái, tại trên máy truyền tin loay hoay mấy lần về sau, liền quay người đi đến một bên trong phòng, là Đường Chấn bưng lên rồi một chén hương nồng đồ uống. Đây là thủy thế giới đặc sản một loại chân quý tạo biển, thanh tẩy phơi khô sau nghiền thành phấn, uống lên đến đặc sắc. Lưỡng đại bộ lạc thăm hỏi Đường Chấn lúc, đã từng đem nó xem như món quà, đưa cho rồi hắn không ít. Đường Chấn uống vào tạo biển trà, lật xem trên bản tình báo tài liệu, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Không có qua bao lâu thời gian, một tên người mặc chế thức chiến giáp, nét mặt bưu hãn tráng hán đẩy cửa vào, đối Đường Chấn chào theo kiểu nhà binh. Thánh Long thành tu sĩ chiến đội, bộ đội trinh sát trung đội trưởng Trương Cửu Khôi, gặp qua thành chủ đại nhân. Vì chính mình lấy một nguyên thế giới phong cách tên Trương Cửu Khôi, mắt nhìn thẳng nhìn Đường Chấn, trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt. Một đường vất vả, mời ngồi. Đường Chấn theo sau cái bàn mặt đi ra, mang theo Trương Cửu Khôi ngồi vào trên một cái ghế, mặt lộ một tia tán thưởng mỉm cười. Hắc Ngục lâu thành khoảng cách Thánh Long thành trường vạn dặm xa, lại môi trường hiểm ác, địa thế phức tạp, đối phương năng lực trong khoảng thời gian ngắn hai lần đi tới đi lui, thì đủ để chứng minh năng lực. Đối với dạng này thủ hạ, Đường Chấn luôn luôn cực kỳ trọng thị, đồng thời làm hết sức đền bù bọn hắn. Hắn không phải thần dữ của, mỗi khi có vật gì tốt lúc, cuối cùng sẽ trước tiên nghĩ đến chính mình cư dân, nỗ lực bao nhiêu cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Rốt cuộc đây là chính mình lâu thành, hưởng thụ tài nguyên chính là mình cư dân. Có rồi nỗ lực, tự nhiên là sẽ có hồi báo. Mà Đường Chấn thu hoạch thì là một đám lòng son dạ sát, có thể bởi vì hắn một câu thì xông pha khói lửa tinh nhuệ tu sĩ. Thành chủ đại nhân, có phải hay không còn phải lại đi Hắc Ngục lâu thành một chuyến? Trương Cửu Khôi sau khi ngồi xuống, đem trợ lý đưa tới đồ uống để ở một bên, dùng ẩn chứa mấy phần chờ mong giọng nói hỏi. Hán tử kia sắc mặt đen nhánh, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiên cường, cho dù là tại thi hành nhiệm vụ trên đường bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xác thực muốn lại trở về hồi Hắc Ngục lâu thành chỗ địa điểm, sau đó tìm thấy lúc trước đánh lén mình ra hỏa, báo một tiếng mối thù. Tính cách đi thẳng về thẳng hắn, mơ hồ đoán được Đường Chấn mục đích, cho nên mới sẽ chờ không nổi mở miệng hỏi. Đường Chấn nghe vậy gật đầu một cái, xuất ra Trương Cửu Khôi bọn hắn thu thập tình báo tài liệu, nhìn lướt qua nói, ngươi đoán được không sai, ta xác thực có một việc cần ngươi tiến về Hắc Ngục lâu thành, thế nào, có khó khăn hay không? Trương Cửu Khôi nghe vậy, thân thể tráng kiện đột nhiên đứng lên, mắt nhìn phía trước lớn tiếng nói, mời thành chủ đại nhân hạ lệnh, thuộc hạ tất nhiên không phụ nhờ bà, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Không có phàn nàn, không có do dự, dứt khoát trả lời dứt khoát đã cho thấy thái độ hắn. Đường Chấn gật đầu một cái, đồng dạng từ trên ghế đứng thẳng lên, chụp rồi sợ Trương Cửu Khôi bà bay. Tốt, quả nhiên không hổ là ta Thánh Long thành tinh nhuệ. Ta chỗ này có dạng vật phẩm, cần ngươi đưa đến Hắc Ngục lâu thành, sau đó tìm thời gian đem nó dẫn bạo. Loại vũ khí này mặc dù lực sát thương không phải rất lớn, nhưng lại đủ để cho Hắc Ngục lâu thành buồn nôn thời gian rất lâu, cũng coi là đối bọn họ nho nhỏ trừng trị. Nhìn mặt lộ vẻ tò mò Trương Cửu Khôi, Đường Chấn vẻ mặt thoải mái mà giải thích một câu. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Trương Cửu Khôi mặc dù muốn hỏi một chút là loại vũ khí nào, nhưng lại hiểu rõ có một số việc Đường Trấn không nói, hắn liền không có quyền hạn đến hỏi. Đây là một lần nhằm vào quốc gia cấp lâu thành bí mật hành động, can hệ trọng đại, nói cái gì cũng muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ngươi cùng các huynh đệ khác nỗ lực ta đều ghi tạc trong lòng, và nhiệm vụ lần này sau khi trở về, ta tự mình cho các ngươi đón gió tẩy trần. Trương Cửu Khôi nghe vậy mặt lộ vẻ kích động, có thể khiến cho thành chủ đại nhân tự mình nên đón, đây là cỡ nào vinh quang. Nếu là thủ hạ các huynh đệ hiểu rõ về sau, sợ là so với chính mình còn cao hứng hơn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nâng quyền đấm tại ngực, lớn tiếng nói, nguyện vì thành chủ đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lần nữa đúng Đường Trấn vào một quân lễ về sau, Trương Cửu Khôi nện bước mạnh mẽ nhịp chân đi, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Đường Trấn nhìn đối phương rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng cười cười, sau đó đem trợ thủ của mình đưa tới. Người đi vũ khí phòng thí nghiệm một chuyến, đem đám người kia làm ra siêu cấp sú díu đạn lấy ra năm mai, tính cả sách hướng dẫn cùng nhau giao cho Trương Cửu Khôi. Này năm mai bom thể tích không nhỏ, ngươi lại đi mộ dung Tử Yên chỗ nào một chuyến, lấy ra hai tấm thẻ chữ vật, thì cùng giao cho Trương Cửu Khôi. Trẻ tuổi trợ lý nghe vậy gật đầu, ngay lập tức quay người rời khỏi, dựa theo Đường Trấn phân phó đi công việc. Chẳng qua nghe được Đường Trấn muốn sử dụng sú díu đạn lúc, trợ lý nét mặt mười phần đặc sắc, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng có hơi co quắp. Thánh Long Thành nghiên cứu ra sú díu đạn, cùng nguyên thế giới đồng loại vũ khí so sánh, có được càng thêm bá đạo uy lực. Loại vũ khí này hương vị càng có kích thích tính, lưu lại thời gian càng lâu, với lại tính thẩm thấu mạnh hơn, một khi nhiễm liền rất khó thanh trừ. Liền xem như đem nhiễm vật thể ngâm ở trong nước, cũng cần mấy năm thời gian mới có thể triệt để thanh trừ. Cho nên loại vũ khí này nhìn như mềm mại, kỳ thực lực phá hoại càng ra chỉ hơn lâu phi lòng. Này năm viên siêu cấp sú díu đạn nếu là ở Hắc Ngục lâu thành chỗ địa hạ không gian dẫn bạo, chỗ nào khẳng định lại biến thành danh xứng với thực địa ngục, vì cho dù là bẩn thỉu nhất sinh vật, đều cơ hồ không thể chịu đựng được loại vị đạn này. Đoán chừng từ nay về sau, chỗ nào đem không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Không thể không nói, thành chủ đại nhân một chiêu này, thật sự là quá buồn mơ người.